Chương 520 lưới đại nhân. Trước khi rời đi căn dặn. Chương 520 lưới đại nhân. Trước khi rời đi căn dặn. Lưới tổng bộ thầm nghĩ bên trong, ánh đến tại trên vách đá bỏ ra vặn bẹo vầng sáng, sáng tắt ở giữa đem quanh mình bóng tối kéo đến lúc dài lúc ngắn, trong không khí tràn ngập năm xưa vách đá ướt lạnh cùng nến dầu phong phú khí tước. Một thân ảnh tĩnh tọa tại chỗ sâu nhất ghế đá, màu đen áo khoác rủ xuống đến mặt đất, đem chân ghế rêu xanh đều che giấu hơn phân nửa, hắn mang theo che khuất toàn bộ khuôn mặt mặt nạ màu đen, chỉ lưu một đôi mắt ổ bóng tối, chống tại trên gương mặt tay trái khẽ nâng lúc, trên ngón tay cái viên kia huyết sắc ban chỉ phá lệ chói mắt, lanh quang tại ban chỉ trong văn lộ lưu chuyển, giống đọc lại huyết châu tại yêu đất phát sáng. Bên dưới ghế đá phương, tiểm nhật một thân đại tần thiết giáp binh tốt ăn mặc quỳ rạp trên đất, một gối chống đỡ lấy băng lánh mặt đá, đầu người ép tới cực thấp, liền trên trán sợi tóc đều rủ xuống tới, che khuất đáy mắt cảm xúc. Thanh âm hắn ép tới bình ổn, lại khó nén một tia căng cứng. Lưới từ sau ngày hôm nay, liền không có kinh nghe cái này đại hào tiếng nói ngừng lại, hắn lại bổ túc một câu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cố ý cường điệu, nhưng như cũng không dám ngẩng đầu, hắn còn nói còn có, đạo gia ta là thuật sĩ, có thể su cắt tị hùng, đo lường tính toán hết thảy thuật sĩ, chớ ép đạo gia ta đi các ngươi lưới tổng bộ, đem chuyện tối nay tái diễn một lần, phía trên chính là hắn để cho thuộc hạ mang cho ngài tất cả chuyện cáo ngôn ngữ. Nói xong, tiểm nhật liền triệt để yên tĩnh trở lại, lưng thẳng tắp lại không nhúc nhích tí nào, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, phảng phất một tôn quỳ lập tượng bùn. Chỉ còn chờ ghế đá đạo nhân ảnh kia mở miệng, ngay cả ánh mắt cũng không dám đi lên phương huyết sắc ban chỉ nhiều nghiêng mắt nhìn nửa phần. Thú bị sau một hồi lâu, mới nghe phía trước ghế đá phía trên truyền đến một đạo thư hùng chớ biện thanh âm khàn khàn, liền như là lợi kiếm xẹt qua nền đá mặt phá lệ the thé. Nhưng quỳ xuống trên mặt, túi thấp đầu sọ hiểm nhật nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, ẩn ẩn nắm rõ ràng rồi một chút ghế đá bên trên nhân tính ô hắn bây giờ đã biết rõ, cái kia thái sơ đạo quân Tô Bạch đã hấp dẫn trước mặt vị đại nhân này đúng thú, chính mình lần này hành sự bất lực tội có khả năng rất lớn sẽ bị miễn đi. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe thanh âm khàn khàn tiếp tục từ tiền phương truyền đến, đây vẫn là lần thứ nhất có người dám như thế đối với lưới truyền lời, hơn nữa còn là trực tiếp cho bản tọa truyền lời, thú vị, thật sự là quá thú vị, nếu không phải ta lưới bây giờ kế hoạch chính là phối hợp đại thần, mà cái này Tô Bạch lại là cái kia Bắc Minh tử sư đệ, bản tọa thật sự thật hảo cùng hắn chơi một chút. Nghe được câu này, nguyên bản quỳ trên mặt đất, cái chán buông xuống xuống nghiệm nhận toàn thân căng thẳng, nhất là vừa nghĩ tới lưới nội bộ cao tầng ở giữa lưu truyền, bị trước mắt vị đại nhân này chơi một chút thân phận của những người đó cùng hạ chẳng, tiểm nhật trên gương mặt dưới mặt nạ không kiểm hãm được chảy ra tích tích mồ hôi lạnh, trái tim đều không bị khống chế tăng nhanh mấy phần nhảy lên. Phải biết, nghe đồn rằng vị cuối cùng bị vị này bồi tiếp chơi một chút, còn muốn ngược dòng tìm hiểu tại hơn 2000 năm trước hạ triều đâu. Ngay tại tiểm nhật tâm thần khẩn trước lúc, âm thanh kia lại lần nữa từ tiền phương truyền đến, còn có, tất nhiên kẻ này đều hướng bản tọa truyền lời, vậy bản tọa thì nhìn tại trên giúp khí của hắn, cho hắn mặt mũi này, kinh nghe kiếm, liền cho hắn a. Bất quá, bản tọa vẫn là đối với người này có chút cảm thấy hứng thú, sau này đem lưới thu thập được có liên quan người này tình báo đều gửi bản sao một phần đưa đến bản tọa ở đây, rõ chưa? Từ đầu đến cuối, người này ngữ khí cùng động tác ở giữa cũng không có chút khí tức nào bộc lộ, thật giống như một cái chưa từng tu hành qua bất luận cái gì quyền cước cùng thuật pháp người bình thường, nhưng lại để cho cái này hiểm nhật vị này nắm giữ đại tông sư cực cảnh lưới thiên tử nhất đẳng sát thủ tâm thần thời khắc căng cứng, nội tâm càng là sinh không nổi không chút nào kính. Khác như thế, khi nghe đến phía trước ghế đá bên trên bóng người lên tiếng, trên mặt đất hiểm nhật vội vàng dập đầu, không dám có chút chần chờ. Là thuộc hạ tuân mệnh. Trong lúc nhất thời, từ Lục Miếu đường đến Chư Tử Bách Gia bí mật tứ điểm, ánh mắt mọi người đều vượt qua ải hàm cốc, gắt gao nhìn chằm chằm Hàm Dương thành phương hướng. Có người nghĩ điều tra rõ Tô Bạch lai lịch, có người muốn lôi kéo hắn để bản thân sử dụng, có người thì kiêng kỵ hắn trở thành cường tần tân trợ lực. Lâm Truy thám tử xen lẫn trong Hàm Dương trong thương đội, bốn phía tìm hiểu Thái Sơ đạo quân phủ vị trí, Đại Lương thích khách thì tiềm phục tại Hàm Dương trong hẻm, chuẩn bị tùy thời quan sát Tô Bạch hành tung, liền đến quốc kế thành Thái Tử Đan, cũng âm thầm phái ra tâm phúc, hy vọng có thể cùng Tô Bạch thiết lập liên hệ. Tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này đột nhiên xuất hiện tại đại tần trên triều đình Thái Sơ đạo quân có lẽ sắp thành ngày khác cách cục mấu chốt. Hàm Dương thành gió vẫn còn tiếp tục tuổi, mà trận này bởi vì Tô Bạch dựng lên thiên hạ mạch nước ngầm vừa mới bắt đầu phun trào, không cầu hoa tươi khoảng cách hủy diệt văn tín hồi phủ, xóa đi lá bất vi cùng hắn vung xuống nhất hệ quan viên đêm đó đã qua mấy ngày, mà những ngày này Tô Bạch cũng chưa từng quay lại trên triều đình, cũng chưa từng cùng bên trong Hàm Dương thành bất kỳ người nào khác có tiếp xúc, phủ đệ đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt. Bây giờ xem như dòng nước xoáy ngầm trung tâm, Thái Sơ đạo quân phủ sương sớm còn ngưng tại hàng rào trúc trên dây leo, dính ướt Tô Bạch mới đổi vải xanh đạo bảo. Hắn cong lưng đem cuối cùng một quyển màu trắng khăn vải nhét vào trên lưng hàng tre trúc bọc hành lý, khăn vải sừng nhẹ nhàng sát qua bọc hành lý bên cạnh trong túi lộ ra nửa khối nón ngọc, đó là đêm qua đặc biệt vì trong tòa phủ đệ này duy nhất con mới sinh, lợi cẩn thận mài, xúc tu ô lương, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc xoay người, bên hông buộc lấy kiếm gỗ nhẹ nhàng đâm vào trên cột trụ hành lang, phát ra từng tiếng cạn trầm đục, cùng trong phòng truyền đến hài nhi nhỏ vụn tiếng khóc vừa vặn chồng lên nhau. Tiên sinh đây là muốn đi? Âm thanh lạnh lùng từ mặt trang phía sau cửa truyền đến, Kinh Nê một thân vậy cá bó sát người trang phục đứng ở trong nắng sớm, bên hông Kinh Nê kiếm không ra khỏi vỏ, lại vẫn lộ ra bức người nhuệ khí. Nàng nhìn qua Tô Bạch trên lưng bọc hành lý, màu mắt nặng nề, đầu ngón tay không tự chủ siết chặt trong tay áo dao găm, đó là nàng đi qua trong 10 năm, duy nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn đồ vật. Tô Bạch dừng bước lại, quay đầu lúc, rõ ràng chỉ có 12 tuổi, vẫn là một thiếu niên, khỏe miệng của hắn lại mang theo vừa dỗ ngủ lời giống như chân chính đại nhân tầm thường nhu hòa, lời nói lại hoàn toàn như trước đây tràn ngập một loại thiếu niên đặc hữu lời biếng tiêu sái, Hàm Dương chuyện tạm, đạo ra trên người nhân quả tiêu hết, nếu tiếp tục chờ ở tòa này Hàm Dương thành, đạo gia ta sợ rằng sẽ bị một lần nữa kéo vào hồng trần trong vũng bùn. Tha rằng như vậy, còn không bằng ra ngoài đi một chút, dễ phá mở đường ra trên người nhận thức chướng. Hắn giơ tay chỉ bốn phía đông phương hướng, nơi nào còn tung bay nhàn nhạt mùi sữa khí, người trong phủ đều đã an trí thỏa đáng, ngươi không cần lại lấy trang phục, cũng không cần nhắc lại phòng chỗ tối kiếm. Kinh Nghê Hầu Kết giật giật, ánh mắt lại không rời đi Tô Bạch bọc hành lý, lưới người sẽ không bỏ qua ta, chỉ cần ta còn sống lưới bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc. Tô Bạch đánh gãy nàng mà nói, âm thanh thả càng trì hoãn, ức. Chương 521 công danh lợi lộc như phù vân, nhân sinh cảnh ngộ chi so le. Chương 521 công danh lợi lộc như phù vân, nhân sinh cảnh ngộ chi so le. Lã Bất Vi rơi đài, lao ái để tội, bây giờ chính ca muốn là quét sạch triều đình, chấp trưởng đại quyền. Mà lưới, bất luận mục đích cuối cùng là gì, nhưng dưới mắt túi người tại Đại Tần cũng tuyệt đối là hắn trọng yếu nhất kế hoạch một vòng. Cho nên, bây giờ lưới, cần có nhất làm, vẫn là nghĩ hết biện pháp một lần nữa thu được chính ca ưu ái. Tại loại này mấu chốt bên trên, lưới còn tới trêu chọc đạo gia, cử động lần này cùng ngu dại có gì khác. Đạo gia tin tưởng, có thể nắm giữ lưới như thế một cái riêng lớn tổ chức sát thủ, hơn nữa còn để cho ở trong lịch sử lâu đời chuyển thừa xuống người, không phải là một cái đồ đần. Trừ cái đó ra, đạo gia đồng dạng tin tưởng, tiểm nhật tên kia, sẽ đem đạo gia ta lời nói chuyển cáo cho lưới sau lưng người kia, lấy hắn lòng dạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, không khó làm ra lựa chọn. Hắn đi về phía trước hai bước, nắng sớm rơi vào trên hắn vải xanh đạo bào và áo, lại hòa tan mấy phần quá khứ 7, 8, 3 sắc bén, ngươi nhìn lời đêm qua cười, nàng lần thứ nhất không có ở trong một khóc. Ngươi không muốn để cho nàng khi tỉnh lại, nhìn thấy chính là một cái không cần cất giấu truy thủ, tay cầm nhuốm máu trường kiếm, mà là có thể bồi nàng phơi nắng a mâu sao. Lời này giống một cây mềm châm, nhẹ nhàng đâm rách Kinh Nghê thần kinh căng thẳng. Trong mắt nàng nhìn lấy mình hai tay, cái kia hai tay từng dính đầy máu tươi, đêm qua lại vụng về vì lời đổi qua tá lót, đầu ngón tay còn giữ hài nhi tinh tế tỉ mỉ ra xúc cảm. Trầm mặc phút chốc, nàng mới thấp giọng nói, nhưng ta ngoại trừ giết người, cái gì cũng không biết. Cái kia đi học. Tô Bạch trong thanh âm mang theo chắc chắn, học như thế nào nấu cháo gạo, học như thế nào cho nàng khe hở đồ lót, học như thế nào trong sân loại nàng thích ăn quả dâu tằm. Những sự tình này, so cầm kiếm dễ dàng, cũng so cầm kiếm ấm. Hắn giơ tay vỗ vỗ vai của nàng, động tác nhẹ giống sợ đụng nát cái gì, cái này trong phủ môn, về sau chỉ vì Dương Quang cùng lời tiếng cười mở, không vì thích khách mở. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu ghẹo thanh âm cô gái đột ngột từ hậu viện viện môn phương hướng truyền đến, nha, lời nói này ta đều muốn cảm động. Theo thân ảnh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện, tựa tại trên cửa viện Diễm Phi nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng trên lưng màu son bọc hành lý so Tô Bạch càng tinh xảo hơn, trong tóc còn chớ một chi thanh lịch ngọc trâm, khởi ra âm dương ra phức tạp hoa phục, đổ nhiều hơn mấy phần giang hồ nữ tử tiêu sái. Nàng lung lay trong tay trúc trượng đầu chuông đồng đình đương vang rội, nếu ngươi không đi, không đổi kịp ra thành thương đội, Tô đạo trưởng. Tô Bạch quay đầu hướng nàng gật đầu, đối với Phi Khói quyết định với mình cùng nhau ra ngoài đi một chút một chuyện không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao, dựa theo Phi Khói thuyết pháp, nàng chuyến này đi ra âm dương ra, mục đích chính là hoàn thành trưởng giáo Đông Hoàng Thái Nhất cho nàng ra lệnh, thời khắc chú ý, hiểu rõ Tô Bạch. Cho nên, nàng cũng muốn cùng theo. Dù là Tô Bạch không cho phép, nàng cũng muốn âm thầm đi theo. Vốn là đối với chuyện này cũng không thèm để ý, Tô Bạch cũng lười cùng Phi Khói tại loại này chuyện nhỏ bên trên dây dưa, dứt khoát liền trực tiếp đồng ý yêu cầu của nàng. Lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Tô Bạch lại chuyển hướng Kinh Nghê lúc, trong ánh mắt tràn đầy giao phó, chờ chúng ta vừa đi, nguyên bản chú ý đến phủ đệ tất cả ánh mắt cũng biết đi theo rời đi. Trong phủ chuyện, liền nhờ cậy ngươi. Hy vọng chờ chúng ta trở về, đã có thể nhìn đến lời có thể đỡ cột trụ hành lang đi đường. Kinh Nghê nhìn qua bóng lưng của hắn, lại hơi liếc nhìn buồng phía đông phương hướng, cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt chùy thủ tay. Sương sớm từ trên dây leo nhỏ xuống, nện ở trên gạch xanh, choán mở một vòng nhỏ vết ướt. Nàng đứng tại chỗ, nhìn xem Tô Bạch cùng Diễm Phi thân ảnh đi ra nguyệt lượng, nhìn xem cái kia xóa vải xanh cùng màu son dần dần biến mất tại cửa ngõ, thẳng đến cũng lại không nhìn thấy, mới quay người nhắm hướng đông sương phòng đi đến, nơi đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại nhẹ nhàng vang lên, lần này, cước bộ của nàng bên trong không có đi qua gấp rút, nhiều hơn mấy phần an ổn trong trong màn sáng phía dưới, khi Cửu Châu đại lục bên trên phổ la đại chúng nhóm nhìn thấy nơi đây sau đó, từng cái đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt đều là không hiểu cùng mờ mịt, cho dù là từng cái giang hồ đám võ giả, bây giờ cũng đều nhịn không được vô án thở dài, Tô Bạch công tử, này liền bỏ lại tước vị cùng phụ đệ, trực tiếp đi. T. Thế gian này, vậy mà thực sự có người có thể tùy ý như vậy liền từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ quyền lợi danh vọng, một lòng chỉ vì tu đạo. Chậc chậc. Suy nghĩ một chút chúng ta võ quán học đồ, cả ngày chăm học khổ luyện, vì chỉ là leo lên trên, vì chính là tương lai một ngày kia có thể trở nên nổi bật, vợ con hưởng đặc quyền, kết quả, nhân ra thế mà trực tiếp đem tới tay những thứ này tiện tay liền vứt bỏ, coi như giày rách, nhân sinh cảnh ngộ chi so le, nghĩ đến cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Tống Châu, Bắc Tống Giang Nam địa giới. Trong thành Tô Châu một phồn hoa tiểu lâu ở trong, lầu 2 một gian lịch sự tao nhã phòng bên trong, nghe dưới lầu chuyển đến ồn ào trong tiếng nghị luận xen lẫn sợ hãi thán phục, kính nể ngữ điệu, Mộ Dung Phục lạnh rên một tiếng, trong tay quạt xếp đập ầm ầm ở trước mặt bày đầy món ngon gỗ xưa trên mặt bàn, chấn chén dĩa bình rượu cùng nhau nhảy một cái, vang lang vang rội. Đáng được ăn mừng chính là, không một vật nghiêm độ, chỉ có nguyên bản chỉnh tề mặt bàn tại lúc này biểu lộ ra khá là có mấy phần lộn xộn không. Một đám chỉ hiểu được bảo sao hay vậy, chỉ có thể lĩnh hót người tầm thường. Cả một đời đều chỉ có thể tại tầng dưới chốt trà trộn dễ rủa cầu sống đám dân quê, nơi đó biết được đứng tại đỉnh phong châu có quyền thế mang tới mỹ rượu tư vị. Mộ Dung Phục ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem treo móc ở trên đường chân trời màn ánh sáng, nhìn xem màn sáng bên trong cái kia người mặc một thân một mạc đạo bào, có một bao quần áo, trực tiếp bỏ lại tượng trưng cho Thái Sơ đạo quân địa vị phủ đệ, từ hậu viện cửa sau dậm chân bóng lưng rời đi, khắp khuôn mặt là nồng nặc hâm mộ cùng ghen ghét. Chính mình khổ tâm truy cầu, nhu đồ nửa đời mà không thể được chi vật, càng là người khác tiện tay liền có thể vứt đồ chơi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nơi đây hành vi, đơn giản chính là tại đánh hắn mộ dung phục kiểm, đánh hắn mộ dung ra tòa khuôn mặt. Vậy làm sao có thể để cho mộ dung phục tâm bình khí hòa tiếp nhận? Phòng bên trong, bàn rượu đối diện, mộ dung gia tứ đại gia tướng thứ hai phòng ba ác cùng bao bất đồng thấy vậy một màn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, muốn trấn an nhà mình công tử không cần để ở trong lòng, nhưng cũng không dám nói thẳng đi ra, cuối cùng dứt khoát đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. 42. Nam Tống, Lương Sơn Bạc trong tụ nghĩa sảnh, quả nhiên, Tô Bạch công tử vẫn là cái kia Tô Bạch công tử. Xem công danh lợi lộc như phù vân, Vương Tước Chi Tôn nói giận liền giận, biết bao tiêu sái. Đây mới thật sự là đại trợ phu. Tính tình này, thật sự là quá hợp ta khẩu vị, ta làm. Hòa thượng phá giới lỗ trí thâm vô bàn một cái đứng dậy, bưng chén lên ngực ngực chính là uống từng ngụm lớn. Chờ trong chén rượu uống cạn, chén lớn bị đập ầm ầm ở trên bàn lúc, một đôi mắt hổ một lần nữa nhìn về phía màn sáng, trong mắt đều là vui vẻ, trong lòng càng là hận không thể lập tức cùng màn sáng bên trong Tô Bạch tương kiến tại chỗ cái bái. Bốn phía như là võ tổng, Lâm Sung cùng một đám hán tử cũng đều vô cùng mắt lộ ra vẻ khâm phục. Không có người chú ý tới, ngồi ở đại sảnh trên thủ vị Tống Giang cái kia Trương Hắc Tuấn Tuấn trên mặt nụ cười trở nên có chút cứng ngắc. Chương 522 doanh chính tâm tư phức tạp, trong đêm tối ám sát. Chương 522 doanh chính tâm tư phức tạp, trong đêm tối ám sát. Tần Châu, Đại Tần Hàm Dương cung, tứ hải quy nhất trước điện trên đài cao, đưa lưng về phía một đám triều thần doanh chính ngẩng đầu nhìn màn sáng, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng sau hai con người vô cùng bình tĩnh, cả người hoàn toàn như trước đây bá đạo, uy nghiêm, cao thâm mặt chắc. Nhưng không có ai phát hỉ hiện chính là, bây giờ hắn đeo tại sau lưng hai tay mười ngón lại là vô ý thức hơi hơi buông lỏng mấy phần. Rời đi, liền tốt, như vậy thì rất tốt màn sáng bên trong, hình ảnh tiếp tục phát ra, nắng sớm giống như lá vàng từ đông phương màn trời chút xuống, tràn qua Hàm Dương thành nguy nga tường thành, đem mái hiên huyền điểu hình dáng trang sức nhuộm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tô Bạch cùng phi khói thân ảnh tại trong Thái Sơ đạo quân phủ đệ hậu viện dương sớm dần dần lộ ra, màu trắng bọc hành lý liếc đeo đầu vai, vải bóc bởi vì hành tẩu hơi rung nhẹ, hai người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại không có nửa phần chần chờ. Cửa sau cách mở ra âm thanh tại yên tĩnh trong sáng sớm phá lệ rõ ràng, không làm mảy may cháy lớp, giống như đem một cục đá ném vào Hàm Dương thành quần cuộn sóng ngầm ao. Bất quá nửa canh giờ, Hàm Dương thành đầu đã điểm đầy các loại thân ảnh. Cửa thành không một phía đông góc đường bên trong, một chiếc hoa lệ xe ngựa yên tĩnh đậu ở chỗ đó. Xe ngựa toa xe màn cửa sau, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hướng đi cửa thành hai đạo thân ảnh kia. Trong xe, Sương Bình Quân một tay đặt tại trên cửa sổ xe ngựa, đốt ngón tay vô ý thức vuốt ve băng lãnh đường vân, lông mày vặn thành một đạo ngân sâu, ánh mắt đuổi theo cái kia hai đạo đi xa bóng lưng, trong cổ nhẹ xách một tiếng. Đáy mắt tràn đầy không hiểu, Tô Bạch, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Đi tới Hàm Dương thành vẹn vẹn bất quá thời gian mấy ngày, liền thông qua cùng Vương thượng hợp tác, thay Vương thượng giải quyết lao ái, La Bất Vi, thậm chí còn thay Vương thượng hấp dẫn Đông Lục quốc cùng chư tử bách gia cơ hồ tất cả ánh mắt. Lập xuống công lớn như vậy, vốn nên là hưởng thụ quyền lợi, soạn lấy càng nhiều quyền lợi, càng cao điểm hơn vị tốt đẹp thời cơ, lúc ngươi thế mà quên đi tất cả đi. Cũng không thể, ngươi này tới Hàm Dương, thật chỉ là vì báo thù nghĩ đến đây cái hài hước ý niệm, Sương Bình Quân chính mình cũng không khỏi lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trên thế giới không có khả năng có ngu xuẩn như vậy người. Đến cuối cùng, Sương Bình Quân cuối cùng là chậm rãi buông xuống màn xe, nội tâm tiếc nuối chính mình một ít kế hoạch còn chưa bắt đầu liền đã bị xáo trộn. Cách đó không xa trên đài ngắm cảnh, Hoa Dương Thái Hậu người khoác màu trắng cầm bảo, nắng sớm rơi vào trên nàng bên tóc mai tơ bạc, thêm mấy phần nhu hòa. Lúc đầu nàng nhìn qua đã đi ra Hàm Dương thành cửa ra vào cái kia hai đạo nhẹ nhàng bóng lưng thời điểm, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy bức khăn, nhưng thoáng qua gặp hai người đi sóng vai thong dong bộ dáng, tiếng thở dài đó liền hóa thành đáy mắt vui mừng, phảng phất buông xuống một loại nào đó lo lắng. Phía tây dưới tường thành, Trương An quân thành tiểu thân mang công tử giải phục, bên hông bội kiếm bông theo gió lắc nhẹ. Đi qua đêm hôm đó sau khi đả kích, nguyên bản một ít tâm tư đều triệt để bông ra thành tiểu, cả người đều trở nên vui tươi tùy ý mấy phần. Hắn nhón chân nhìn về phía hướng cửa thành, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy hoang mang, ngón tay gãi gãi cái cằm, thấp giọng tự nói, buồn quân vị vương đệ, vừa mới tới này Hàm Dương thành mấy ngày, thế mà liền đã lại muốn rời đi. Chẳng lẽ là bên cạnh người hầu không dám nói tiếp, chỉ yên lặng cúi đầu. Mà những cái kia kể từ Tô Bạch đi tới Hàm Dương thành sau chưa bao giờ chủ động như thần, mà là núp trong bóng tối quan sát đại tần vân quý lao tộc nhóm, bây giờ thì top 5 top 3 tụ ở thành Bắc sừng trong bóng tối, màu đen triều phục tại trong nắng sớm lộ ra phá lệ u sầu. Bọn hắn không ai mở miệng, chỉ đứng yên như tùng, ánh mắt nặng nề mà rơi vào trên thân ảnh đi xa, phản phất tại đánh giá Tô Bạch vị này trước tiên vương công tử. Thái Sơ đạo quân rời đi đối với triều đình cách cục ảnh hưởng, thành gạch hàn ý xuyên thấu qua đế dày truyền đến, lại đông lạnh không được bọn hắn đáy mắt quần quần tính toán cùng quan sát. Dưới thành đám người tới lui bên trong, mấy thân ảnh phá lệ chói mắt. Thân có lấy áo ngắn vải thô hán tử, nhìn như tại trọn bèn đường tuổi, ánh mắt lại vẫn luôn khóa lại Tô Bạch cùng phi khói phương hướng, chờ hai người đi ra cửa thành, liền lặng lẽ suýt đi lên, cước bộ nhẹ giống ngậm đuôi đích cô lang, có quán trà lầu hai người áo xanh, gặp hai người rời đi, lập tức từ trong tay áo lấy ra kín gió trúc tiên, vội vàng xuống lầu giao cho chờ người mang tin tức, trúc tiên bên trên si tại nắng sớm phía dưới hiện ra lênh quang, càng có người bịt mặt ẩn tại đầu hẻm. Trong bóng tối, tay đệ tại trên chùy thủ bên hông, đáy mắt hàn quang chợt hiện, rõ ràng đã làm xong nửa đường chặn giết chuẩn bị. Trương đại cung phía trước trên cổng thành, doanh chính đứng chắc tay. Màu đen long bảo tại trong gió sớm bay phất phới, kim biến thêu liền long văn tại nắng sớm phía dưới bốn lượn như bọt sống. Ánh mắt của hắn vượt qua tầng tầng lớp lớp mái nhà, dường như có thể gắt gao khóa lại hướng cửa thành cái kia hai đạo càng ngày càng nhỏ thân ảnh, đeo tại sau lưng hai tay nhiều lần nắm chặt lại bung ra, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, liền hô hấp đều so ngày thường chìm mấy phần. Thanh niên Tào Tham đứng yên ở hắn bên cạnh thần, thanh sắc quan phục nổi bật lên hắn khuôn mặt càng tuấn tú. Hắn buông thõng mi mắt, ánh mắt rơi vào trên doanh chính núi ủng, không có mở miệng, cũng không có ngẩng đầu, chỉ đem hô hấp thả cực nhẹ, phảng phất một tôn im lặng thạch điêu, yên lặng bồi tiếp vị này trẻ tuổi quân vương, trông coi cái này trong sáng sớm không người lời nói phức tạp nỗi lòng. Rời đi Hàm Dương thành sau, Tô Bạch chuyến này nhất định muốn trước nhận thức lại này phương thiên địa, đột phá nhận thức chướng gò bó, cho nên hai người cũng không lựa chọn đi tới Thái Ức Sơn đạo gia tổng bộ, mà là tùy ý lựa chọn một đầu hướng đông mà đi đường đất, bước lên đồng dù chi lộ. Hoàng hôn triệt để thôn vệ phía chân trời, chỉ có chấm nhỏ thưa thớt mà xuyết tại trên mặt lam tiên màn, trong rừng gió đêm cuốn lên lá rụng, trên mặt đất 653 tiệm mì liền cây khô chạc cây ở giữa vang xào xạc, giống như quỷ mị nói nhỏ. Tô Bạch cùng Phi Khói mới vừa ở một gốc dưới cây ngoại ra nghỉ chân, đầu ngón tay còn dính lấy nước trong bình hơi lạnh nước suối, liền nghe bốn phía cảnh lá đột nhiên động, mấy chục đạo người áo đen ảnh như tiểu quỷ mị hư vô từ phía sau cây thoát ra, bên hông loan đao phản xạ lạnh lùng tinh quang, lao thẳng tới hai người mà đến. Phi Khói thân hình không động, chẳng phần đầu ngón tay cũng đã nhẹ nhàng nâng lên, rủ xuống ở đầu vai tóc xanh theo gió đêm cánh nết. Nàng hai mắt nhẹ hạc, lại mở ra lúc, đáy mắt đã ngưng tụ lại màu tím nhạt vầng sáng, phần môi tràn ra cực nhẹ chú quyết, giống như lá thu rơi xuống đất âm thanh. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Đồng thời, ngón tay ngọc nhỏ dài liên động, phức tạp mà nhiều thay đổi ấn quyết lưu loát lộ ra, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong chốc lát, trong rừng tán lạc lá khô chợt bay trên không, nguyên bản khô heo yếu ớt phiến lá bên dưới, lại âm dương thuật lực bọc vào nổi lên sáng như bạc phong mang, như ngàn vạn mai tôi lạnh lưỡi dao, lơ lửng ở giữa không trung, đem hắc ý người đường lui đóng chặt hoàn toàn. Thấy vậy một màn, vừa mới lao ra một đám người áo đen dưới khăn che mặt hai con người cùng nhau hiện lên vô biên hoảng sợ, vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng, lúc này đã chậm. Vạn Diệp Phi Hoa, vì ta lưới đao. Phi Khói nhẹ giọng mở miệng, đầu ngón tay hướng về phía trước đưa ra. Lơ lửng lá rụng trong nháy mắt hóa thành lưu quang, vạch phá không khí lúc phát ra hí thét thé, so sắc bén nhất chủy thủ còn muốn nhanh chóng. Chương 523 Cao Nguyệt không hiểu, A tỷ. Chương 523 Cao Nguyệt không hiểu, A tỷ. Người áo đen cầm đầu vừa vung lên loan đao, một cái phiến lá liền đã lau cổ tay của hắn lướt qua, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, tay cầm đao của hắn chỉ lại cùng nhau rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài. Không chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, một cái khác mai phiến lá đã tinh chuẩn xẹt qua cổ họng của hắn, một đạo tơ máu chợt tràn ra, hắn hai mắt trợn lên, cơ thể mềm nhũn té ở lá rụng trong đống, liền âm thanh cũng chưa từng lưu lại. Còn sót lại người áo đen thấy thế, lập tức rối loạn chợt cước, có người quay người muốn trốn, lại bị liên miên lá rụng truy tập mà tới. Phiến lá như giỏi trong xương, có lách qua bọn hắn cơ múa đao quang, từ dưới xương sườn khe hở chui vào, cắt đứt kinh mạch, có thì thẳng đến mặt, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, tinh chuẩn mở ra cổ họng. Trong bóng đêm, sáng như bạc diệp nhận cùng tung tóe máu tươi xen lẫn, nguyên bản xào xạc lá rụng, bây giờ lại trở thành chí mạng nhất sát khí, mỗi một lần phiến lá rung động, đều kèm theo một tiếng ngắn ngủi trầm đục, cùng một độ ngã xuống đất thi thể. Dưới cây ngoài già, thân hình lười biếng Tô Bạch ngáp một cái sau đó, không nhìn quanh mình huyết tinh sát lục, ngược lại quay người, mở ra tựa ở lão hoè thụ căn đứng thẳng, cao cỡ nửa người cực lớn bao khỏa, bành bên trong bang lang một trận tìm kiếm. Mà tại túi hành lý to lớn khỏa bên cạnh, gà rừng, thỏ rừng, hoang dại ngấm, chờ thịt rừng bị ý nghĩa mở ra bày ra. Từ đầu đến cuối, Tô Bạch ánh mắt liền chưa bao giờ đặt ở những hắc y nhân kia trên thân, những hắc y nhân kia thân ảnh, liền tới gần hắn trong vòng ba thước cơ hội cũng không có. Một lát sau, một tên sau cùng người áo đen lảo đảo lui lại, nơi cổ họng đã bị một cái phiến lá vạch ra vết thương sâu tới xương, hắn bưng cổ, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra, cuối cùng trọng trọng ngã xuống đất, triệt để không một tiếng động. Phi Khói chậm rãi thu tay lại, đáy mắt tử sắc quang vượng dần dần rút đi, giữa không trung lơ lửng phiến lá mất đi thuật lực trèo chống, nhao nhao bay xuống, bao trùm tại trên thi thể đầy đất. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách giết lẫn nhau, chỉ là gió đêm cuốn lên một hồi ngắn ngủi huyết tượng. Chỉ có trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, còn tại nói vừa mới hung hiểm. Dưới ánh trăng, đứng tại trong rừng Phi Khói đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía thi thể trên mặt đất, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, người người trong không khí truyền đến khó ngửi mùi máu tươi, dễ nhìn lông mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng nồng nặc vẻ chán ghét. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy gió đêm đang cuốn lấy trong rừng lá rách thấp xoáy, Phi Khói không khí quanh thân lại chợt ngưng trệ, pháp lực màu vàng nóng nhạt như nước chảy từ nàng tay áo nhăn nheo bên trong tràn ra, cuốn lên nàng ngẩng hai tay. Đốt ngón tay khinh long ở giữa, ngọc trắng đầu ngón tay đã lại lần nữa bóp ra phức tạp ấn quyết, nguyên bản thanh minh đôi mắt đột nhiên sáng lên, hai đạo kim mang từ chỗ sâu trong con ngươi bắn ra mà ra, càng đem quanh mình bóng cây đều nhuộm ấm thêm vài phần. Hồn hế long du, thanh âm của nàng khúc cao, lại hình như có kim thạch thanh âm lọt vào trong gió đêm. Lời còn chưa dứt, phi tàn thuốc đỉnh hư không đống nhiên nổi lên nóng rực vầng sáng, một cái dương cánh chừng ba người rộng tam túc kim ô hư ảnh, lại từ trong vầng sáng vỗ cánh hiện lên. Nó cánh chim bên trên mỗi một cây kim vũ đều xuyết lấy khiêu động ánh lửa, mỏ nhạy bén ngậm lấy nhỏ vụn hỏa tinh. Quanh thân bốc lên sóng nhiệt khiến cho gần đó lá cây cũng hơi cuộn mình, rất giống một vòng treo ở giữa không trung mặt trời nhỏ. Trong nháy mắt đem cái này ban đêm rừng cây phương viên vài dặm chiếu sáng như ban ngày, ngay cả trên lá cây giọt sương đều chiếu ra nhỏ vụn kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim ô hư ảnh phát ra từng tiếng càng hót vang, tại Phi Khói ánh mắt dưới sự chỉ dẫn, giống như một đoàn mất khống chế hỏa cầu giống như giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Nó lướt qua trên mặt đất nằm ngang người áo đen thi thể lúc, khí nóng lãng trong nháy mắt bao lấy thi thể, những cái kia thân thể cũng ngắc ngay cả hỏa tinh cũng không phải lên, liền hóa thành từng sợi màu xám trắng cho bụi, bị cánh kim ô bảng vũ khí lưu của lấy, dính tại nó hiện ra kim quang cánh chim bên dưới. Mãi đến bay lượn qua cuối cùng một cỗ thi thể, kim ô hư ảnh đống nhiên cất cao, bén nhọn lệ minh xuyên thấu dạ không. Nó hai cánh dùng sức chấn động, cuốn lấy đầy cánh cho cốt hướng về phương xa phía chân trời bay đi, mới đầu còn có thể trông thấy đoàn kim quang kia kéo lấy nhàn nhạt sương mù xám, như lưu tinh giống như xẹt qua màu mực màn trời, dần dần liền co lại thành một cái cực nhỏ hỏa điểm, cuối cùng tại cuối tầm mắt phút chốc tiêu thất, liền một tia cho ngấn đều không lưu lại. Gió lần nữa thổi qua rừng cây, mang theo cỏ cây kham khổ khí tức, trong rừng không khí trong nháy mắt khôi phục trước đây tươi mát, phảng phất vừa mới trận tia nóng rực tịnh hóa, chưa bao giờ tại trong cái này bóng đêm lưu lại qua vết tích màn sáng phía dưới. Cửu Châu đại lục bên trên rất nhiều người bây giờ đều là hơi biến sắc mặt, đối với màn sáng bên trong bị Tô Bạch đã từng đánh giá có thể lừa gạt sinh hạ tám cái phi khói ấn tượng đại biến. Bây giờ, tại những này trong mắt người, phi khói không còn chỉ là một cái nắm giữ cường đại thuật pháp tuyệt mỹ thiếu nữ, đồng dạng càng là một cái có thể mặt không biểu tình đổ sát địch nhân tâm ngoan thủ lạn hạ người. Thần Châu, đại tần Mặc gia cơ quan thành bên trong, xem, bản tính bại lộ a. Nàng này quả nhiên vẫn là cái kia hung tàn đến cực điểm âm dương gia đồng quân diễm phi. Truy sát lớn hung dữ mắng. Phía trước bộ kia U Mê Thanh thuần quả nhiên cũng là trang. Tên đao phủ này, đơn giản chính là đáng chết. Cao Tiệm Ly quanh thân hàn khí phun trào. Nàng này quả thật âm hiểm xảo trá xó xỉnh bên trong, đứng tại Đoan Mục Dung bên cạnh Cao Nguyệt kinh ngạc nhìn trung ương bên trong đại sảnh đối diện trong màn sáng một cái khác mâu phi tức miệng mắng to đám người, một đôi mắt to bên trong tràn đầy không hiểu, nàng không rõ, trong màn sáng một cái khác mâu phi chỉ là giết đến đây sát hại địch nhân của bọn hắn, vì cái gì đại gia lại ngược lại một bộ mâu phi mới là cái kia làm cái gì nhân thần cộng phấn đại ác nhân, nhìn sướng. Dên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng vào lúc này, hai cái quen thuộc tay ngọc đột nhiên phủ lên Cao Nguyệt hai lỗ tai, đem hắn ôm vào quen thuộc, mang theo mùi dược thảo ấm áp trong ngực, không để nàng khi nghe đến, nhìn thấy những thứ này. Trong đại sảnh, Tiễn Đan dưới nón lá hai con ngươi ánh mắt dư quang nhìn thấy xó xỉnh chỗ Đoan Mục Dung ngồi xổm người xuống, đem Cao Nguyệt ôm vào trong ngực một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng nhưng lại tất cả đều bị đè xuống. Không nhìn truy sát lớn bọn hắn thoá mạng, Tiễn Đan ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong màn sáng cái kia tươi đẹp, xinh đẹp nhưng lại sát phạt quả đoàn thiếu nữ, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Đường Châu, lại đường trong thành Lạc Dương, trên đường tiếng huyên náo bên trong, đông nhiên tiến đụng vào cái chắc nhãn thân ảnh, xem xét đi lên niên cấp ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài nhi treo lên đỉnh tròn vo đầu hổ mũ, vải nhung khe hở hổ lỗ thai méo mó dựng, tốt triệu, tại hai bên, vành nón suýt tua cờ theo bước chân lắc lư, liền trên trán rõ rỉ ra mấy sợi toái phát đều lộ ra cô hứng hở. Dưới vành nón khuôn mặt tròn vo, đôi lông mày đôi mắt lại mang theo điểm không có tim không có phổi ra khí, cười lên lúc khỏe miệng liệt đến lão đại, lộ ra hai quả răng nẹo, nửa điểm không thấy kiều khiếp. Trên người nàng váy vải tắm đến phát cạn, lại bọc lấy cái so nửa người còn cao bọc hành lý, vài đai thô dây thường xiết trên vai, dây lưng đều nhanh rơi vào áo vải bên trong, nàng lại không để ý, một tay nắm lấy bọc hành lý mang, một tay vung lấy lắc lư, chân đạp đầu hổ dày, lạch cạch nện ở trên tấm đá xanh điện. Dây đầu theo lão hổ khuôn mặt cao mày, nhìn xem dữ dằn, hết lần này tới lần khác bị nàng đi được mang theo cố hoạt bát nhiệt tình, liền đi ngang qua tiểu phiến tiếng giao hàng đều ngăn không được nàng xông về phía trước thế, rất giống con cất đầy mình chú ý, đang gây họa tiểu lão hổ. Nàng này chính là một trong tứ đại thi tổ ở Viên Minh giáo. Danh xưng Minh Hải không bở thi tổ ánh câu một nhân cách khác, A tỷ. Chương 524 A tỷ, nữ hoa hoa này quá hung liệt. Quân tử tránh xa nhà bếp. Chương 524 A tỷ, nữ hoa hoa này quá hung liệt. Quân tử tránh xa nhà bếp. A. Khi thấy màn sáng bên trong Tô Bạch kéo tới cái kia nửa người cao cực lớn bọc hành lý thời điểm, A tỷ nguyên bản trên đường phố vọt tới trước cước bộ đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút phía sau mình quẵng, cơ hồ cùng mình không kém bao nhiêu túi hành lý, lại ngẩng đầu nhìn màn sáng bên trong Tô Bạch đang tại tìm kiếm bọc hành lý. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một vòng rực rỡ đến cực điểm nụ cười, cái này qua búp bê, mắt thật là tốt. Hào phẩm bị, giống như A tỷ, tương đương tìm được nghệ đệ, cho tiểu hồng báo liệt sát thân mối thù sau, A tỷ đi tìm chơi a. Sau đó, A tỷ ánh mắt di động, lại nhìn về phía màn sáng bên trong sát phạt quả đoán phi khói cùng với nàng sát lục, dương hôi một con đường phục vụ hình ảnh, méo một chút cái đầu nhỏ, nguyên bản tràn ngập thanh tịnh cùng ngu xuẩn ánh mắt hai con ngươi đột nhiên trở nên đỏ như máu, cái này một sát na, một cú dọa người uy áp đột nhiên buông xuống, nồng đậm đến cực điểm huyết tinh khí tức bắt đầu từ A tỷ quanh thân di tán. Hắn quanh thân càng là ẩn ẩn tại một cái chớp mắt này hóa thành vô biên huyết hải cùng thi cốt. Vô vị nói chuyện nô ra hai chữ sau, A tỷ trong hai tròng mắt tinh hồng sắc tật hử, lần nữa khôi phục trước đây thanh tịnh cùng ngu xuẩn. Đồng thời, cái kia cỗ phát ra từ linh hồn rung động khí tức cùng huyết tinh chẳng cảnh, cũng cùng nhau tiêu tan cùng vô hình. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, bốn phía đường phố không một không trên đường, tất cả những người đi đường cũng cảm thấy đột nhiên toàn thân mát lạnh, sau đó lại khôi phục bình thường, cho nên chỉ coi cảm giác mới vừa rồi chính là ảo giác, nên làm gì lại tiếp lấy làm gì đi. A. Nữ hoa hoa này thật là khủng khiếp a. A tỷ nếu là đi tìm Tô Bạch cái này qua bút bê đi chơi, có thể hay không gặp phải nữ hoa hoa này a. A. Vẫn là tính toán lặng, tìm ngạch đệ quan trọng. Nói xong, A tỷ vội vàng thu tầm mắt lại, cả người lần nữa vùi đầu vào mạnh, dọa đến người đi trên đường phố luyện một chút tránh né. Đệ a. Ngạch liệt a đệ a. Người ở đâu nha? Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra, dưới ánh trăng trong rừng cây, màu bạc trắng ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây lá cây rơi, lấm ta lấm tấm vẩy xuống mặt đất, thêm ra một cô thanh lãnh cảm giác. Nơi xa, ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu đứt quãng truyền đến. Thuần thục xử lý tất cả địch nhân sau đó, Phi Khói đắc ý phủi tay, sau đó quay người nhìn về phía Tô Bạch, muốn hướng hắn khoe khoang một chút sự lợi hại của mình lúc, chỉ thấy cây kia dưới cây ngoài già, Tô Bạch ngồi xổm ở trong bóng cây, đại sự túi như cái dấu đầy huyền cơ bách bảo dương, hoa xôi theo hiện ra ánh sáng nhạt, bát sứ va chạm ra nhẹ vang lên, sắc, ác, môi út ngược lên trên mặt đá, sớm đem một mảnh đất trống bày đầy ắp. Phi Khói đạp cỏ mềm đến gần, váy đảo qua dính lộ kết loại. Bên nàng thân lúc lọn tóc cạo vào hoài diệp, mượn ánh trăng thấy rõ Tô Bạch đang khom lưng lấy ra ống trúc, thanh trúc hiện ra nhuận vàng, từng cái xếp tại nồi chén bên cạnh, giống xếp hàng đội ngọn đèn nhỏ lồng. Nàng đầu ngón tay vừa chạm đến một cái ống trúc, mở ra cái nắp trong nháy mắt, ghen tung liền bọc lấy trúc hương thoát ra, cả kinh nàng lui về phía sau rụt tay một cái, đây là giấm. Ánh mắt đảo qua trên đá mập mạp gà rừng, cuộn tròn lấy thỏ rừng, lại rơi xuống những cái tia dầu muối tương giấm bình bình lọ lọ bên trên, Phi Khói kinh ngạc khắp bên trên đôi lông mày, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ngươi cái tên này sẽ không phải là dự định ở chỗ này nấu cơm à? Tô Bạch vừa đem cuối cùng một túi ngô đặt ở bên cạnh, túi cỏ ra nhỏ vụn âm thanh. Hắn liếc xéo nàng một mắt, ngữ khí mang theo vài phần hứng hở, đạo ra ta nấu cơm là phạm vào cái gì thiên điều sao? Đến nỗi phản ứng lớn như vậy. Nói cầm lên gà rừng thỏ rừng, có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng giúp đạo ra tìm chút tuổi lửa, nhanh chóng sinh trồng đại hỏa. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thân ảnh lướt qua bãi cỏ lúc, và áo mang theo gió đêm, Tô Bạch trực tiếp hướng đi cách đó không xa hiện ra lần quang dòng suối nhỏ. Phi Khói nhìn qua bóng lưng của hắn, mặc dù vẫn tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là xoay người đi tìm củi khô, cành khô tại trong tay nàng được khởi, rất nhanh xếp thành nho nhỏ đống củi. Nàng đưa tay vỗ tay cái độ, đầu ngón tay liền nhảy ra một đóa màu vỏ quýt ngọn lửa, lắc lắc cung dung bay vào trong đống củi. Khói trắng trước tiên bọc lấy cỏ cây một hương dâng lên, không bao lâu, ngọn lửa sáng ngời liền liếm láp củi nhánh bật lên, đem chung quanh bóng đêm sấy khô phải ấm thêm vài phần. Làm xong đây hết thảy sau đó, Phi Khói lại lần nữa quay người xem không xa xa bên nước suối hồi nhỏ, chỉ thấy Tô Bạch đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia nhạt trắng ánh sáng nhạt. Cái kia quang toàn lập tức hòa tan làm dài nửa xích thân đao mỏng như cánh ve, chiếu đến suối nước cùng người quang. Tay trái hắn xách lên gà rừng, tay phải đao nhẹ nhàng dương lên, không thấy nửa phần trễ sát, lông gà tựa như bông tuyết giống như gì rào rơi xuống, mỗi một mảnh đều cách gọn gàng. Ngược lại xử lý thỏ rừng lúc, đao phong dán lấy vân da du tẩu, da thịt phân ly ở giữa hoàn toàn không có tóe lên nửa điểm huyết tinh, ngay cả nội tạng đều phân trật tự rõ ràng, đạo pháp ngưng tụ thành đao, hình như có linh tính theo nguyên liệu nấu ăn hoa văn mà động, nhanh lúc như thanh phong lực diệp, chậm lúc giống như nước chảy nhiễu thạch, bất quá phút chốc, thu thập sạch sẽ chim thịt liền xếp tại rửa sạch trên tấm đá, ngay cả tế mao tìm khắp không thấy nửa cái. Suối nước tại trong đá chảy xuống nhỏ vụn âm thanh, Tô Bạch khom lưng múc nửa buồn thanh thủy, nguyệt quang lọt vào trong chậu, lát ra một vũng bạc vụn. Hắn một tay bưng chậu nước, một cái tay khác xách theo thu thập sạch sẽ chim thịt, đem ra gà rừng thịt hiện ra trắng nhạt, thỏ rừng vân ra rõ ràng, liền mảnh tơ máu đều đã tẩy đi, dùng dây leo đơn giản buộc, xuôi ở bên người tùy cước bộ nhẹ nhàng lắc lư. Giọt nước theo đáy buồn biên giới nhỏ xuống tại trên lá cây, choáng khai điểm điểm vết ướt, một đường mang theo hơi nước hướng về lão hoại thụ phương hướng đi. Dưới cây ngoài giả, Phi Khói đang nghiêng người dựa vào lấy cường tráng thân cây, tóc đen theo đầu vai rủ xuống, nửa người ngâm ở trong bóng cây, nửa bên mục lấy ánh trăng. Nàng hai tay vòng ở trước ngực, đầu ngón tay vô ý thức cả vào ống tay áo theo bàn, ánh mắt sớm dính tại trên Tô Bạch trong tay nguyên liệu nấu ăn, đang đến gần, cuối cùng kìm nén không được hiếu kỳ, mở miệng trước, không phải nói, quân tử tránh xa nhà bếp đi. Tiếng nói vừa ra, nàng hơi hơi dương mắt, đôi lông mày mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ngươi một cái đường đường đạo gia tiểu sư thúc tổ đại tần thái sơ đạo quân, thế mà tự mình động thủ nấu cơm, đây có phải hay không là có chút không phù hợp thân phận của ngươi? Gió cuốn thổi đốt dư ôn lướt qua, nàng bên tóc mai toái phát nhẹ nhàng ngung lên, trong giọng nói cất giấu mấy phần không hiểu, lại trộn lẫn một chút khó mà phát giác hứng thú, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Tô Bạch trên mặt, chờ lấy câu trả lời của hắn. Tô Bạch dừng bước lại, đem chậu nước đặt ở cạnh nồi trên đá, đông một tiếng vang nhỏ, tóe lên thật nhỏ bọt nước. Hắn giơ tay đem chim thịt đặt tại trên tấm đá, đầu ngón tay cạ rất dính lấy bụi cỏ, mới dương mắt nhìn về phía Phi Khói, khoe miệng giống như câu không câu. Thân phận nào có bụng trọng yếu, đạo gia ta tu chính là tự tại đạo, cũng không phải chứa ở trong giá đỡ tượng đất. Nói, hắn khom lưng hướng về trong nồi thêm môi thanh thủy, tiếng nước hòa với xa xa côn trùng tiêu vang, tại ban đêm phá lệ rõ ràng. Lại giả thuyết, quân tử tránh xa nhà bếp xuất từ mạnh tử. Lương Huệ Vương thượng, chương 525 toàn nho, hủ nho, mạnh tử chứng nhận đạo nho thánh. Chương 525 toàn nho, hủ nho, mạnh tử chứng nhận đạo nho thánh. Mạnh tử biết, vô hại à, là chính là nhân thuật à, gặp như không thấy dê a quân tử với cầm thú à, gặp hắn sinh. Không đành lòng gặp hắn chết, nghe tiếng, không đành lòng ăn thịt hắn. Là lấy quân tử tránh xa nhà bếp á mạnh lão đầu bản ý, là nhờ vào đó cố sự khuyên can Tề Vương muốn lấy nhân thẩm nghĩ đức tới quản lý quốc gia, chỉ có những cái kia cả ngày ôm sách cắt câu lấy nghĩa to nho, hủ nho, mới có thể lấy quân tử tránh xa nhà bếp vì thiên hạ chí lý, thánh nhân chi ngôn, phê phán khinh bị chủ lọ ở giữa. Dùng cái này tới lộ ra bọn hắn người có học thức thanh cao. Nếu mạnh lão đầu dưới suối vàng biết mà nói, đoán chừng sợ không phải sẽ bị tức giận sốc lên vách quan tài nhảy ra, đem những cái kia to nho, hủ nho nhóm hết thệ khai trừ nho ra liệt kê. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục phía trên, ngoại trừ Tần Châu chi địa, còn lại 8 châu thổ địa bên trên, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Hoang đường, hoang đường. Quân tử tránh xa nhà bếp, cái này chính là thánh nhân chi ngôn, cái này há lại là ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể cãi lại. Có Tư Thục lao đồng sinh cứng cổ, một tay run rẩy chỉ vào quyển sách trên tay, một ngón tay lấy màn sáng, nước miếng văng tung tóe, chỉ là một trẻ con tiểu nhi, cũng dám hô to mạnh tử thánh nhân vì mạnh lao đầu, đây là thái độ gì, ngay cả thánh nhân cũng dám bất kính, còn vậy đến tư cách ở đây bình phán chúng ta nghiên cứu nửa đời người thánh nhân ngôn luận tiền bối. Có nghèo kiết hủ lậu tú tài bên đường dậm chân mắng to, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúng ta văn nhân sự tình sao có thể nói là cắt câu lấy nghĩa đâu? Cái kia rõ ràng chính là văn nhân đối với thánh nhân ngôn hiểu biết bất đồng, chuyện này chỉ có thể xem như lý giải bên trên khác biệt, không tính cắt câu lấy nghĩa có quan lớn dòng dõi tộc học bên trong, lão học cứu trong miệng nói chi, hồ, giả, giả các loại khó hiểu mà nói, lập tức dẫn tới đang đi trên đường các tư sinh cười đùa một mảnh. Trung Châu, bên trong Tắc Hạ học cung. Ha ha ha. Nghe được không? Nghe được không? Mạnh lão đầu, ngươi bây giờ dưới suối mà biết, nghe khác tám châu nho ra những cái kia to nhỏ, thủ nho nhóm cắt câu lấy nghĩa, vẻ con hiểu các ngươi những thứ này nho ra bản thánh, thánh nhân chi ngôn, có hay không tức giận muốn từ vách quan tài phía dưới nhảy ra đánh người à? Ha ha ha, một chỗ cổ kính trong điện phủ, một toàn thân thân ảnh hư ảo nằm nghiêng tại cùng nhau dạng toàn thân hư ảo, nhưng làn da tầng ngoài lại tựa như tinh hà đồng dạng ánh sao lấp lánh, nội đồng bền giữa không trung đại côn trên lưng, một tay ôm bụng cười ha ha, rất giống một cái việc vui người. Sơn son của cung điện chiếm cứ ám kim vân vân ở ngoài điện liếc vào ánh sáng của bầu trời bên trong hiện ra ôn nhuận lưu quang, trong điện mấy chục đỡ đàn mục giá sách cao ngất đến đỉnh, mỗi một quyển điện tịch phong bì đều giống như ngưng nhàn nhạt trắng muốt vầng sáng, đem trong không khí mùi mực sấy khô phải càng trong suốt. Mạnh Tử Thân mang màu đen thêu vân vân nho sam, váy dài rủ xuống lúc đảo qua bàn trà, đầu ngón tay đụng vào thư quyển mấy mắt, trang sách ở giữa lại có kim sắc chữ truyện giống như vật sống nhảy ra, vòng quanh đầu ngón tay của hắn chậm rãi lưu chuyển. Hắn trong mắt nghiên cứu bộ dáng trầm tĩnh như cổ ngọc, bên tóc mai sợi tóc bị trong điện không biết nơi nào tới gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, mà mỗi khi ánh mắt dừng lại ở trên một hàng chữ câu, đỉnh lông mày hơi trao trong nháy mắt, trong điện treo mấy chục chén nhỏ thanh đồng đèn liền sẽ cùng nhau sáng lên ở mang, bấc đèn nhảy lên ở giữa, lại có nhân nghĩa hạo nhiên chờ chữ viết tại trong lửa đèn mơ hồ hiện lên. Càng kỳ chính là trên bàn phương kia băng nghiễn, mực nước tại trong nghiên mực tự phát xoáy thành tiểu cơn xoáy tâm thỉnh thoảng dâng lên một tia màu vàng nhạt khí ti, lặng yên dung nhập mạnh tử quân thân, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một đạo như ẩn như hiện, người khoác nho sam hư ảnh. Thư ảnh cầm trong tay thư quyển, cùng động tác của hắn không sai chút nào, phản phất là hắn ngàn năm học thức cùng hạo nhiên chính khí biến thành linh phách. Bây giờ, khi nghe đến hảo hữu Trang Chu trong tiếng cười không che giấu chút nào trêu chọc ý vị thời điểm, Mạnh Tử cuối cùng là để quyển sách trên tay xuống vốn, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt nằm ở đại côn trên lưng, không có hình tượng chút nào, tùy tính và không câu chấp Trang Chu, nhân hậu mà hiền hòa trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lao bằng hữu, cái này có gì đáng buồn cười. Cắt câu lấy nghĩa, cũng chưa hẳn là cái gì không thể khoan dung sự tình. Văn chương tinh hoa yếu nghĩa, chỉ cần không bị xuyên tạc lường gạt bách tính cùng quân vương, cho dù là cắt câu lấy nghĩa, cũng có thể coi như là một loại khác tính nghĩa, chỉ cần cùng quốc gia hữu dụng, cùng chúng sinh có lợi liền có thể. Thú hồ, như là chúng ta ban thánh, thậm chí thánh nhân ngôn thì nhất định là đúng rồi. Chưa chắc như thế. Nếu đã như thế, lại vì cái gì không thể khác lấy nó ý đâu. Sách. Mạnh lão đầu ngươi ở chỗ này cùng ta nói mỏ quỷ biện A. Nguyên bản đang tại cười ha ha Trang Chu nghe lời nói này, không khỏi ngưng tiếng cười lại, nhếch miệng sau đó, lại nhịn không được chửi bậy một câu. Liền lười nhắc cùng các ngươi bọn này nho sinh biện luận, chết sống tại các ngươi trong miệng đều có thể kéo ra từng đoạn đạo lý tới. Đi không cầu hoa tươi tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn dưới thân đại côn đột nhiên ngửa đầu phát ra một đạo tựa như có thể xuyên qua cổ kim tuế nguyệt vụ vụ, chợt mang theo trên lưng Trang Chu cùng một chỗ nhảy lên, tựa như nhảy vào thời không trường hà đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Bàn đọc sách sau đó, Mạnh Tử mặt mũi tràn đầy cười khổ thu hồi ánh mắt, chợt ánh mắt một lần nữa thả lại quyển sách trên tay cuốn phía trên, đầu ngón tay kim triện run lên bần bật, con mắt dịu dàng bên trong dường như có tinh thần lưu chuyển, nguyên bản nhẹ rủ xuống váy dài không gió mà bay, bay phất phới. Một cái chớp mắt này đốn ngộ như ném đá vào hồ, trong nháy mắt khuấy động cảnh đẹp trong tranh, trong điện cao vút giá sách bỗng nhiên phát ra trầm thấp bù bù, trên kệ điện tịch tránh thoát gò bó, từng quyển phù đến giữa không trung, trang sách rầm rầm tự động xoay tròn, vô số kim sắc, màu mực văn tự từ trang giấy ở giữa bay giật mà ra, trong điện xen lẫn thành quang lưới. Không không càng làm cho người ta sợ hãi than là, những cái kia lưới ánh sáng bên trong văn tự dần dần ngưng kết thành mưa, nhân nghĩa lễ trí chứa chuyển hóa thành điểm điểm quang châu, từ đỉnh điện chậm rãi vẩy xuống. Quang châu chạm đến mặt đất liền hóa thành mầm xanh, chớp mắt trưởng thành ngang eo phong lan, trên lá cây còn ngưng ánh sáng nhạt, rơi xuống Mạnh Tử đầu vai lúc, lại dung nhập nho sam, để cho trên áo vân vân càng tươi sống, phản phất muốn từ trong vải bóc bay lên mà ra. Phía sau hắn cái bóng mờ kia cũng theo đó trở nên rõ ràng, hư ảnh há miệng giống như tại động, âm thanh tuy nhỏ lại xuyên thấu cung điện, mỗi một cái lời hóa thành kim sắc sóng âm, chấn động đến mức trên cột cung điện vân vân nổi lên gợn sóng, ngay cả trên bàn đoàn nghiễn mực cơn xoáy đều ra tốc xoay tròn, dâng lên kim khí ti vận thành dây nhỏ, cùng trên không văn tự quang vũ tương liên, trong điện dệt thành một bức dùng văn tái đạo huyền diệu trên cảnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cái chớp mắt này, bên trong Tắc Hạ học cung, rất nhiều ánh mắt văng tới ánh mắt, cho dù là vừa mới bước vào tuế nguyệt thời không ở trong ngao du Trang Chu, cũng không nhịn được ngoái nhìn liếc mắt nhìn, chợt trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ, lao bằng hưu, chúc mừng chính thức bước vào nho thánh chi cảnh. Ha ha ha, nhờ ánh lửa nhìn xem Tô Bạch bên mặt, nhìn xem trong tay hắn nhanh chóng tại bằng phẳng trên đá lớn trưng bày tớt, bên trên chỉnh tề trưng bày dầu muối tương. Dấm, nghe hắn chửi bậy những cái kia nho già toan nho nhóm lời nói, liếc theo tại lao hoại thụ, hai tay ôm ngực mà đứng phi khói trên gương mặt xinh đẹp rất hiếu kỳ chi sắc càng thêm nồng đậm mấy phần. Làm chương 526 thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng thơ. Chương 526 thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng thơ. A, cái kia tại ngươi đạo gia hoặc tại cá nhân ngươi xem ra, quân tử không nên xa nhà bếp đi. Ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm đối với những cái kia kết thúc lại nhà bếp chi thủ sinh mệnh thương hại sao? Thương hại? Có cái gì tốt thương hại? Vừa mới đem tất cả công tác chuẩn bị làm xong, Tô Bạch quay đầu mắt nhìn Phi Khói, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ quái, dường như lại nói ngươi một cái vừa mới phất tay liền giết chết một đám sinh mệnh âm dương gia đông quân, bây giờ tại cùng ta thảo luận ta đối với chết ở đầu bếp trong tay nguyên liệu nấu ăn sinh mệnh sẽ hay không cảm thấy thương hại. Ngươi là đang mở trò đùa đi. Tựa tại trên lão hoại thụ Phi Khói bây giờ rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng, ôm ngực dưới hai tay ý thức nắm thật chặt, cuối cùng dứt khoát lại trường trở về, một bộ ngươi nói mau ngươi thúc dục bộ dáng. Thấy vậy, Tô Bạch lúc này mới thu 4, 5, 3 nhìn lại tuyến, một bên cháy hừng hực đống lửa kia sáng chiếu rọi tại trên Tô Bạch nửa bên mặt, chiếu sáng ánh mắt hắn bên trong bình thản, tại trong ta đạo ra lý niệm, sinh tử luân hồi, đều chẳng qua là thiên đạo tự nhiên một bộ phận mà thôi, giống như dê ăn cỏ, lang ăn dê, chờ lang chết, thi thể lại trở về bổ đại địa, một lần nữa lớn lên ra thảo, hết thảy đều là tự nhiên lựa chọn. Đến nỗi cái gọi là thương hại các loại cảm xúc, ngoại trừ tư tâm quấy phá, còn lại cũng chỉ là người yếu vật thường kỳ loại thôi. Nghe đến đó, dưới cây ngoại giả, Phi Khói hơi hà ra miệng nhỏ, dường như muốn nói cái gì, nhưng cũng cái gì đều không nói được, chỉ là lần nữa nhìn về phía Tô Bạch trong ánh mắt, lại mang tới một vòng vì không thể tra khó chịu, tiếp theo một cái chớp mắt, phát giác được trong lòng mình biến hóa, Phi Khói vội vàng thu tầm mắt lại, mi mắt cụ xuống, trong lòng âm thầm tự rêu đứng lên, ha ha, đúng vậy à, chúng ta đều mới vừa vặn tiện tay liền kết thúc mấy chục đầu đồng loại tính mệnh, bây giờ lại tại trong tay bởi vì nó biết trở thành thức ăn nhân loại nguyên liệu nấu ăn sinh mệnh mà đa sầu đa cảm, thật đúng là nực cười. Nhưng mặc dù trong lòng như vậy tự rêu lấy, nhưng Phi Khói vẫn là không cách nào tâm bình khí hòa tiếp nhận Tô Bạch cái này trong khoảng thời gian này đến nay để không ngừng sinh ra hiếu kỳ thiếu niên như thế coi thường sinh mệnh, lãnh khốc như vậy vô tình. Có lẽ đây chính là nhân tính mâu thuẫn ai trong lòng nghĩ như vậy, Phi Khói lại lần nữa nhìn về phía trước mặt bận rộn thời niên thiếu, ngạnh sinh sinh chế trụ tò mò trong lòng cùng muốn tiếp cận hắn xúc động, thần sắc cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đã đem tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều rửa sạch, sắp xếp gọn gàng sau, Tô Bạch từ một bên cực lớn trong bọc hành lý lấy ra một tờ khăn tay lau sạch lấy hai tay, một bên quay người thân đến xem mắt dưới cây ngoại già Phi Khói, tùy ý cười nhạt mở miệng, đương nhiên, có thể chân chính làm đến phía trên ta nói tới như vậy coi nhẹ sống cùng chết, cũng chỉ có thánh nhân. Đến nỗi đạo gia ta, bây giờ chỉ là một cái tục nhân, thuần túy chính là thèm ăn, ham muốn ăn uống đột nhiên xuất hiện, thêm nữa đạo gia cũng không muốn hạn chế, cho nên chỉ có thể thỉnh những thứ này gà rừng thỏ rừng tiến đạo gia ngũ tạm trong miếu nghỉ ngơi một chút. Nghe lời nói này, nguyên bản dựa nghiêng ở dưới cây ngoại già, trong lòng âm thầm thề muốn cùng Tô Bạch giữ một khoảng cách, Phi Khói trên mặt bình tĩnh đột nhiên tăng ra, đi theo trên mặt thiếu niên nụ cười cùng một chỗ hóa thành chân thành và tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, rõ ràng không có bất kỳ cái gì giảng giải chính mình phải chăng nắm giữ lòng thương hại, rõ ràng cũng không có bất luận cái gì cố ý nói cái gì chê cười, chỉ là một đoạn đơn giản thẳng thắn lời trong lòng, lại lệnh thiếu nữ nỗi lòng châm đồng chặt trùng tràn trọc. Lại một lần lấy lại tinh thần, trên mặt thiếu nữ nụ cười cứng đờ, trong lòng lại lần nữa nhịn không được nổi lên nghi ngờ, chính mình đây là đến có tiền nào? Rõ ràng trước đây không lâu mới bởi vì thiếu niên lanh khóc khổ sở, muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, bây giờ lại vẹn vẹn bởi vì hắn một nụ cười, liền cùng dạng vô ý thức đi theo vui vẻ khẽ cười. Chính mình, chẳng lẽ là đã chung trước mặt thiếu niên này một loại nào đó thuật pháp thần bí? Thế nhưng cũng không nên à, mặc dù mình sở học âm dương thuật có thể tại trong uy lực không cách nào cùng thiếu niên sáng tạo ra được thuật pháp đánh đồng, nhưng mà, luận âm quỷ mà nói, chính mình tu âm dương chú thuật rõ ràng còn tại bên trên. Càng không nói đến, chỉ là kiểm tra chính mình có hay không chúng thuật pháp loại này sự tình đơn giản. Ngay tại tâm tư thiếu nữ biến hóa lúc, bóng đêm dần khuya, thoại ảnh che sương, đống lửa đôn đốt đốt đoán quang màn sáng phía dưới, khi Cửu Châu đại lục bên trên chúng sinh nhìn thấy đối mặt Phi Khói đề ra vấn đề, cho ra lãnh khốc trả lời thời điểm, chúng sinh đều là trầm mặc không nói gì, bọn hắn rất muốn phản bác, mượn dùng những cái kia nho ra thánh nhân lời nói dạy bảo nhân nghĩa lễ trí tín đạo lý đi nói lên một câu phóng mẹ ngươi thối cầu thí, nhưng mà, kết hợp chính mình thiết thực sinh, hoặc tự mình kinh nghiệm đủ loại sự tình, trong lòng bọn họ phản bác lời nói nhưng lại đều ép xuống không. Mặc dù thánh nhân luôn nói cho bọn hắn Tô Bạch nói tới là sai, nhưng mà, kinh nghiệm cuộc sống lại nói cho bọn hắn, đây mới là thực tế. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu đại lục chúng sinh tuyệt đại đa số người trầm mặc xuống, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Bất quá, loại trầm mặc này cũng không lâu lắm, bọn hắn lực chú ý nhưng lại bị màn sáng bên trong thiếu nữ nhiều thay đổi tâm tư hấp dẫn đi qua, nhất là khi thấy cuối cùng thiếu nữ nội tâm hoài nghi chính mình có phải là hay không đã trung thiếu niên quỷ dị thuật pháp thời điểm, không ít người trùng quy là nhịn không được mặt lộ vẻ gì cười, thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng thơ, lời ấy thật không lừa ta ạ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vừa mới còn sát phạt quả đoán âm dương gia đồng quân diễn phi, đảo mắt liền biến thành tâm tư linh lung vừa lo buồn che ngừng lại thiếu nữ, thú vị ba. Phi Yên tỷ tỷ ngươi muốn học việc, ngươi đây là muốn rơi vào bể tình ba. Tần Châu, đại tần tăng hải chi mới, thật lâu tầng dưới chốt phong ấn không gian bên trong. Lưu quang phù động màn sáng treo ở trong điện, phản chiếu đông quân diễm phi bên tóc mai kim sức đều hiện ra ở mang. Nàng vốn là mang theo vài phần ánh mắt tò mò quan sát màn trời bên trong cố sự phát triển, nhưng khi thấy màn sáng bên trong cố sự phát triển đến bây giờ, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt váy dài. Ở trong đó chính mình một bảy bộ dạng này hoàn toàn chưa trải qua sự đời u mê cùng thiếu nữ tình hoài thẹn thùng bộ dáng, để cho trong điện diễm phi hô hấp đông dương trì trệ. Ký ức giống như thủy triều ập tới, Tiến Đan từng tại cây hoa đảo phía dưới vì nàng gãy nhánh, nói nàng cười lúc trong mắt có tinh hà, đã từng tại đêm lạnh chấp tay của nàng làm ấm lò, ngựa khi ôn nhu đến có thể tan ra băng tuyết. Nhưng những cái kia ấm áp sớm bị về sau quyết tuyệt cùng ly biệt nghiền nát, chỉ còn dư tim một đạo lạnh sẹo. Nàng vô ý thức đưa tay xoa lên gương mặt, vừa mới bị trong màn sáng cảnh tượng câu lên, mấy phần không biết được mềm ý, trong nháy mắt bị thực tế lạnh lẽo cứng rắn đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Bên hai nhiệt độ cấp tốc rút đi, thay vào đó là một hồi nóng lên lung túng, cũng dẫn đến nhìn về phía màn sáng ánh mắt đều lạnh mấy phần, phảng phất muốn đem cái kia xóa thiếu nữ thẹn thùng, tính cả qua lại ôn hòa cùng một chỗ, từ trước mắt khu trục chương 527 dưới đêm trăng diễn tấu khúc. Thiếu niên phong thái. Chương 527 dưới đêm trăng diễn tấu khúc. Thiếu niên phong thái. Thần Châu, Mạc gia tổng bộ. Mạc gia cơ quan thành trong nghị sự đại sảnh, Thạch Đức Lương chủ còn quanh quẩn lấy khi trước giận mắng. Màn sáng bên trong phi khói trong lúc đưa tay liền để mấy chục người ngã xuống đất hình ảnh, thường để cho trong bữa tiệc tử đệ siết chặt vỏ kiếm, lanh huyết ngoan độc tiếng khiển trách liên tiếp, ngay cả không khí đều giống như nhiễm mấy phần lệ khí. Thẳng đến màn sáng quang ảnh lưu chuyển, hình ảnh đột nhiên thay đổi, cái kia sát phạt quả quyết phi khói lại tháo xuống phong mang, trong mắt lúc tâm tư thiếu nữ mẫn cảm nhưng lại u mê, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, mắt đấy lây nữ đặc lưu dấu ở nhu ý cái này chợt đảo ngược cảnh tượng, giống một chậu nước lạnh tưới vào sôi trào trong đám người, tiếng mắng chửi trước tiên giống như thủy triều thối lui, chỉ còn dư lẻ tẻ hấp khí thanh trong điện nhẹ vang lên. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được chuyển hướng, từng đạo ánh mắt như có như không mà trôi hướng trong đại sảnh. Nơi đó, cự tử Yến đan một bộ đồ đen đứng thẳng, mũ rộng vành bóng tối che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra mím chặt cảm tuyến, mặc mi kiếm nghiêng nghiêng tựa tại bên cạnh thân. Không biết là ai trước tiên túi đầu ho một tiếng, có người lặng lẽ dương mắt, không ba lại nhanh chóng buông xuống, đáy lòng lại đều hiện lên cái hoang đường ý niệm, vừa mới còn thâm đen như dạ đấu lạc mái hiên, bây giờ lại giống phủ tầng xanh nhạt, liền quanh mình không khí đều lộ ra mấy phần bi diệu. Bị cái này mấy chục đạo ánh mắt vụng trộm khóa lại Yến đan. Mũ rộng đánh phía trước mái hiên nhà lại hướng phía dưới ép, cơ hồ muốn chống đỡ cho mũi. Nắm mặc mi kiếm trôi tay phải, mu bàn tay gân xanh đang một chút nô lên, giống quanh có thanh xà bỏ qua tái nhợt làn da, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra lạnh trắng, ngay cả trên vỏ kiếm đường vân đều như muốn bị bóp nát. Hiện trường chỉ có màn sáng căn bản vốn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, bên trên hình ảnh hoàn toàn như trước đây tiếp tục phát hình, không biết phi khói tâm tư Tô Bạch bây giờ thu hồi ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt nguyên liệu nấu ăn cùng nồi chén bầu buồn phía trên. Đúng vào lúc này, một tia nguyệt quang ngoan cường xuyên qua nhánh cây lá cây ngăn cản, vậy xuống hướng trong rừng mặt đất, đem Tô Bạch bao phủ ở trung ương, 12 tuổi thiếu niên vốn có lười biếng giống như xương sớm tan hết, quanh thân băng bó một loại cùng niên linh không hợp trang nghiêm, cái kia là đem tâm chìm vào một chuyện bên trong chuyên chú, liền rủ xuống tiệp vũ đều ngưng nghiêm túc quang. Theo tại dưới cây ngoại giả, tâm tư phức tạp đến gần như có thể xoay ra 9 quẹo 18 rẽ phi khói dường như phát giác cái gì, đột nhiên trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía trước mặt một thân đạo bào màu trắng thiếu niên. Gió đột nhiên yên tĩnh. Một cái chớp mắt này, chỉ thấy linh khí trong thiên địa giống bị vô hình tuyến dẫn dắt, hướng về Tô Bạch quanh thân vọt tới. Cuốn quấn quanh nhiều ở giữa ngưng tụ thành hơn 10 thanh dao phay. Sáng như bạc thân đao hiện ra linh quang, có sâu sắc mỏng lưỡi đao, có chặt nhân bánh hậu bối, xen vào nhau lơ lửng giữa không trung, giống một mảnh điểm đầy hàn tinh tiểu ngân hà. Thấy vậy một màn, nguyên bản dựa vào lão hệ thụ phi khói vô ý thức dáng người hơi nghiêng về phía trước, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, vậy mà đem thiên địa chi lực dùng để hóa thành đồ làm bếp làm đồ ăn. Đây là bực nào? Xa xỉ. Nếu để cho những cái kia cả đời khốn thủ tại võ đạo thập tam cảnh không thể đột phá võ đạo cao thủ nhóm nhìn thấy chính mình đau khổ truy cầu nửa đời nhưng không được nắm giữ thiên địa chi lực cư nhiên bị người dùng để làm đồ ăn, sợ không phải đến cùng nhau đạo tâm phá toái, miệng phun máu tươi. Sắp xếp gọn gàng nồi chén bầu buồn phía trước, cũng không biết phi khỏi ý nghĩ trong lòng Tô Bạch tay trái nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời tác kiếm chỉ. Trước người trong chậu gỗ đang nằm xử lý sạch sẽ gà rừng, thỏ rừng, còn có bị thanh thủy cọ rửa nhiều lần hoang dại nấm, đột nhiên như bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng nhấc lên. Nguyên liệu nấu ăn trên không trung vững vàng tách ra, chim thịt răng ra, nấm đoàn đám, ngay cả gà rừng thỏ rừng ra quang hoa như gương, tựa như lơ lửng tranh tĩnh vật. Tay phải kiếm chỉ lại cử động, chỉ hướng cái kia phiến linh quang thái đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên hai tay bỗng nhiên có vận luật, xương cổ tay nhẹ chuyển, đầu ngón tay lên xuống, lại giống đứng tại hòa âm đài chỉ huy sau nghệ thuật ra, mỗi một cái động tác đều dắt vô hình nhịp. Treo dao phay lập tức sống, hàn quang lướt qua lúc mang theo nhỏ bụi gió, có phiến thịt như bay, mỏng có thể chiếu ra đống lửa quang, có chặt cốt lưu loát, nhưng không thấy nửa phần bã vụn rơi xuống nước, ngay cả nấm đều bị trẻ thành đều phiến mỏng. Trên không trung xoay chuyển, tung bay ở giữa tràn đầy linh động mỹ cảm. Phi khói bất chi bất giác đứng thẳng người, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt cây ngoài ra. Trong óc của nàng chỉ còn dư một cái từ, yêu nhã, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không có nhà bếp khói lửa, chỉ có một hồi dùng đao quang cùng nguyên liệu nấu ăn soạn nhạc chưa nhạc, ngay cả không khí đều đi theo chậm lại. Giờ khắc này, thiếu nữ một đôi sáng lạn như tinh thần đôi mắt đẹp bên trong, phản chiếu lấy giờ khắc này thiếu niên ưu nhã tư thái trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp hiện lên nồng nặc sùng bái thân sắc. Cũng không chú ý thiếu nữ thần sắc ở giữa biến hóa, Tô Bạch hai mắt chẳng biết lúc nào nhắm lại, giai thiệp tại dưới mắt phát ra cả ảnh. Hắn hoàn toàn chìm vào sân biểu diễn, ngón tay chỉ hướng bên cạnh đống lửa nồi sắt lúc, chiếc kia hắc thiết ba liền chậm rãi hiện lên, vương vàng treo ở ngọn lửa phía trên. Dầu trâu vào nồi trong nháy mắt lóe ra nhẹ vang lên, nguyên liệu nấu ăn phảng phất nghe thấy được chỉ lệnh, chim thịt, nấm theo thứ tự nhảy vào trong nồi, tư thái nhẹ nhàng giống đang khiêu vũ. Luồng thứ nhất hương khí phá hoa mà ra lúc, phi khói nhịn không được hít mũi một cái. Ngay sau đó, treo ở trên nhánh cây ống trúc cùng nhau ưu tiên, hạt muối, hương liệu giá mật giống như cầu đồng chút xuống, đỏ, vàng, hạt rơi vào trong dầu sôi gây nên nồng hương. Cái kia hương khí bọc lấy đống lửa ấm, hòa với sương đêm rõ ràng, từng kia từng sợi tiến vào xoắn mũi, liền lao hệ thụ sợi dễ giống như đều muốn bị mùi thơm này tỉnh lại. Nguyệt quang rơi vào Tô Bạch lọn tóc, cũng rơi vào trên tung bay nguyên liệu nấu ăn. thiếu niên đứng ở quang ảnh trung ương, đầu ngón tay trong lúc lưu chuyển, càng đem một hồi bình thường 127 nấu nướng, đã biến thành dưới đêm trăng tối động lòng người thịnh yến một màn như thế chẳng cảnh, đừng nói là màn sáng bên trong thiếu nữ phi khói nhìn hoa mắt thần mê, chính là màn sáng ở dưới Cửu Châu đại lục bên trên vô số hành tẩu giang hồ hiệp nữ, yêu nữ, thánh nữ, hay là chưa đính hôn khuê các tiểu nữ, bây giờ cũng là đôi mắt đẹp nở rộ sáng lạng tia sáng, ánh mắt trừng trừng nhìn. Chăm chăm màn sáng bên trong thiếu niên nhất cử nhất động, khuôn mặt hàm xuân, không nghĩ tới, chỉ là chủ nghệ bày ra, vậy mà cũng có thể như vậy tràn ngập khí tức yêu nhã, cử chỉ ở giữa cũng có thể như vậy chói lóa mắt. Thật không hổ là Tô Bạch công tử đâu. So với ở kiếp trước Hồ Đại Cửu Thâm, một thế này Tô Bạch công tử rõ ràng mới thật sự là phóng thích thiên tính, tê, dạng này Tô Bạch công tử, thật đúng là phá lệ hấp dẫn Loan Loan đâu nô. Tô Bạch công tử tay nghề nhìn qua phá lệ không tệ đâu, rất muốn tự mình đi màn sáng bên trong nếm thử A Minh Châu. Theo ngọc cốc trong di hoa cùng, chúng nữ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Tô Bạch biểu hiện, liền mọi cử động không muốn bỏ lỡ, từng cái đều là đôi mắt đẹp sáng rõ, khuôn mặt tận tình, các nàng chưa từng cũng không có gặp qua phu quân của các nàng, từng có như vậy duy nhất thuộc về thiếu niên phong hoa cùng lưu nhã. Trong màn sáng dạng này phu quân, tựa hồ càng thêm mê người nữa nha. Bây giờ, toàn bộ tú ngọc trong cốc im ắng một mảnh, không có một tia thanh âm dư thừa. Chương 528 chuyện phiếm cùng sùng bái, thoát khỏi truy tung. Chương 528 chuyện phiếm cùng sùng bái, thoát khỏi truy tung. Màn sáng phía trên hình ảnh tiếp tục phát hình, Tô Bạch Tiệp Vũ run rẩy, hai con ngươi chợt mở ra, cái kia treo ở nồi sắt phía trên, ngưng ánh sáng nhạt kiếm chỉ đột nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ đậm đến cơ hồ muốn đem không khí nhiễm thấu hương khí bỗng nhiên từ trong nồi sắt nổ tung, giá cầm dầu mỡ hương bọc lấy thịt thỏ thuần hậu, lại cuốn lấy giá nấm đặc hữu tây linh, giống vô hình như sợi tơ, trong nháy mắt cuốn đầy toàn bộ cánh rừng. Đống lửa đôn đốt vang dội, ánh lửa nhảy lên ở giữa, chẳng biết lúc nào từ dưới cây hoại ra chuyển tới phi khói đang đứng ở một bên. Nàng chóp mũi nhẹ nhàng mấp máy, ánh mắt như bị nam châm hút lại giống như gắt gao khóa lại trước kia bị ngọn lửa liếm liếm nồi sắt, hầu kết không bị khống chế hơi hơi nhấp nô, rũ xuống tay bên người chỉ vô ý thức cuộn tròn, hiển nhiên giống con trông coi cá khô, kìm nén không được thèm ăn mèo con. Tô Bạch ánh mắt đảo qua nàng bị ánh lửa phản chiếu phiếm hồng gương mặt, khoe miệng không tự chủ hướng về phía trước cong lên. Đối với một cái đầu bếp tới nói, thực khách như vậy thẳng thắn khát vọng, chính là đối với món ăn tốt nhất khen ngợi, ấm áp lặng yên khắp chạy lên não. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một vòng màu xanh nhạt tiên địa chi lực liền bao lấy nồi sắt, vững vàng đem hắn từ trên đống lửa nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào bên hông vuông bức trên đá lớn. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khác lại xoắn tới cái kia đựng lấy trứng chín ngô thùng gỗ nhỏ, thùng gỗ nắp bén lên mở, kim hoàng hạt gạo bọc lấy ôn nhuận mùi gạo, cùng trong nồi sắt mùi thơm đan vào một chỗ, càng câu người. Làm xong đây hết thảy, Tô Bạch đưa tay vung khẽ, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt vầng sáng tựa như thủy triều rút đi, chỉ để lại đầy mũi hương khí cùng bên đống lửa càng rõ ràng, phi khói nuốt nước miếng nhỏ bé âm thanh. Có thể bắt đầu ăn sao? Phi khói bỗng nhiên quay đầu, trong mắt đẹp giống như là được lấy tinh quang, sáng long lanh mà nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, ngay cả trên gương mặt đều viết đầy muốn ăn hai chữ, nào còn có nửa phần âm dương ra đồng quân thanh lãnh bộ dáng. Tô Bạch một lần nữa có quắp trở về lười biếng tư thái, phản phất toàn thân xương cốt đều tháo khí lực, chỉ tùy ý khoát tay áo, trong thanh âm mang theo điểm hứng hở, thế gian này duy mỹ thực không thể cô phụ, như là đã làm xong, cái kia muốn ăn liền ăn thôi. Tiếng nói vừa ra, phi khói lập tức đứng dậy, hai tay nhanh nhẹn mà bưng qua chén sành đào điệp, trước tiên dùng thìa gỗ đựng tràn đầy một bát nô, lại từ trong nồi sắt kẹp ra một tảng lớn sắt trạch kim hoàng thịt thỏ, liền bỏng đều không để ý tới thổi, liền không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng. Giang vừa mới phía dưới, thịt thỏ tươi non cùng dầu mỡ hương khí liền tại đầu lưỡi nổ tung, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trợn tròn, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Tiếp xuống dùng cơm, nàng mặc dù còn bưng mấy phần thận trọng, nhưng đũa lại giống đã mọc cánh, tại dưới ánh lửa chiếu nhanh đến mức cơ hồ nối thành một mảnh, chén sành bên trong đồ ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Tô Bạch nhìn xem nàng bộ dáng này, khoe miệng ý cười lại sâu mấy phần. Hắn ngáp một cái, chậm gì gì đi đến cự thạch một bên khác ngồi xuống, bưng lên bát đũa kẹp lên một tia dạ nấm đưa vào trong miệng, tươi đẹp tư vị tại giữa răng môi lan tràn, đáy mắt tràn đầy thoải mái. Một phen ăn như gió cuốn sau, hai người đều dựa vào tại trên tảng đá, sờ lấy tròn vào bụng. Đống lửa vẫn như cũ đốm đốt vang dội, hỏa tinh ngẫu nhiên tỏa lên, lại nhanh dập tắt ở trong màn đêm. Có lẽ là vừa rồi đã ném đi hình tượng, phi khói dứt khoát bung ra câu thúc, nói chuyện cũng nhiều mấy phần ở giữa bạn bè thân cận, nay trưởng phải phòng bị bên ngoài những tên kia sao? Tô Bạch nhặt lên một cây mảnh gậy gỗ, nhẹ nhàng khuấy động lấy đống lửa, để cho hỏa diễm lại một chút. Có phía trước nhóm người kia vết xe đổ, đám người kia bây giờ tối đa cũng sẽ chỉ ở nơi xa nhìn chằm chằm, nhưng không có lòng can đảm lại đến tìm chết. Tối nay có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Phi khói gật gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Nàng lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp rơi vào trên trong ngọn lửa Tô Bạch bên mặt, tò mò hỏi, lại nói, ngươi vì sao lại có tốt như vậy một tay chủ nghệ? Cho dù là Tề Quốc Tăng Hải Thành bên trong, vị tiên nổi danh đầu bếp Bảo Đình tay nghề, tựa hồ cũng không có ngươi hảo. Đều nói, trên đời này chỉ có mỹ thực không thể cô phụ đi. Tô Bạch lại ngáp một cái, giọng nói mang vẻ điểm tùy tính, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đạo gia ta tới thế giới này là tới hưởng thụ, như thế nào có thể sẽ bị khuất chính mình vị giác đâu? Lời này để cho phi khói đối trước mắt thiếu niên càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng dứt khoát chủ động nhắc tới càng nói nhiều hơn đề, từ trong núi rừng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, hàn huyên tới trên giang hồ kỳ văn giật sự, từ thất tranh bá thiên hạ đại thế, nói tới võ học thuật pháp tinh diệu, cuối cùng thậm chí hàn huyên tới đỉnh đầu chu thiên tinh thần, hỏi những ngôi sao kia vận chuyển huyền bí. Mà Tô Bạch chắc là có thể thuận miệng đưa ra diệu ngữ, vô luận là lời bình nguyên liệu nấu ăn phương pháp ăn, vẫn là phân tích thiên hạ thế cục, hoặc là giảng giải tinh thần quy tích, đều lộ ra độc đáo kiến giải, nghe Phi Khói trong lòng vừa sợ vừa đeo, trong ánh mắt sùng bái cũng càng ngày càng đậm. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, trong nháy mắt đi tới ngày thứ hai. Nắng sớm xuyên thấu qua lá cây khe hở, giữa khu rừng tung xuống loang lổ điểm sáng. Tiểu bên dòng suối tiếng nước róc rách, Phi Khói dùng lạnh như băng suối nước dội cho đem mặt, sợi tóc còn dính nhỏ vụn giọt nước, cả người liền đã khôi phục những ngày qua sức sống, nhảy cà tương đi tới bên cạnh Tô Bạch. Nàng hai tay chắp sau lưng, ngẹo đầu nhìn về phía đang đứng ở trên mặt đất thu thập bọc hành lý thiếu niên, trong thanh âm tràn đầy chờ mong, kế tiếp lại có hoạt động gì an bài. Tô Bạch đang đem tối hôm qua rửa sạch nồi sắt, chén sành từng cái mã tiến hành túi, bao vải dầu bao lấy muối bình cùng bình giấm va chạm ra nhẹ văng lên. Đầu ngón tay hắn cực nhanh xuyên thẳng qua, đem bọc hành lý dây buộc đánh một cái căng đầy kết, lúc này mới ngẩng đầu đáp, hôm qua cố ý để cho những người kia dây dưa, là vì đem ánh mắt từ Thái Sơ đạo quân phủ đệ dẫn ra. Bây giờ mục đích đã đạt, hôm nay nên hất dạ vì họ. Tiếng nói vừa ra, hắn cầm lên nặng trĩu bọc hành lý vung ra trên vai, quay đầu nhìn về phía Phi Khói hai người lướt nhau, sau đó mũi chân đồng thời chia xuống đất, thân hình chợt rút lên, hóa thành một kim nhất phấn hai đạo lưu quang bạch phá sương sớm. Quang ảnh tại triệu triệu phía chân trời chợt lóe lên, rất nhanh liền co lại thành hai cái nhỏ chút, hoàn toàn biến mất ở phương xa trong tầng mây. Trong rừng tức thì trở nên an tĩnh lại, chỉ có lá cây chập chờn hoa hoa tác hưởng. Bất quá mấy trăm cái hô hấp công phu, trong rừng ngọn cây liền chuyển đến một hồi nhỏ vụn vận động. Hơn 10 người quần áo khác nhau thám tử giống như chim bay giống như rơi xuống, có thân mang trang phục màu đen, có khoác lên mũ che màu xanh, ánh mắt đồng loạt đảo qua đất trống, nơi đó chỉ còn lại một đống lửa cho tàn, màu đen than tuổi còn bốc lên yếu ớt khói xanh, đêm qua ăn hương sớm đã tiêu tan vô tung. Đám người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc đứng tại chỗ, trong không khí chỉ còn lại gió thổi lá cây tiếng xào xạc phu. Xác nhận vừa rồi cái kia hai đạo lưu quang chính là Tô Bạch cùng Phi Khói sau, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể không cam lòng quay người, riêng phần mình nhận vào chỗ rừng sâu. Trong rừng yên tĩnh như cũ, lại qua mười mấy cái hô hấp, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên từ lao hệ thụ trong thụ động thoát ra. Chương 529 ta gặp chúng sinh, ta gặp thiên địa. Chương 529 ta gặp chúng sinh, ta gặp thiên địa. Đó là đại tần ảnh mật vệ thành viên, màu đen trên áo bào thêu lên màu vàng sẫm đường vân, hắn đầu tiên là dán vào thân cây cảnh giác liếc nhìn một phía, xác nhận không người nhìn trộm sau, mới bước nhanh đi tới dưới cây ngoài già. Mượn nắng sớm, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân cây dưới đáy một đạo cực kỳ nhạt dấu ấn, đó là một đạo vận mẹo vân vân ấn ký, hắn chỉ nhìn một mắt, liền đem ấn ký hình dạng nhớ kỹ trong lòng. Ngay sau đó, hắn trở tay từ bên hông rút ra một thanh dài ba tấc tiểu loan đao, lưỡi đao dán vào vỏ cây nhẹ nhàng quét qua, đạo kia vân vân ấn ký liền bị cào đến sạch sẽ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn lưu lại, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, rất nhanh liền biến mất ở rừng rậm trong bóng tối, chỉ để lại lao hệ thụ yên tĩnh đứng sừng ở trong nắng sớm, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại tần phong thổi qua 3 tháng thời gian, các phương thế lực thám tử dẫm cảnh nội thành trì đường phố, từ Hàm Dương phồn hoa phiên chợ đến biên giới hoang vu dịch trạm, cũng rốt cuộc tìm không được Tô Bạch cùng Phi Khói dấu vết. Cái kia từng một ngày phong quân, một đêm trừ lao ái, 10 ngày vận ngã lã bất vi thiếu niên, phản phất tính cả bên người hắn thiếu nữ cùng một chỗ, bị mảnh đất này 447 triệt để giấu đi. Dân ra, truy lùng cước bộ dần dần nghỉ, liền cố chấp nhất thế lực cũng không thể không thừa nhận, Tô Bạch tựa hồ thật sự từ đại tần trên bản đồ tiêu thất. Không có người biết, trong 3 tháng này, Tô Bạch mang theo Phi Khói, từ đầu đến cuối hành tẩu tại không vào thành trì sơn ra ở giữa. Bọn hắn từng đứng tại Tây Nhạc đỉnh núi, nhìn nắng sớm xé rách vân hải, đem vạn trượng kim quang hắt vây tại liên miên chập trùng trên sườn núi, mây mù tại dưới chân lưu chuyển, khi thì hóa thành lao nhanh tuấn mã, khi thì ngưng vị rủ xuống lụa mỏng, gió núi bọc lấy tiếng thông reo lướt qua bên hai, liền hô hấp đều nhuộm có cây mát lạnh, đã từng dọc theo vị thủy nhánh sông Buôn Ba, gặp hai bên bờ vách đá như lao gọn, vết sáp nước sông vòng quanh đá ngầm bốn lượng, chợt có cỏ trắng lướt qua mặt. Nước gây nên từng vòng nhỏ vụn và sóng, mặt trời chiều ngã về tây lúc, mặt sông lại bị nhuộm thành dung kim một dạng màu sắc, đẹp để cho người ta trong lòng phát run. Cái này sông núi bao la hùng vĩ cùng linh tú, giống một vài bức lưu động bức tranh, tại bọn hắn trước mắt chậm chậm bày ra, Tô Bạch thường xuyên ngừng chân ngưng thị, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua bên cạnh nham thạch, phản phất tại cùng thiên địa ở giữa huyền diệu sức mạnh lặng lẽ đối thoại. Nhưng sơn hà này vẻ đẹp bên ngoài, càng làm cho Phi Khói khó quên, là đại tân bách tính dấu ở trong khói lửa gian khổ. Bọn hắn từng đi ngang qua một mảnh nạn hạn hán đi qua thôn xóm, trong đất hoa màu khô giống từng thành quả khô, màu vàng đất vết rách bò đầy bờ ruộng, các lão nhân ngồi ở nhà mình lủi bại nhà bằng đất phía trước, nhìn trời thở dài, bọn nhỏ thì nắm chặt trống không chén sành, trong ánh mắt tràn đầy đối với thức ăn khát vọng. Tô Bạch thấy, liền dẫn Phi Khói trong thôn dừng lại, các thôn dân đào giếng tìm thủy, dùng cho than cải tiến thổ nhưỡng, còn từ trong bọc hành lý lấy ra chứa đựng túc loại, phân cho mỗi hộ nhân ra, gặp phải có thôn dân sinh bệnh, hắn lại dựa vào hiểu y thuật, hái tới thảo dược nấu thành canh thuốc, nhìn xem bệnh nhân dần dần chuyển biến tốt đẹp, các thôn dân cảm kích nhét tới nửa khối khô cứng bánh bột ngô, hắn cũng cười nhận lấy, tách ra thành hai nửa, cùng Phi Khói phân ra ăn. Về sau, bọn hắn lại tại một cái trong khe núi thôn xóm ở lại. Mỗi ngày sáng sớm, Tô Bạch sẽ chuyển một cái bàn gỗ ngồi ở đầu thôn dưới cây ngoài ra, chờ các thôn dân ăn cơm trưa xong rảnh rỗi, liền cầm lấy một khối thước gỗ, nói về cổ kim cố sự, có liệt quốc tranh bá bao la hùng vĩ, có hiệp khách hành nghĩa hào hùng, cũng có người bình thường kiên thủ ấm áp. Các thôn dân ngồi quanh ở bên cạnh hắn, nghe mê mẫn, khi thì vì trong chuyện xưa anh hùng lớn tiếng khen hay, khi thì vì tiểu nhân vật tao ngộ thở dài, ngay cả bọn nhỏ đều ngoan ngoãn ngồi ở đại nhân bên chân, mở to con mắt tròn vo. Đến buổi chiều, Tô Bạch lại trở thành trong thôn tư thủ tiên sinh, tại trong từ đường mang lên mấy khối tấm ván gỗ làm cái bàn, dạy bọn nhỏ nhận thức chữ, chắc chắn, còn cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ tinh đồ, giảng nhật nguyệt vận hành đạo lý, dạy bọn họ phân biệt trong ruộng thu hoạch, trong núi thảo dược, Phi Khói từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh Tô Bạch, từ ban sơ mở mịt không hiểu, không rõ vì sao muốn tại những này không quan trọng trong chuyện lãng phí thời gian, càng về sau dần dần quen thuộc cuộc sống như vậy. Nàng xem thấy Tô Bạch vì các thôn dân bận rộn lúc bộ dáng nghiêm túc, nghe các thôn dân đối với hắn cảm kích cùng kính trọng, nhìn xem bọn nhỏ vây quanh hắn líu díu hỏi vấn đề náo nhiệt chẳng cảnh, tò mò trong lòng càng ngày càng đậm, sùng bái cũng một chút càng sâu. Nguyên lai, cái này từng tại Hàm Dương nhấc lên sóng gió thiếu niên, không chỉ có thể vung kiếm định cả thôn, cũng có thể túi người vào khói lửa, đem ôn nhu cùng thiện ý rơi tại mảnh đất này mỗi một cái xó xỉnh. Thời gian nửa năm tại thần độc mộ trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên chạy đi, ly biệt hôm đó, sơn thôn khói bếp tựa hồ cũng so mọi khi phai nhạt chút. Các thôn dân chen đầy cửa thôn đường nhỏ, nhị nha nắm chặt tự tay theo bố khăn, nước mắt lạch cạch rơi tại trên vạt áo, mấy đứa bé vây quanh Tô Bạch góc áo không chịu buông tay. Lao thôn trưởng chống gậy, dâu hoa dâm run rẩy, bố vô đám người bà bay, Tô tiên sinh là bầu trời tinh, sao có thể một mực rơi vào chúng ta trong hốc núi này, để cho bọn hắn đi, cuộc sống về sau, chúng ta nhớ kỹ tiên sinh hảo là được. Tô Bạch nhìn lên trước mắt đầy vẻ không muốn khuôn mặt, đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt nhu hòa, nhưng vẫn là đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra hài tử tay nhỏ, quay người hướng về đường núi đi đến. Phi Khói đi theo phía sau hắn, trên thân thiếu đi mấy phần những ngày qua nhảy thoát, nhiều chút trầm tĩnh trước trạng, giống đầu mùa xuân đại địa giống như để cho người ta yên tâm. Nàng mắt liếc bên cạnh bước chân kiên định thiếu niên, nhịn không được mở miệng, ngươi liền không có không muốn sao? Nhị nha các nàng vừa rồi khóc đến bao nhiêu lợi hại, đều không nỡ bỏ ngươi người tiên sinh này. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta gặp chúng sinh gặp ta, ta gặp thiên địa gặp ta. Tô Bạch âm thanh bị gió nhẹ nhàng bọc lấy, vẫn như cũ tiêu sái. Những thứ này cũng chỉ là trên con đường tu hành một bộ phận. Ta như thế nào bởi vì một mảnh lá rụng, bỏ lỡ toàn bộ rừng cây. Thứ, trên nào kiểu. Có lẽ là càng tại Tô Bạch bên cạnh thời gian lâu, Phi Khói cũng từ Tô Bạch trong miệng học xong không thiếu kỳ quái từ ngữ. Giống như lúc này, Phi Khói nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt lại rơi tại trên Tô Bạch vừa mới khó mà nhận ra dừng một chút bước chân. Đừng cho là ta không thấy trước ngươi trên mặt dãy rủa. Tiếng nói vừa ra, chính nàng đổ trước tiên cười. Trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp tràn ra một vòng sáng rỡ ý cười, bước nhanh đuổi kịp Tô Bạch thân ảnh, đem không muốn nhẹ nhàng nhào nặn tiến vào sau lưng trong gió. Lại đi nửa tháng, đường núi dần dần trở nên cô giáo. Vốn nên phủ kín xanh đậm cỏ non bên đường, chỉ còn lại khô héo nhánh cỏ, đạp lên giòn giống tuổi khô, một chiếc liền đánh gãy. Trong không khí bọc lấy đốt người nhiệt khí, liền thổi tới gió đều mang nóng nảy nhiệt độ, núi xa xa loan trần chuỗi ra màu nâu nham thạch, như bị liệt nhật nướng đến tới xác. Chương 530 thì Vân Bố Vũ. Chương 530 thì Vân Bố Vũ. Phi Khói nhìn lên trước mắt cảnh tượng, nguyên bản lộ vẻ cười khuôn mặt chậm rãi trầm xuống, trong ngày thường cặp kia có thể chiếu ra sát ý đôi mắt, bây giờ múc đầy trầm trọng, cái này từng cao cao tại thượng, giết người không chớp mắt âm dương gia đồng vân, sớm đã tại trong bất chi bất giác, học xong vì dân sinh khó khăn như mày. Tô Bạch vẫn còn là bộ kia lười biếng bộ dáng, đầu ngón tay thở ở phất qua ven đường khô nước miếng đất, mang theo Phi Khói đi vào chân núi thôn xóm. Cửa thôn lão hoại thụ lá cây hiệu xịu đến đánh quấn, mấy cái gầy đến da bọc xương gà mái dưới tảng cây đào lấy thổ, lại ngay cả nửa hạt hạt cỏ cũng không tìm tới. Nhà bằng đất vách tường nứt lấy tinh tế khe hở, mấy cái xanh sao vàng gọt thôn dân ngồi ở ngưỡng cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời liệt nhật, liền có người đi vào thôn tử đều không khí lực ngẩng đầu. Vị tiểu ca này, có thể hỏi một chút, nhà trưởng thôn ở đâu sao? Phi Khói đi lên trước, nhẹ giọng mở miệng. Một cái tựa ở góc tường hán tử chậm rãi ngẩng đầu, môi hắn khô nước để lên ra, âm thanh khàn khàn giống giấy giáp ma sát, hướng phía trước. Đi đến cùng, bên trong cùng gian kia, mang theo bắp nô tuệ chính là. Hắn dừng một chút, con mắt đục ngầu bên trong thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Các ngươi, là quan lão gia đến giúp chúng ta. Tô Bạch không có trả lời, chỉ là hướng về hán tử chỉ phương hướng đi đến. Đẩy ra lão thôn trưởng nhà kẹt kẹt vang dội cửa gỗ, chỉ thấy một vị tóc trắng bệnh lão nhân đang đứng ở trong viện, nâng một bát vẩn đục bẩn tiểu thủy, từng chút tưới vào trên vài cọng sắp khô chết đầu mầm. Nghe được động tĩnh, lão thôn trưởng quay đầu lại, nhìn thấy Tô Bạch cùng Phi Khói, đầu tiên là ngẩn người, lập tức thở dài, đem cái chén không đặt ở trên bàn đá. Các ngươi là tới hỏi đường, muốn tìm thủy, trong thôn giếng đã sớm làm. Chúng ta đến xem. Tô Bạch kéo qua một cái thiếu chân chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trong viện khô nước mặt đất, xem ra ở đây hạn rất lâu. Lão thôn trưởng bả vai bỗng nhiên sụt xuống, nếp nhăn trên mặt chen thành một đoàn, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, cái này đại hạn đã kéo dài 2 tháng. Hắn chỉ ngoài viện ruộng đồng, trong đất hoa màu đã sơm điệu xỉu, lại không trời mưa, liền hạt giống đều phải chết hát. Người trong thôn có đã bắt đầu ra bên ngoài mà chạy trốn. Lời còn chưa dứt, một hồi gió nóng từ ngoài cửa thổi tới, cuốn lên trên đất bụi đất, mê người mắt. Lời của lão thôn trưởng âm còn chìm ở tràn đầy bụi đất trong không khí, Tô Bạch liền dương mắt nhìn ngoài viện trên bầu trời liệt dương, ngữ khí bình thản lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, yên tâm, hết thảy rất nhanh liền đều biết thay đổi xong. Không có dư thừa hứa hẹn, lại làm cho lão thôn trưởng nắm chặt cái chén trong tay, lặng lẽ nuối lòng chút. Sau đó, Tô Bạch cùng lão thôn trưởng tại trong khu nhà nhỏ này hàn huyên rất nhiều, thông qua lão thôn trưởng nói liên tục trong lời nói, Tô Bạch lúc này mới hiểu rõ, tòa này thôn nhỏ, tên là Lý Gia thôn, bởi vì nghĩa vụ quân sự nguyên nhân, trong thôn có 3 thành thành tráng niên bị mang đi, còn lại 7 thành thành tráng niên tăng thêm trong thôn người già trẻ em, những năm qua mặc dù sinh hoạt khó khăn một điểm, nhưng cũng coi như có thể an ổn sống sót. Có thể, năm nay trận này đại hạn, lại phá vỡ trong thôn phần này yếu ớt sức sống. Thậm chí không chỉ là bọn hắn Lý Gia thôn, trận này đại hạn ảnh hưởng phạm vi không sai biệt lắm bao trùm phương viên 100 dặm, trong vòng 100 dặm cơ hồ tất cả thôn thị trấn thậm chí huyện thành cũng đều không sai biệt lắm giống nhau. Càng rõ ràng hơn hiểu rõ một phen tình huống trong thôn sau đó, Tô Bạch đứng dậy, sau khi hướng lao thôn trưởng đòi một gian trong thôn sớm đã không người ở tiểu viện ở tạm, lúc này mới mang theo Phi Khói cùng rời đi, theo cửa sân lão thôn trưởng chỉ thị, đi tới tòa kia bỏ trống tiểu viện, cùng Phi Khói cùng một chỗ một phen quét dọn thu thập sau đó, lúc này mới thả xuống bọc hành lý nghỉ ngơi. Khi chậm, trong thôn đèn đuốc sớm tắt, chỉ có ve kêu tại nóng gian ban đêm hữu khí vô lực vang lên. Tiểu viện trong phòng, nguyên bản nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi Tô Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy xuống giường, mặc đặt ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi quần áo sau đó, đi ra khỏi phòng, mắt nhìn phòng cách vách, xác định trong đó không có bất kỳ cái gì dị hưởng sau đó, Tô Bạch lúc này mới thu hồi ánh mắt, tựa như làm tặc đồng dạng nhẹ giọng xuyên qua tiểu viện, đi tới tiểu viện cửa gỗ phía trước. Rón rén đẩy ra ở tạm sân cửa gỗ, mới vừa bước qua cửa, đã thấy một đạo thân thể tinh tế dựa nghiêng ở viện môn bên cạnh, nguyệt quang rơi vào Phi Khói ôm ở trước ngực trên hai tay, phát họa ra nàng giống như cười mà không phải cười mặt mũi. Muốn đi làm cái gì? Phi Khói âm thanh bọc lấy ban đêm gió, mang theo trọn bị cước. Tô Bạch cùng nàng ánh mắt đụng vừa vặn, đầu ngón tay dừng một chút, lập tức đưa tay sờ lên cái hốc, nét miệng nở nụ cười, thiếu đi mấy phần thường ngày tiêu sái, nhiều một chút bị đánh vỡ tâm tư con bách. Không cầu hoa tươi thấy vậy, rõ ràng đã đoán được cái gì Phi Khói cũng không có đang truy vấn, chỉ là hướng về phía Tô Bạch nghiêng người báo cho biết một chút, thấy vậy, Tô Bạch trên mặt quấn bách hóa ở một vòng cười khẽ, cất bước tiến lên. Hai người sóng vai đi ra thôn, ban đêm gió vẫn như cũ mang theo ban ngày lưu lại nhiệt khí, thổi tới trên mặt giống phất qua một tấm lụa mỏng. Đi đến ngoài thôn sườn đất bên trên, Tô Bạch dừng bước lại, quanh thân khí tức chợt thay đổi, vừa mới còn mang theo vài phần lười biếng thiếu niên, bây giờ ánh mắt sắc bén như phòng, quanh thân thiên địa chi lực bắt đầu phun trào, màu xanh nhạt ánh sáng nhạt tại dưới chân hắn hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái cực lớn bát quái hư ảnh. Cái kia bát quái trường phương viên trăm dặm giống như bao la, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi tám cái quẻ tượng có thể thấy rõ ràng, theo Tô Bạch đưa tay, chậm rãi bắt đầu chuyển động, ngay cả không khí đều đi theo nổi lên gợn sóng. Chấn chữ, kinh lôi. Tô Bạch âm thanh rơi xuống, trong bát quái chấn vị chợt sáng lên, một đạo màu tím nhạt lôi quang từ trong quẻ tượng thoát ra, chém thẳng vào dạ không. Ngay sau đó, tốn vị chuyển động theo, tốn chữ, cuốn phong. Chỉ một thoáng, cuốn phong nổi lên bốn phía, cuốn lên trên đất bụi đất, lại mang theo lâu ngày không gặp thanh lương, thổi đến Phi Khói sợi tóc hướng phía sau phất phơ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Cuối cùng, Tô Bạch đầu ngón tay chỉ hướng khảm vị, gàn từng chữ một, chữ khảm, phiên vân phúc vũ. Lời còn chưa dứt, nguyên bản trống trải dạ không đột nhiên bị mây đen lấp đầy, tầng mây càng để lâu càng dày, sấm sét vang dội tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, chiếu sáng Tô Bạch cao ngất thân ảnh. Không đầy một lát, chi tiết mưa bụi liền từ tầng mây bên trong rơi xuống, đánh vào khô giáo thổ địa bên trên, phát ra sàn sạt âm thanh. Mưa rơi lớn dần, rất nhanh liền trở thành mưa rào tầm tã, nước mưa theo sườn đất chảy xuống, tụ hợp vào khô nước bờ ruộng, làm dịu sớm đã khô cạn thổ địa. Phi Khói đứng tại cách đó không xa trên đồng cỏ, nhìn một màn trước mắt này, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, nàng đã sớm đoán được Tô Bạch sẽ làm như vậy. Nước mưa làm ướt quần áo của nàng, nàng lại không hề hay biết, chỉ là nhìn qua cái kia tại trong mưa điều khiển thiên tượng thiếu niên, khóe miệng không tự chủ hướng về phía trước cong lên, nhẹ giọng nỉ non, ra hỏa này càng lúc càng giống những cái kia thần thoại trong chuyện xưa cứu khổ cứu nạn thần tiên A Đinh. Chương 531 tại tổng võ thế giới sáng tạo lưỡi cày. Chương 531 tại tổng võ thế giới sáng tạo lưỡi cày. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục bên trên Lê Dân Bách Tính khi nhìn đến màn sáng bên trong Tô Bạch Thi Vân Bố Vũ hình ảnh trong nháy mắt, vô cùng trừng lớn hai mắt, sau đó cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to thần tiên hai chữ. Thần tiên hiển linh. Hắn thật sự sẽ buông xuống thế gian thể nghiệm và quan sát dân tình a. Thần tiên lão gia, chúng ta ở đây cũng đại hạn đã lâu, lão nhân gia ngài cũng lộ ra hiển linh. Hàn một chút nước mưa cho ta đi. Van cầu thần tiên lão gia. Cầu thần tiên lão gia phù hộ bọn ta thôn nhi năm sau mưa thuận gió hòa tại thế gian này tầng thấp nhất khổ cực bách tính trong mắt, màn sáng bên trong quyền gì nát sơn nhạc, một ngón tay đánh gãy sông đều chỉ coi là chuyện thần thoại xưa đến xem, nhưng khi thấy có người có thể thi vân bố vũ, có thể để đại hạn tiên tiêu thất, có thể để hoa màu bội thu, đó chính là chân chính thần tiên. Tống Châu, trên đảo Hoa đảo, một bộ áo xanh hoàng dược sư bây giờ bà, Nam Linh không khỏi đuốt dâu than nhẹ, đem kỷ môn chi thuật sức mạnh dùng để thay đổi thiên tượng, thay đổi tự nhiên, đây là bực nào vĩ lực. Phong hậu kỳ môn, cuối cùng là một bộ như thế nào huyền ảo thuật pháp A Đường Châu, núi Trung Nam Tàng Bình, Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, nhìn trời màn bên trong Tô Bạch sử dụng kỳ môn chi thuật thay đổi thiên tượng, để cho ước trường phương viên trăm dặm đại hạn tiêu thất, để cho nước mưa chống rông xuất hiện buông xuống đại địa, nhuận vật vô thanh, cả người triệt để trầm mặc lại. Tần Châu, Đại Tần, Âm Dương gia tổng bộ, La Sinh đường phía dưới, một đám Âm Dương gia cao tầng bây giờ nhìn qua màn sáng bên trong sấm sét vang dội, mưa to như thác hình ảnh, từng cái mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Nếu nói, trước tiên màn hình bên trong, tại Văn Tín Hầu phủ thời điểm, Tô Bạch thể hiện ra hắn nắm giữ thuật pháp cực hạn hủy diệt chi uy mà nói, như vậy bây giờ trong hình, Tô Bạch chính là tại bày ra hắn nắm giữ thuật pháp sáng tạo chi năng. Mà sáng tạo, hết lần này tới lần khác là bọn hắn Âm Dương gia ngũ hành âm dương thuật, thậm chí âm dương chú ấn đều chưa bao giờ thực nghiệm. Nhìn xem màn sáng bên trong, cái kia đứng tại trong mưa to giống như thần minh tầm thường thiếu niên, La Sinh đường trên đài cao, toàn thân bao phủ tại trong trường bào màu đen Âm Dương gia trưởng giáo, Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc thật lâu, uy nghiêm khó lường bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần khác ý vị âm thanh từ dưới hắc bảo truyền ra, phạm vi lớn như thế thì vân bố vũ. Như đồng hành sự thần minh quyền hành, như thế thuật pháp, đồng thời kết hợp tiên, địa, người, thần bốn bản chi lực. Hán tinh diệu trình độ, ở xa ta Âm Dương gia ngũ hành âm dương thuật phía trên. Phong hậu kỳ môn. Phong hậu, nghe đồn rằng bài Cửu Thiên Huyền Nữ điểm hóa, truyền thụ kỳ môn độn giáp chi thuật nhân tộc thượng cổ thiên hiền, phụ tá nhân hoàng hiên viên nhất thống viêm hoàng, chính là kỳ môn độn giáp một mạch tổ sư. Chỉ là không biết thời kỳ thượng cổ phong hậu là có hay không sáng tạo ra phong hậu kỳ môn bộ này kỳ môn chi thuật, cũng tương tự không biết, nếu thật có bộ này kỳ môn chi thuật, cái kia vì cái gì trong lịch sử lại không có liên quan ghi chép, cùng với truyền thừa của nó ghi chép nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói này bên trong tiết lộ ra ngoài bí mật, tại chỗ một đám âm dương gia cao tầng đều rung động trong lòng đồng thời, không ít người trong lòng nổi lên một vòng khác tâm tư. Ánh mắt lóe lên, riêng lớn La Sinh đường bầu trời, mãn thiên tinh hà ở giữa, màn sáng vắt ngang trong đó, hình ảnh tiếp tục phát ra, sáng sớm hôm sau, ý lạnh tập cốt, đêm qua nước mưa chưa hoàn toàn rút đi, thấm ướt bùn đất tại trong gió nhẹ bốc hơi ra mát lạnh ngang ngái, hòa với cỏ cây ướt át khí tức, tràn qua toàn bộ thôn. Một hồi liên tiếp gieo họ, xuyên thấu thật mỏng giấy dán cửa sổ, đem giường đất bên trên ngủ say Tô Bạch giật mình tỉnh giấc. Hắn rủi rủi mắt, đứng dậy đẩy ra kẹt kẹt vang dội cửa gỗ, nước lạnh nhào vào trên mặt, trong nháy mắt xua tan còn sót lại bối rối. Vừa bước ra cửa phòng, thì thấy phòng cách vách phi khói cũng vừa vặn đi ra, nắng sớm rơi vào nàng lọn tóc, phát họa ra một tầng ánh sáng dịu dịu trắng, hai người ánh mắt giao hội, ý cười không hẹn mà cùng khắp bên trên đôi lông mày. Xóm vai đi ra tiểu viện, cảnh tượng trước mắt cùng hôm qua như là lưỡng điện. Hôm qua còn âm u đầy tử khí, tràn đầy cháy bỏng thôn, bây giờ sớm đã sống lại, các thôn dân trên mặt mang không ức chế được hưng phấn, thùng nước va chạm giếng dọc theo tiếng vang giòn giã, củi lửa đôn đốt tiêu đốt âm thanh đan vào một chỗ, lượn lờ khói bếp tại trong sương sớm chậm rãi dâng lên, cuốn quanh lấy chẳng chịt phòng, ấm áp lại tươi sống. Nơi xa, lão thôn trưởng đứng tại nhà mình cửa sân, trong mắt đục ngầu nhìn về phía Tô Bạch, trong ánh mắt tràn đầy không giấu được cảm kích. Rõ ràng, người già đời lão thôn trưởng đoán được cái gì. Đối với cái này, Tô Bạch chỉ là cười cười, cũng không làm ra đáp lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Bạch trong thôn lại dừng lại một tháng, thời gian lặng yên lưu chuyển, trong nháy mắt đến ngày mùa thu hoạch thời tiết. Trận kia giúp đỡ kịp thời tựa như thần tích, nguyên bản gần như khô héo hoa màu, lại đồng loạt rút ra đầy đặc đồng, trầm điện điện không người, nên đón một hồi ngoài ý liệu thu hoạch lớn không đội thu đi qua, đất cày thời tiết theo nhau mà tới. Tô Bạch nhìn xem các thôn dân khổ cực lao động thân ảnh, hai nhu phấn lực kéo cày, một người nắm chặt cày bá trưởng không phương hướng, một người khác còn muốn ở bên dẫn dắt nhu dây thừng, mồ hôi đầm địa, đi lại tập tễm. Hắn trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ phi khói, giúp ta một việc, làm tiết kiệm sức lực vận. Tại phi khói dưới sự hỗ trợ, Tô Bạch tìm tới cứng rắn vật liệu gỗ, gọt, đục, rèn luyện, đầu ngón tay mài ra mỏng kén, mặt trời chiều ngã về tây lúc, một trận tạo hình kỳ lạ lưỡi cày cuối cùng hình thành, đứng yên lặng trong viện. Phi khói vòng quanh lưỡi cày đi qua đi lại, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào con cày biên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây là lưỡi cày. Bộ dáng ngược lại là rất cổ quái, có thể dùng tốt sao? Tô Bạch ngẩng đầu nhìn trời một chút bên cạnh trầm hạ, hoàng hôn đã lặng yên buông xuống. Hắn vô vô lưỡi cày bóng loáng một thân, quay đầu nhìn về phía phi khói, đáy mắt cất giấu một tia thần bí ý cười, ngày mai, để cho ngươi kiến thức một chút nó chân chính uy lực. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Bạch liền khiêng lưỡi cày, cùng phi khói cùng nhau đi tới cửa thôn địa bàn. Sương sớm làm ướt hai người vào áo, xa xa trong ruộng, cô sắt đang đỡ cày bá, vợ hắn ở bên dẫn dắt hai đầu nhu, phí sức mà cày ruộng lấy thổ địa. Tô Bạch cười đi lên trước, cất giọng hô, cô sắt đại ca, ta 4.9 chỗ này có đồ tốt, tới giúp đỡ chút thử xem. Cô sắt vợ chồng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tới địa điểm thân trên lấy đảm bảo, khí chất xuất trần Tô Bạch, cùng với bên cạnh hắn tựa như tựa tiên tử phi khói, đội vàng ngừng công việc trong tay kế, bước nhanh tới. Cứ việc những ngày này ở chung xuống, các thôn dân sớm đã quen thuộc Tô Bạch hai người, nhưng đối mặt hai vị này rõ ràng nhân vật không đơn giản, hai vợ chồng vẫn là khó nén câu nệ, tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Tô Bạch cũng không để ý bọn hắn co quắp, trực tiếp đem lưới cày để dưới đất, chỉ huy cô sắt vợ chồng hỗ trợ, đem cày cô vững vàng bọc tại một con trâu sau lưng. Trung quanh trong đất bận rộn các thôn dân thấy thế, nhao nhao buông việc trong tay xuống, tò mò vây quanh, mồm năm miệng mười nghị luận bộ này cổ quái lưới cày. Chương 532 lưới cày cho Cửu Châu đại lục mang tới rung động. Chương 532 lưới cày cho Cửu Châu đại lục mang tới rung động. Cô sắt nhìn xem trước mắt lưới cày, khắp khuôn mặt là chần chờ, Tô Bạch huynh đệ, cái đồ chơi này thật có thể đất cày. Liền một con trâu. Yên tâm, cuốn ở trên người của ta. Tô Bạch vỗ bộ ngực cam đoan, ánh mắt chắc chắn. Cô sắt thấy thế, hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đi đến trong đất cầm cày bá. Hắn hít sâu một hơi, một tiếng gào to, Nưu Nhi chậm rãi bước chân. Một giây sau, phi khói cùng vây xem các thôn dân đều trợn mắt hốt hoồm, một người một nưu, lại không tốn sức chút nào đi về phía trước tiến, lưỡi cày đâm thật sâu vào bùn đất, lật ra tầng đất đều chắc địch, so hai đầu nưu cày phải trả muốn hảo. Cày tới địa điểm lúc, cô sắt nhẹ nhàng kéo một phát cày biên, Nưu Nhi thuận thế quay người một nưu nhẹ nhõm quay đầu, tiếp tục đất cày. Vây xem các thôn dân trong nháy mắt xôi trào, tiếng thán phục, tiếng hoan hô liên tiếp, nhao nhao vây lên phía trước, đưa tay chạm đến lấy lưỡi cày, trong mắt tràn đầy rung động cùng mừng rỡ một màn như thế, mang cho toàn bộ Cửu Châu đại lục rung động, viễn siêu vừa rồi Tô Bạch thi vân bố vũ thời điểm. Ở mảnh này Cửu Châu đại lục phía trên, vân không sáu vân chúng sinh mặc dù đối với tiên thần Phật Đà lòng mang kính sợ, nhưng nhất định thắng thiên mới là chạy xuôi tại cốt đục bên trong truyền thừa. Liền như thế lúc bây giờ, vật này thật là thần vật a. Chẳng những tránh khỏi một người một nưu, hơn nữa sử dụng thời điểm rõ ràng càng thêm dung ít sức, càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm thuận tiện. Nếu lao hán ra có này cày, chính là một ngày cày hắn cày 4-5 mẫu đất cũng không thành vấn đề a. Tô Bạch công tử thật là chân chính thánh nhân a. Tiện tay thay đổi, để cho chúng ta những thứ này trong đất bên trong kiếm ăn đám dân quê đỡ tốn thời gian công sức, không dùng tại như vậy khổ cực, đây mới thật sự là thánh nhân lão gia a. Quá tốt rồi. Thôn chúng ta Vương Mộc Tượng nói hắn nhớ kỹ vừa rồi Tô Bạch công tử chế tạo cái kia lưới cày tất cả trình tự cùng quá trình, vô bộ ngực cam đoan có thể sao chép được. Về sau chúng ta cũng có thể dùng tới loại này càng thêm dùng ít sức, càng thêm nhẹ nhàng lưới cày. Chẳng biết tại sao, nguyên bản lịch sử trong tuyến thời gian nên xuất hiện tại đường chiều lưới cày, chẳng biết tại sao tại phương này tổng vũ thế giới bên trong cũng không xuất hiện. Cho nên, toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả hoàng triều, tại thời khắc này đều bị lưới cày hiệu quả cho khiếp sợ đến, sau đó chính là triều đình, dân gian cùng một chỗ phát lực, bắt đầu đại lượng chế tạo lưới cày dùng tại Cửu Châu bách tính làm nông sử dụng. Ngay tại toàn bộ Cửu Châu đại lục đều bởi vì lưới cày xuất hiện mà hành động bận rộn thời điểm, màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra, ngay tại các thôn dân tại đầu thôn ruộng đồng bên cạnh vây quanh lưới cày sợ hai thán phục liên tục lúc, lao thôn trưởng chống gỗ táo quả trượng, run rẩy mà từ bờ ruộng đầu kia đi tới. Hắn vẫn đục ánh mắt xuyên qua đám người khe hở, rơi vào bị đám người vây quanh ở trên trung ương lưới cày, cái kia cày thân hiện ra mới một vòng nhạt, khúc viên đường cong lưu loát, lưới cày lộ ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy, cùng các thôn dân thường dùng cổng kềnh thẳng cày hoàn toàn khác biệt. Gặp lao thôn trưởng đi tới, các thôn dân nhao nhao tránh đường tới, để cho lão thôn trưởng tiến lên, đi tới lưới cày bên cạnh, chung quanh các thôn dân càng là kích động giảng thuật vừa rồi kiến thức. Nhìn xem trước mặt tạo hình kỳ lạ lưới cày, nghe bên tai chuyển đến các thôn dân sợ hãi thán phục liên miên tán thưởng, lão thôn trưởng trên khuôn mặt giàn mua, khe ránh ngang dọc nếp nhăn trong nháy mắt giãn ra, giống như là bị mưa xuân thoải mái qua thổ địa. Hắn rội ra đầy vết chai, gân xanh nô ra tay, nhẹ nhàng xoa lên cái thân, thô ráp lòng bàn tay vướt ve mặt bóng loáng mục, cái kia xúc cảm chân thực mà ấm áp. Kích động giống như là thủy triều nước vọt khắp toàn thân, để cho hắn nguyên bản có chút còng xuống lưng hơi hơi thẳng tắp, khóe mắt nếp nhăn bên trong dần dần tràn đầy nước mắt, lại cố nén không có để cho rơi xuống, chỉ là âm thanh khàn khàn phải không còn hình dáng, nhiều lần vướt ve cày, tràn đầy cảm khái, cái này cày, càng như thế chuyện tốt. Dùng ít sức, nhất định là dùng ít sức a. Lúc này, cùng phi khói cùng một chỗ đứng tại phía ngoài đoàn người Tô Bạch cười đi đến. Trên người hắn đạo bào màu xám đen dính không ít bùn đất và áo thậm chí còn mang theo vài miếng khô héo cây cỏ, không chút nào không thèm để ý, vẫn như cũ dáng người kiên cường, giữa lông mày mang theo vài phần thông dong. Hắn đi đến lao thôn trưởng bên cạnh, ánh mắt đảo qua vây xem các thôn dân tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi khuôn mặt, nói khẽ: "Lao thôn trưởng, tiểu đạo cũng là nhìn đại gia trồng trọt dùng thẳng cày quá phí sức khom lưng cánh cung cả ngày, cũng cày không hết nửa mẫu đất, lúc này mới suy nghĩ chế tạo ra dạng này một bộ lưỡi cày muốn thử một chút, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không ngờ hiệu quả ngoài ý muốn không tệ, vừa mới thí cày lúc, một người một nưu liền có thể nhẹ nhõm kéo động, tốc độ cũng nhanh không ít." Hắn dừng một chút, chỉ vào lưỡi cày nói tiếp: "Như thế, đại gia nếu là cũng nghĩ dùng tới cái này lưỡi cày, không bằng đem mang đến tìm một cây tượng, để cho hắn chiếu vào này cày tiểu dáng chế tạo mấy bộ đến sử dụng. Ngược lại cấu tạo của nó không phức tạp, không phải cái gì chế tạo khó khăn đồ chơi, tài liệu cũng đều là thường gặp vật liệu gỗ. Đương nhiên, nếu là có khả năng, đem cày đầu đổi thành thanh đồng, đổ sắt các loại đất cày hiệu quả sẽ tốt hơn, cũng càng không dễ hư hỏng." Nghe được Tô Bạch lời ấy, lão thôn trưởng trước tiên phản ứng lại, vội vàng nắm chặt Tô Bạch tay, lực đạo chi lớn, để cho Tô Bạch cũng hơi khẽ giật mình. "Tô tiểu đạo trưởng, ngài thật là chúng ta thôn sống thánh nhân a. Có cái này cày, lui về phía sau đại gia rốt cuộc không cần chịu phần kia tội." Lão thôn trưởng trong thanh âm tràn đầy cảm kích, hốc mắt lần nữa phím hồng. Thôn dân chung quanh cũng nhao nhao xuống lại, ngươi một lời ta một lời nói lấy cảm tạ, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, trên bờ ruộng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Nhưng phần này náo nhiệt không có 827 kéo dài bao lâu, liền bị một trận trầm mặc thay thế. Có thôn dân gãi đầu một cái, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, "Thôn trưởng, thôn chúng ta giống như không có thợ mộc a. Phía trước Vương Mộc Tượng dọn đi sau, liền không có người sẽ làm nghề mộc sống." Lời này vừa ra, trên mặt mọi người vui sướng trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại tràn đầy thất lạc, ánh mắt lần nữa tập trung tại trên lưới cày, tràn đầy nuối tiếc. Mặc dù bọn hắn biết được Tô Bạch tất nhiên có thể chế tạo ra dạng này một bộ lưới cày, vậy khẳng định cũng có thể chế tạo càng nhiều, nhưng chất phát bọn hắn làm thế nào cũng sẽ không mở cái miệng này. Tại những này chất phát lao tần trong mắt người, Tô Bạch gặp bọn họ vất vả mà sáng tạo ra dạng này một bộ lưới cày, chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là thiên đại ân tình, nào có ân tình còn chưa bắt đầu còn, liền tiếp tục sai xử người. Động tác này cùng xuất sinh có gì khác? Đúng lúc này, đám người hậu phương truyền tới một âm thanh, ngoài ba cây số tam hợp có một điển mộc tượng, ta năm ngoái đi trên trấn mua nông cụ lúc gặp qua hắn làm việc, tay nghề rất là không tệ, làm ra cày, bá đều rắn chắc dùng bền. Nếu không thì đi trên thị trấn xem. Nói chuyện chính là người trẻ tuổi trong thôn Lý Nhị Trụ, hắn quanh năm chạy trong trấn, đối với trấn trên tình huống tương đối quen thuộc. Đề nghị này trong nháy mắt đốt lên đám người hy vọng, nhưng lập tức lại lâm vào xoắn xuýt. Chương 533 người chính là hiệp khôi. Chương 533 người chính là hiệp khôi. Tất cả mọi người nghĩ hết sớm đến lưỡi cày, sớm một chút dùng tới nó trồng trọt, nhưng cái này lưỡi cày là mới chế tạo, lưỡi cày cùng cày thân đều yếu ớt, ba cây số lộ trình, nếu nửa đường va chạm chạm hư hại, vậy coi như làm việc uổng công. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng lao thôn trưởng cắn răng một cái, nặng nề mà gõ gõ quả trượng, chậm chễ mấy ngày trồng trọt không tính là cái gì, cái này cày cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Dứt khoát tất cả mọi người thả xuống việc đồng áng kế, cùng một chỗ che chở cày đi trên trấn. Nhiều người sức mạnh lớn, nhất định có thể đem cày hoàn hảo không chút tổn hại mang về tới. Tiếng nói vừa ra, các thôn dân nhao nhao hưởng ứng, có người thả hạ thủ bên trong quốc, có người cởi trên người vải thô áo khoác, cẩn thận từng ly từng tí trải tại cày trên thân, phòng ngừa ba chạm. Mấy cái trẻ tuổi lực tráng tiểu tử thì nâng lên cày hai đầu, vững vàng đánh tại trên vai. Lao thôn trưởng đi theo một bên, thỉnh thoảng căn dặn vài câu chậm một chút đi cẩn thận dưới chân đám người trùng trùng điệp điệp hướng lấy tam hợp phương hướng đi đến, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện dần dần đi xa, biến mất ở sương mù tràn ngập bờ ruộng phần cuối. Nguyên bản náo nhiệt đầu thôn ruộng đồng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sương mù dần dần tan đi, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên trống trải ruộng đồng, chiếu sáng màu nâu đậm ruộng đồng. Ngẫu nhiên có vài tiếng thanh thúy tiếng chó sủa từ sâu trong thôn truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh, nhưng lại để cho cái này sáng sớm đầu thôn nhiều hơn mấy phần khói lửa. Cửa thôn vùng đồng ruộng lập tức chỉ còn lại Tô Bạch, Phi Khói hai người, đưa mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vui mừng các thôn dân bóng lưng dần dần biến mất ở trong núi cuối con đường nhỏ. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên phát giác bên cạnh truyền đến dò xét ánh mắt, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Phi Khói đang mặt tươi cười tràn đầy hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới chính mình, vì làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Xách! Chính là đột nhiên cảm thấy, đạo gia tiểu sư thúc tổ thân phận cùng ngươi không thể nào phối hợp, ngươi kỳ thực càng hẳn là đi nông gia hiệp khôi tên tuổi hẳn là rơi vào trên người ngươi mới đúng. Nói, Phi Khói trên gương mặt xinh đẹp thần sắc càng thêm nghiền ngẫm, ngươi nhìn à, bây giờ nông gia danh xưng đệ tử mười bạn, đánh mà thì văn vận, thần nông không chết khẩu hiệu, kết quả nông gia trên giới ngoại trừ như cũ theo lệ trồng trọt, chính là luyện võ, luyện võ, luyện võ, làm giống như trở thành giang hồ bang phái. Nào có một điểm nông gia đệ tử nên có tác dụng, mà ngựa ải, dọc theo con đường này lại là dạy bảo nông dân chữ loại trồng trọt, lại là phát minh lưới cày loại này đem trồng trọt hiệu suất để thăng gấp 2-3 lần nông cụ, thậm chí hô phong hoán vũ. So với những cái kia không làm việc đàng hoàng nông gia đệ tử, đám cấp cao, người rõ ràng mới có tư cách hơn nắm giữ nông gia hiệp khôi cái danh xưng này. Nhìn xem màn sáng bên trong Phi Khói trêu chọc, đông quận đầm lầy trên núi, thần nông biểu diễn tại nhà bàn bạc trong đại sảnh, một đám nông gia cao tầng đều sắc mặt khó coi, trong lòng càng đem Phi Khói hô to yêu nữ, một hồi hùng hùng hổ hổ, nhưng đồng thời, tất cả mọi người bây giờ nhưng lại đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng giả bộ vô sự thu tầm mắt lại, chỉ coi là không nhìn thấy màn sáng bên trong Phi Khói đối bọn hắn trêu chọc. Nhìn xem Phi Khói trong con ngươi xinh đẹp trêu chọc cùng nghiền ngẫm, Tô Bạch chỉ là bó lấy đạo bào ống tay áo, cười cười cũng không làm đánh giá. Địa trạch văn vật, thần nông không chết. Đây chỉ là nông gia đời thứ nhất hiệp khôi trong lòng vĩ đại nhất nguyện cảnh, mà tại bây giờ, nông gia chân chính khẩu hiệu, hẳn là vương hầu tướng lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Đến nỗi hai người này khẩu hiệu ai ưu ai kém, Tô Bạch đồng dạng không đánh giá, cũng không có tư cách làm đánh giá. Có lẽ, chỉ có hậu nhân mới thật sự là có tư cách làm ra đánh giá người. Húc Nhật vừa nhảy xuất địa bình tuyến, kim hồng nắng sớm giống hòa tan mặt đường, đậm đặc mà chút xuống, đem thiếu niên quanh thân khỏa thành một tầng ấm áp vầng sáng. Hắn liền đứng tại bờ ruộng bên cạnh, và áo bị gió sớm nhẹ nhàng nhấc lên, mang theo bùn đất khí tức gió phất qua lọn tóc, mấy sợi toái phát dán tại chân bóng thái dương, lại bị gió vung lên, bằng thêm mấy phần tùy tính. Trên mặt thiếu niên mang theo nhàn nhạt cười, mặt mũi cong cong, đáy mắt đựng lấy năng sớm, sáng lưu hòa. Hắn dáng người giãn ra, không có tận lực thẳng tắp lưng, lại lộ ra một cỗ không đếm xỉa tới lời biếng, phảng phất thế gian hết thảy hỗn tạp đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ nguyện chìm đắm trong cái này sáng sớm quang ảnh, tiêu sái giống một hồi tự do gió. Nhìn xem dạng này Tô Bạch, Phi Khói đôi mắt đẹp trở nên hoảng hốt, trên gương mặt không tự giác hiện lên một vòng thất thần chi sắc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Dường như phát giác được bên cạnh đột nhiên an tĩnh lại, Tô Bạch không khỏi chắc nghiêng đầu nhìn về phía Phi Khói. Vốn là còn tại trong thất thần Phi Khói trong nháy mắt hoàn hồn, đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng bối rối, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đường núi phân cuối, một bên nâng lên tay ngọc một bên nhẹ nhàng lũng lên bên thai sợi tóc, một bên cố giả bộ trấn định mở miệng, cái này lưỡi cày đối với làm nông hữu dụng như thế, phương pháp luyện chế nhưng lại đơn giản như vậy. Ngươi liền như vậy làm cho những này các thôn dân cầm đi trong trấn tìm thợ mộc chế tạo, liền không sợ phương pháp luyện chế toát ra ngoài. Nếu chỉ ở đại tần cảnh nội lưu truyền còn tốt, nhưng nếu lưu truyền đến núi Đông Lục Quốc, đến lúc đó núi Đông Lục Quốc lương thực bội thu, quân đội lương thảo đổ quân nhu tăng thêm, cũng liền mang ý nghĩa sĩ tốt số lượng khuyết trừ tăng, đến lúc đó ảnh hưởng thậm chí uy hiếp được đại tần an nguy sao? Tô Bạch nghe vậy, ánh mắt nhìn ra xa hướng đông phương chậm rãi dâng lên húc nhật, trầm mặc sau một hồi lâu mới mở miệng, lưỡi cày hướng chạy núi Đông Lục Quốc là tất nhiên, cái này cũng là bản ý của ta. Đến nỗi ngươi lời nói những cái kia, à, lấy bây giờ núi Đông Lục Quốc quân vương, thậm chí triều đình bách quan phẩm tính cùng đạo đức, ngươi xác định bọn hắn chỉ hạ bách tính lương thực bội thu, dùng binh nghiệp quân tốt lương thảo đổ quân nhu liền sẽ tăng thêm. Tần quốc có nghiêm khắc luật pháp cam đoan, thuế má nói là thu bao nhiêu chính là bao nhiêu, còn lại ít nhất còn có thể cam đoan dân chúng còn có thể tiếp tục sống, thậm chí tại bội thu năm còn có thể mừng tuổi năm mới. Đông Lục Quốc liền xem như lương thực bội thu, nhưng được mua lại chỗ nào là bách tính cùng phổ thông sĩ tốt, phong, triệu lý triệu, thu chỉ có lục quý tộc và miếu đường bên trên quân thần thôi. Đạo gia cử động lần này chỉ là đơn thuần hy vọng những thứ này núi Đông Lục Quốc quý tộc các lao ra xem ở được mùa phân thượng, cho những cái kêu bách tính nghèo khổ hơi lưu thêm một chút khẩu phần lương thực không đến mức chết đói thôi. Nói, Tô Bạch có lắc đầu, chợt trên mặt nổi lên một vòng nụ cười rực rỡ, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần kiên nạo, lại nói, đạo gia tu chính là đại tự tại đại tiêu giao chi đạo, chỉ để ý tiêu giao tự tại, tùy tâm tùy tính chính là, những thứ khác, quan đạo gia chuyện gì. Nói xong, Tô Bạch quay người, đạp lên nắng sớm hướng về trong thôn đi đến, chỉ để lại một câu thúc giục ngữ điệu, đi, ở đây thời gian dừng lại có quá lâu, nên đạp vào lữ trình mới tức. Tại chỗ, Phi Khói khép cười một tiếng, sau đó thân hình tựa như một cái nhảy múa như hồ điệp linh động sinh động, nhanh chóng đi theo. Chương 534 lưới cày mang tới sau này ảnh hưởng. Doanh chính quyết đoán. Chương 534 lưới cày mang tới sau này ảnh hưởng. Doanh chính quyết đoán. Hai ngày sau, Hàm Dương cung nội trong trương đại cung đã triệt để nắm giữ lớn tần vương quyền doanh chính, nhìn xem trong tay ảnh mật vệ truyền đến trong tình báo đối với lưới cày hiệu quả miêu tả cùng với bản vẽ chế tạo giấy ghi chép, cả người trầm mặt xuống, sau một hồi lâu trên mặt mới hiện lên một nụ cười, ngươi cái tên này, thật đúng là sẽ cho quả nhân ra nan đề a. Thôi, đã ngươi để cho thiên hạ này lê dân bách tính càng nhiều có thể còn sống sót không bị chết đói, cái kia, quả nhân liền thành phần ngươi. Đến nỗi chỉ là núi Đông Lục Quốc. A, một đám bọn chuột nhắt mà thôi. Cho dù vừa mới bắt đầu đội thu thời tiết quốc gia kho lúa đầy kho, cuối năm lại có thể bị gặm ăn còn lại bao nhiêu. Dạng này núi Đông Lục Quốc, quả nhân lại tần có sợ gì quá thay. Không bao lâu, theo doanh chính ra lệnh một tiếng, lưới cày bắt đầu ở Đại Tần cảnh nội nhanh trong chế tác sử dụng ra, tiến tới, chuyển khắp thất. Trong lúc nhất thời, Đại Tần, lần nữa trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Có người bởi vì Đại Tần vô tư đem lưới cày công dụng cùng chế tác phương thức chuyển khắp thiên hạ, từ đó chào phúng Đại Tần ngu xuẩn, cũng có tài nhưng không gặp thời giả bởi vậy nâng thấy được Đại Tần nhân tốt, từ đó thu thập bọc hành lý, đi Đại Tần, cũng có người cho rằng đây là Tần Vương chính âm mưu. Còn nhiều nữa. Trên Vân Mộng Sơn, thiếu niên cái nhiếp vừa mới đã trải qua đến từ quỷ cốc tử chọn cùng các khảo nghiệm đặc kích, cả người ngồi tại bên vách núi bên trên, ngắm nhìn phía dưới rộng 250 mẫu hà trạch bên nước, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, không biết này phương thế giới hỗn loạn nên như thế nào kết thúc, trong lòng mong đợi thịnh thế phải nên làm như thế nào buông xuống. Theo bản năng, thiếu niên cái nhiếp đưa mắt về phía phương tây, nhìn về phía cái kia bị núi Đông Lục Quốc coi là xài lang hổ báo, đặt tên là Tần Quốc gia. Nhưng vào lúc này, kèm theo một hồi tiếng bước chân từ sau lưng từ xa mà đến gần, một đạo bá đạo nhưng lại tràn ngập sắc bén âm thanh vang lên, xem ra trong lòng ngươi đã có xác định mục tiêu, sư ca. Sau đó, chỉ thấy Nhất Lưu có một đầu ngân sắc tóc ngắn, trên trán giúp đỡ một đầu xám xịt phát khăn thiếu niên đi lên phía trước, tại thiếu niên cái nhiếp bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Mạnh Tần, cũng là chính xác thích hợp ngươi nhất đúng kiếm thuật thi triển. Thiếu niên vệ trang quay đầu mắt nhìn bên cạnh cái này so với mình sớm hơn 2 năm bái nhập quỷ cốc môn phái sư ca, một đôi trong mắt bên trong tràn đầy lang vương một dạng dã tính cùng cuồng ngạo. Tiểu trang thiếu niên cái nhiếp mắt nhìn bên cạnh cái này thiên tư thực lực cũng không dưới với mình, tại sư tôn quỷ cốc tử trong khảo hạch lại càng hơn sư đệ của mình, nhất thời không nói gì. Nhìn xem dạng này cái nhiếp, vệ, ạ, trang thích một tiếng, chợt quay đầu đồng dạng nhìn về phía trước mặt dưới vách núi mênh mông hồ nước, vốn là thấy ngươi khảo hạch sau đó tâm tình không tốt quay người rời đi, còn lo lắng cho ngươi cái này bị ta coi là duy nhất đối thủ ra hỏa liền nghĩ như vậy không mở đâm đầu xuống hồ tự vận đâu, hiện tại xem ra lo lắng của ta đến lúc đó dư thừa. Bất quá, xem ở sư ca ngươi cái này ra ta dự liệu biểu hiện bên trên, sẽ nói cho ngươi biết một cái vừa mới thu thập được liên quan tới Tần Quốc tình báo a nói, vệ trang liền đem Tần Quốc xuất hiện một loại tên là lưỡi cày kiểu mới lưỡi cày, cùng với hắn hiệu quả cùng Tần Vương doanh chính đối nó chính lệnh hết thảy đều nói cho cái nhiếp. Hơi hơi thất thần sau đó, cái nhiếp hai con ngươi lại lần nữa nhìn về phía phương tây, lần này, đáy mắt của hắn chỗ sâu, nhiều hơn một loại tên là mong đợi cảm xúc. Tề Lỗ chi địa, Vân Hải quần quận, như sóng lớn trào lên tại quần sơn chi đỉnh, mây mù nhiều ở giữa, một gốc già dặn đón khách tùng ngạo nghệ đứng thẳng, cảnh tùng giãn ra, giống như đang quan sát tương sinh. Lòng ra, đã xanh trải liền trên bình đài, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, cùng cái này như tiên cảnh cảnh trí hòa làm một thể. Lão giả đầu đội màu đen mũ miệng, mang lên minh châu dạng người rực rỡ, thân mang một bộ thêu lên ám văn tường vân áo gấm, bên hông đai lưng ngọc giữ mình, dáng người kiên cường như tùng. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, quanh thân quanh quẩn một cô ôn nhuận mà khí tức dày nặng, đó là nho gia lắng đọng ngàn năm hạo nhiên chính khí, trang nghiêm trang trọng, không giận tự uy, chính là nho gia đương thời bản thánh, Tuân Tử. Tuân Tử đối diện, thiếu niên khoanh chân ngồi ở mềm mại trên đồng cỏ, một thân thiên lam tử sắc áo gấm nổi bật lên hắn dáng người tuấn lãng, trên bên hông nắng ấm ngọc tại trong mây mù tản ra nhàn nhạt ôn nhuận lộng lẫy. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, tư thái tùy ý tiêu sái, lộ ra mấy phần bất cần đời. Nhưng đôi tròng mắt kia lại sáng kinh người, trong suốt như tẩy, chỗ sâu cất dấu thấy rõ hết thể sắc bén cùng thông dòng, phảng phất thế gian vạn sự vạn vật, tất cả tại hắn trong khống chế. Người này chính là Tuân Tử môn sinh đắc ý, Hàn Quốc cựu công tử Hàn Phi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá thời khắc này Hàn Phi trên mặt lại là treo đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ, cả người đều có chút phát điên. Đối diện Tuân Tử mắt liếc trước mặt chính mình cái này lười nhác đệ tử đắc ý, như thế nào vi sư việc học liền như vậy để cho đứng ngồi không yên. Hàn Phi nghe vậy lập tức nghiêm chỉnh lại, nhưng trên mặt vẻ bất đắc dĩ nhưng căn bản không cách nào che lấp, khởi bẩm lão sư, đệ tử sở dĩ như thế cũng không phải là ngài giảng bài vấn đề, mà là việc quan hệ đệ tử bản thân nói. Hàn Phi thở dài, trên mặt lần nữa hiện lên nồng nặc bất đắc dĩ cùng cười khổ. Đệ tử lại thu đến từ Hàn Quốc mà đến từ tín, đệ tử vị kia phụ vương lại thúc giục đệ tử về nước đâu, nhưng đệ tử việc học còn chưa hoàn thành, nếu liền như vậy trở về chẳng phải là muốn chẳng làm nên trò trống gì không nói, còn không công lãng phí mấy năm thời gian. Tuân Tử thản nhiên nhìn mắt đối diện cái này mặt mũi tràn đầy cũng là bất đắc dĩ cùng cười khổ đệ tử, trong nháy mắt khám phá trong lòng của hắn tính toán, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì không nhìn tới lấy việc học làm trọng, tiếp tục học tập, mãi đến ngươi cảm thấy học có thành tựu sau đó lại xuống núi rời đi cũng không muộn. Nghe được Tuân Tử lời này, Hàn Phi trong nháy mắt tới vừa ra trở mặt tuyệt học, trên mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ tận thử, trực tiếp cười đùa tí từng đối với đối diện Tuân Tử thi lễ một cái, tạ lao sư thành toàn. Tuân Tử nhàn nhạt mắt liếc trước mặt chính mình cái này vẻ mặt tươi cười, một bộ cười đùa tí từng bộ dáng đệ tử, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cười nhạt, chợt lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên mở miệng, đối với Tần Quốc truyền đến có liên quan Tần Vương chính hạ lệnh toàn bộ Tần Quốc mở rộng lưỡi cày một chuyện, ngươi nhìn thế nào nghe vậy? Hàn Phi trên mặt cười đùa tí từng tất cả đều thu hồi, cả người trong nháy mắt trở nên trang nghiêm, không phải cho là Tần Vương chính cử động. Lần này, mục đích có 3, thứ nhất, giàu thần, phong phú đại Tần kho lúa, thứ hai, tiếng tăm truyền xa, hướng núi Đông Lục Quốc lê dân bách tính truyền bá đại Tần chi danh, thay đổi Đại Tần tại núi Đông Lục Quốc đáy tầng trong lòng bách tính hình tượng. Thứ ba, ô mới, Tần Vương chính nắm giữ lơi cậy mấy người có thể được xưng là ít nước lợi dân tiểu mới nông cụ, nhưng lại không tư tàng, thậm chí cũng không cấm hắn lưu truyền vào núi Đông Lục Quốc, cho vô số lê dân bách tính nhiều một đầu sinh. Lộ, như thế nhân tốt cử chỉ, tự nhiên cũng biết hấp dẫn Đông Lục Quốc rất nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái đi tới Đại Tần, phong phú Đại Tần nhân tài kho. Chương 535 Lưu Sa, địa ngục chẳng cảnh. Chương 535 Lưu Sa, địa ngục chẳng cảnh. Hán, chẳng lẽ không chỉ lo lắng Lục bởi vậy lương quảng binh lực sung túc, uy hiếp thậm chí tiến công Đại Tần sao? Tuân Tử lại một lần nhàn nhạt mở miệng đưa ra vấn đề. Hàn Phi hơi hơi trầm mặc, chợt thở dài một tiếng mở miệng, liền đệ tử trước mắt hiểu do núi Đông Lục Quốc trên triều đình quân thần mà nói, Lục bách tính có lưỡi cày, khai khẩn càng nhiều ruộng đồng, lương thực tăng gia sản xuất đại khái là thật sự, nhưng quân tốt chưa hẳn sẽ nhiều, thậm chí những thứ này tăng gia sản xuất lương thực cuối cùng sẽ lưu thông Tần quốc, trở thành Tần lương cũng không phải không có khả năng. Như thế, Tần Vương chính như thế nào có thể sẽ đi lo lắng đâu? Nghe được Hàn Phi lời này, Tuân Tử hơi hơi mở mắt ra quét trước mặt Hàn Phi một mắt, một bên vuốt râu, một bên đạm nhiên mở miệng, cho nên ngươi cho rằng thiên hạ này kết cục sau cùng lại là Đại Tần diệt lục, nhất thống thiên hạ? Nhưng nghe được Tuân Tử lời ấy, Hàn Phi trên mặt vẻ cảm khái tận thử, cả người lần nữa khôi phục dĩ vãng tự tin cùng dân trào. Không, Tần Vương doanh chính mặc dù là một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng cái này thất thiên hạ, ta muốn 99. Nhìn xem trước mặt đệ tử hữu quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy tự tin thần thái, Tuân Tử đáy mắt ý cười càng đậm mấy phần. Chợt ánh mắt lướt qua Hàn Phi, nhìn về phía sau lưng vô ngần trời xanh, trong lòng ám đạo Bắc Minh Tử, Quỷ Quốc Tử, đệ tử của lão phu, nhưng đồng dạng không kém gì hai người các ngươi sau đó, thiên hạ này tương lai hướng đi, xem ai mới là sau cùng thắng lợi giả. Luồng gió mát thổi qua, thổi bay lá tùng rì rào vang dội, cũng vất động hai người trước người trên bàn trà trà nóng ly. Trong chén hơi nước lượn lờ dâng lên, mờ mịt hai người mặt mũi, mơ hồ tuế nguyệt giới hạn, tại cái này Vân Sơn Vũ Hải phía trên, phát họa ra một bức yên lặng huyền diệu hình ảnh Tần Châu, Đại Tần. Giữa trưa ánh sáng mặt trời hừng hực, xuyên thấu qua rậm rạp trong rừng cánh lá, tại thông hướng mặc ra cơ quan thành gập lên trên sơn đạo bỏ ra pha tạp quang ảnh. Phong xuyên lâm mà qua, cuốn lên đầy đất lá rụng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, lại thổi không tan trong không khí chợt đông lại u sầu. Một đạo màn ánh sáng lớn trôi nổi tại giữa không trung, tia sáng nhu hòa lại rõ ràng chiếu rọi ra thiếu niên Hàn Phi thân ảnh, hắn dáng người kiên cường, hai đầu lông mày tràn đầy hăng hái, khóe miệng ngậm lấy cái kia xóa quen thuộc, tự tin dâng trào ý cười, ngay cả ánh sáng màn thượng lưu chuyển vườn sáng, đều giống như nhiễm lên hắn năm đó thiếu niên khí phách. Màn sáng phía dưới, Xích Luyện đứng yên ở sơn đạo bên cạnh một bộ áo đỏ như đốt, nổi bật lên nàng vốn là yêu mị dung mạo tăng thêm mấy phần diễm lệ. Nàng đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy váy, cặp kia xưa nay lưu chuyển rảo hoạt cùng tàn nhẫn con mắt, bây giờ lại hơi hơi phím hồng, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt quay tròn, như muốn rơi xuống, nhưng lại bị nàng cưỡng ép nhìn xuống. Nàng vô ý thức nâng lên tiêm tiêm tay ngọc, che lại run rẩy môi đỏ, một tiếng khàn khàn mà nghẹn ngào ca ca nhẹ cơ hồ bị trong rừng phong thanh nuốt hết, lại đầy áp vô tận tưởng niệm cùng đau đớn, âm cuối tiêu tan trong gió, chỉ còn dư đầu vai im lặng run rẩy. Cách đó không xa, vệ trang cưỡi tại ngựa cao to phía trên, dây cương bị hắn gắt gao nắm ở lòng bàn tay, đốt ngón tay trở nên trắng. Mái tóc dài màu trắng bạc như nguyệt quang chút xuống, xóa tại sau lưng, theo gió phần phật nhảy múa, đảo qua màu đen áo khoác bên trên thêu lên ám văn. Hắn người khoác áo khoác trong gió bày ra, như một đôi cánh chim màu đen, lại không thể che hết quanh thân lạnh thấu xương khí tức. Cái kia trương xưa nay lãnh khốc trên mặt như băng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có một đôi thâm thúy băng lãnh con mắt, nhìn chằm chằm màn trời bên trong Hàn Phi, đáy mắt chỗ sâu, là khó che giấu tang thương cùng phức tạp, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng im lặng nỉ non. Người, trung quy là thất ước lời còn chưa dứt, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, nắm xa xỉ kiếm chui tay lặng yên nắm chặt, trên vỏ kiếm đường bần tại dưới ánh mặt trời hiện ra lãnh quang. Bốn phía, lưu xa mấy vị khác thiên vương bây giờ tất cả giữ im lặng. Ẩn bức ngủ đông tại ngọn cây, cánh nhẹ nhàng thu hẹp, thu liễm tất cả khí tức, Bạch Phượng đứng ở đầu cảnh, đầu ngón tay khẽ vuốt quá thân cái khác tức điểu, ánh mắt nghiêm trọng, Thương Lang Vương nằm yên tại bụi cỏ, lỗ tai hơi hơi cúi, thiếu đi những ngày qua hung lệ, Vô Song Quỷ trầm mặc đứng ở một bên, thân thể khổng lồ tựa như núi cao đứng sừng sững, lại tận lực thả nhẹ hô hấp. Bọn hắn cảm thụ được vệ trang chu thân tràn ngập ra kiểm chế khí tức, cùng với Xích Luyện khó che giấu bi thương, không người dám tiến lên quấy rầy, chỉ tùy ý phần này trầm trọng tưởng niệm cùng tiếc nuối. Giữa khu rừng lặng yên lan tràn, ngay cả trong rừng chim hót cũng dần dần yên lặng, chỉ còn dư phong thanh cùng lá rụng nói nhỏ, nổi bật này nháy mắt trang nghiêm cùng bi thương. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Màn sáng bên trong, hình ảnh tiếp tục phát ra, gió thu cuốn lấy lá khô, tại tường đổ ở giữa xoay chuyển, cuốn lên trong bụi đất hòa với không tán mùi máu tanh. Không cầu hoa tươi không tô bạch hai người đạp vào Hàn Quốc địa giới, trước mắt lại không đại tần cảnh nội khói lửa, chỉ còn dư liền khối phế tích, sụp đổ sáng ngang liếc cắm ở trong đất khô cằn, đứt gãy vách tường bên trên còn giữ đao kiếm chém vào vết tích, vài con quạ đen rơi vào tàn phá trên mái hiên, phát ra khàn khàn hót vang, tăng thêm tĩnh mịch. Dọc theo đường đi, may mắn còn sống sót bách tính co giúp ở phế tích xóa sình, quần áo tả tơi như đổ nát chú võng, dính đầy nê ô cùng vết máu. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, không có kinh hoàng, không hề khóc lóc, chỉ còn dư một mảnh chết lặng mờ mịt, giống như mất đi hồn phách con rối. Ngẫu nhiên có hài đồng yếu ớt khóc nỉ non, cũng rất nhanh bị đại nhân vô lực để lại, chỉ để lại vài tiếng đè nén ố yết, tiêu tan tại trong gió lạnh. Trên đường, bọn hắn gặp qua liền theo một hồi tiếng vó ngựa chợt vang lên, 7, 8 danh sơn phỉ cầm trong tay khảm đao vận ra, trên mặt mang nụ cười dữ tợn, không nói lời gì liền cướp đoạt bách tính trong ngực còn sót lại nửa túi thô lương. Dân chúng bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho đối phương vơ vét, có chút dây rủa liền sẽ đổi lấy một trận đánh đập, tiếng kêu thảm thiết cùng sơn phỉ cuồng tiếu đan vào một chỗ. Cũng từng gặp qua, lại một đội tán binh bộ dáng người rục ngựa mà đến, quần áo bọn hắn hỗn loạn, bên hông chớ giành được tài vận, gặp người liền cướp, gặp lương liền đoạt, thậm chí đối với lấy quận mình bách tính vung lên đao kiếm. Binh phỉ giao thế, cướp đoạt không ngừng, trên mặt đất rất nhanh lại thêm mấy cỗ thi thể lạnh băng, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân đất khô cằn, cùng cuối mùa thu khô héo hòa làm một thể, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh đất này giống như bị địa ngục thôn vệ, chỉ còn dư vô biên tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Kể từ bước vào Hàn Quốc trên vùng đất này, Tô Bạch nụ cười trên mặt liền vô thanh vô tức giảm đi, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành lạnh lùng cùng bình tĩnh. Ngoại trừ một chút không có chút nào nhãn lực độc đáo, lựa chọn chủ động đối bọn hắn hai người xuất thủ binh phỉ cường đạo bị Tô Bạch phất tay gạt bỏ bên ngoài, Tô Bạch không còn một lần chủ động ra tay, tùy ý từng màn thảm kịch trước người diễn ra. Đi theo Tô Bạch bên cạnh, một đường chứng kiến Tô Bạch hành động phi khói, chung quy là nhịn không được hiếu kỳ, quay đầu nghiêng người nhìn xem bên cạnh thiếu niên mở miệng, vì cái gì? Đối với nơi này bách tính ngươi chưa từng ra tay, là bởi vì nơi này bách tính là Hàn Quốc con dân, mà không phải là Tần Quốc con dân sao? 2. Chương 536 Tô Bạch chu tâm chi ngôn, Trương Lương mê mang. Chương 536 Tô Bạch chu tâm chi ngôn, Trương Lương mê mang. Không, chỉ là bởi vì đây là địa ngục tôi, cùng trợ giúp bọn hắn, tiếp tục ở đây phiến địa ngục sống tạm chịu tội, tử vong, ngược lại mới thật sự là giải thoát. Tô Bạch một bên đạp lên dưới chân tràn đầy dấu vó ngựa ngấn vũng bùn đường đất tiến lên, một bên âm thanh bình tĩnh lạnh lùng mở miệng. Nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm nghĩ tới mấy chục năm sau vẫn như cũ đánh vì thiên hạ chúng sinh, lật đổ đại tần, khôi phục lục thiên hạ vì khẩu hiệu nho ra tam tiên sinh Trương Lương mấy người phản tần chi nhân. Trương Lương, đây chính là ngươi mong muốn khôi phục Hàn Quốc. Tần quốc tàn bạo, bách tính dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Núi Đông lục quốc quân thần thích hợp, khắp nơi nhân nghĩa lễ trí tín. Ha ha, Tần Châu, đại tần tăng hải thành, nho ra tiểu thánh hiển trang bên trong, Trương Lương một bộ thanh sam mới từ phía sau núi rừng trúc trở về, và áo bên trên còn hai lẻ bà dính lấy một chút nhỏ vụn trúc mảnh, thần sắc lại phảng phất giống như du hồn, không quan tâm mọi chuyện ngồi tại bên cửa sổ. Ngọ nhật dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, nghiêng nghiêng vẩy vào trên treo chân châu rèm châu, nhỏ vụn quần sáng cùng rèm châu bỏ ra ám văn xen lẫn, trước người trên bàn gỗ trải ra thành một mảnh sáng tối chẳng chỉ lưới, như cùng hắn bây giờ phân loạn xoắn suýt tâm cảnh, khu không tiêu tan giữa hai lông mày u sầu. Trong tay hắn nắm một quyển ố vàng thẻ tre, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve thô ráp miếng trúc, chỉ bụng nổi lên hơi lạnh, ánh mắt gắt gao đính tại trên trang sách, lại một chữ cũng không cách nào chiếu vào não hải. Đột nhiên, ngoài cửa sổ màn sáng phía trên, khi xưa Hàn Quốc cảnh nội cảnh tượng giống như thủy triều đập vào tầm mắt, người chết đói co giúp ở tường đổ phía dưới, hai đồng ôm khô gầy mẫu thân thất thanh khóc giống, tàn phá trong thôn làng khói bếp loạn tuyệt, binh phỉ như bể mang tới máu tươi cùng sát lục, ngày xưa quen thuộc thổ địa bị tuyệt vọng bao phủ, lại trở thành hắn chưa bao giờ đặt chân qua nhân gian luyện ngục. Trương Lương con ngươi chợt thích chặt, như bị sét đánh, hô hấp trong nháy mắt đình trệ, trong tay thẻ che lạch cạch một tiếng trọng trọng rơi xuống tại trên bàn gỗ, tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn, hắn lại không hề hay biết, cả người giống như bị đính tại trên ghế, thân thể run nhẹ nhẹ, thật lâu không có tình hồn. Từ nhỏ lớn lên tại trong Tân Trịnh thành cầm y ngọc thực, xuất thân Hàn Quốc đời đời tướng quốc nhà, cho dù về sau gia quốc phá thoái, hắn cũng trực tiếp đến nhờ cậy tiểu thánh hiền trang, tại trong người đọc sách phong thái kéo dài nhà quyền quý thanh cao, chưa bao giờ chân chính đặt chân qua Hàn Quốc tầng dưới chót. Hắn từng cố chấp cho rằng, đại tần nhất thống thiên hạ sau, bách tính sinh hoạt khốn khổ, đều là bạo tần gót sắt sở trí, trong lòng tràn đầy đối với cố quốc quyến luyến cùng đối với mạnh tần phẫn uất, thậm chí đem phục quốc coi là suốt đời chấp niệm. Nhưng trước mắt trong màn sáng cảnh tượng, lại giống như một cái tôi nước đá trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn, đánh nát hắn tất cả nhận thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đã từng sinh hoạt Hàn Quốc, những cái kia bị hắn xem nhẹ tại phồn hoa bên ngoài tầng dưới chót bách tính, lại trải qua như vậy sống không bằng chết địa ngục thời gian. Trong màn sáng, Tô Bạch nội tâm chất vấn một câu câu truyền đến, từng từ đâm thẳng vào tim gan, giống như lưỡi dao đâm xuyên Trương Lương ngụy trang. Hắn vô ý thức ở trong lòng gào thét phản bác, những cái kia chỉ là Hàn Quốc triều đình có cơ vô dạ đám kia gian thần năm quyền, mới khiến cho bách tính dân chúng lầm than. Hàn Vương chỉ là bị che mắt mà thôi, cũng không phải là ngu ngốc vô năng. Nếu Hàn Quốc không vong, hết thảy chắc chắn chuyển biến tốt đẹp. Nhưng khi những thứ này phản bác ngữ điệu phun lên hầu nhạy bén, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra Tân Trịnh thành xa hoa lãng phí tráng cảnh, đèn đỏ treo trên cao, ca múa mừng cảnh thái bình, các quý tộc tại trong tiểu trì nhục lâm tầm hoan tác nhạc, y hương tấn ảnh ở giữa đều là xa xỉ tối nát, hàng đêm sinh cả chưa bao giờ ngừng. Cái này phồn hoa cùng trong màn sáng như địa ngục tràng cảnh tạo thành cực hạn tương phản, giống như băng hỏa lượng trọng thiên, hung hăng đụng chạm lấy tinh thần của hắn, để cho bộ ngực hắn muộn đau, cơ hồ thở không nổi. Tất cả bác bỏ ngữ điệu trong nháy mắt nghẹn tại hầu nhạy bén, hóa thành trầm trọng cay đắng, vô luận như thế nào cũng nhả không ra một chữ, chỉ còn lại lòng tràn đầy chấn kinh, mờ mịt cùng khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ. Nhất là Tô Bạch tiếng lòng bên trong cuối cùng một tiếng kia băng lãnh ha ha hời hợt, lại mang theo vô tận trào phúng, giống như một cái vang dội đến cực điểm cái tát, hung hăng quất vào Trương Lương trên mặt, để cho gò má hắn nóng bỏng, thính thai phím hồng, đầu ông tắc hưởng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thật lâu, ngoài cửa sổ phong thanh nhẹ nhàng lướt qua, Trương Lương mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hai con ngươi lần nữa khôi phục một chút thần thái, lại hiện đầy sâu đậm mỏi mệt cùng hoang mang, đáy mắt chỗ sâu càng là quần quần từ hoài nghi kinh hãi. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nhặt lên rơi xuống tại trên bàn gỗ thẻ tre lạnh buốt xuyên thấu qua đầu ngón tay chuyển vào đáy lòng, trong miệng vô ý thức nhỉ non lên tiếng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Hàn Phi Minh, Lương, thật sự sai lầm rồi sao? Chúc cửa sổ bên ngoài, màn sáng đang treo móc ở phía chân trời, bên trên hình ảnh tiếp tục phát ra, phi khói một bộ ửng đỏ áo bào, im lặng mà bạn tại Tô Bạch bên cạnh thân, hai người thân ảnh tại tàn phá giữa thiên địa sóng vai tiến lên không. Nơi mắt nhìn thấy, đều là tương đổ, người chết đói khắp nơi, hài đồng khóc nỉ non cùng lão nhân chu chéo sen lẫn trong gió, đã từng chỗ cao âm dương gia đồng quân chi vị, không nhiễm phàm trần nàng, trên gương mặt xinh đẹp khởi ra những ngày qua thanh lãnh, giữa lông mày ngưng tan không ra không đành lòng, đáy mắt lưu chuyển đối với chúng sinh thương hại. Ven đường cây khô cảnh cây trụi lủi mà vươn hướng ảm đạm bầu trời, vài con quạ đen ở lại bên trên, phát ra khàn giọng thê lương hót vang, như đều là này nhân gian thảm kịch tấu vang lên nhạc vườn. Phi khói nhìn qua cái này hoang vu cảnh tượng, lòng tràn đầy ưu sầu cơ hồ muốn tràn ra tới, cặp kia từng lạnh lùng đôi mắt đẹp như băng, bây giờ lại múc đầy đối với thế sự hoang mang, nhẹ giọng lúc mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ai thán, ngươi nói, thiên hạ này, liền thật sự không cách nào nên đón hòa bình, cái này chúng sinh, liền thật sự không thể sống thật khỏe sao? Bầu trời bị vừa dày vừa nặng mây đen bao phủ, chậm muộn để cho người ta thở không nổi, phảng phất một giây sau liền muốn đem mảnh này cực khổ thổ địa triệt để đè sập. Một hồi cuối mùa thu gió lạnh gào thét mà qua 3.7, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá khô, mê người mở mắt không ra, cũng thổi tan trong không khí còn sót lại một tia ấm áp. Tô Bạch vô ý thức nắm thật chặt trên lưng phình lên bọc hành lý, không ngừng bước, vững bước đạp ở trên ổ gà lởm chởm đường đất, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, tại xốp trong đất bùn lưu lại một hành thâm cạn không đồng nhất dấu chân, hướng về phương xa kéo dài. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh phi khói, âm thanh bình thản lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh, giống như là đang trần thuật một cái đã được quyết định từ lâu sự thật, các quyền quý tham lam, quân chủ vô năng, dân chúng cầu sống. Nhân tính, quy định, sinh vật bản năng cầu sinh va chạm, tất cả những điều này đều có thể là từng trạng chiến loạn bộc phát nguyên do. Mà tại cái này đã bị chiến hỏa thiêu đốt 800 năm thời đại, chỉ có thiên hạ một lần nữa nhất thống, mới có thể nên đón chân chính hòa bình. Chương 537 Tô Bạch tiếng lòng mang tới kinh khủng. Chương 537 Tô Bạch tiếng lòng mang tới kinh khủng. Phi khói đưa tay dùng ống tay áo che một cái mi mắt, ngăn cản phía trước đánh tới bao cát, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng, nhưng làm nghe được thiên hạ nhất thống bốn chữ lúc, nàng trên gương mặt xinh đẹp ưu sầu trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là mấy phần rõ ràng vui vẻ, trong mắt cũng một lần nữa dấy lên ánh sáng nhạt, vội vàng truy vấn, thiên hạ nhất thống, tiếp đó lê dân bách tính liền có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, rốt cuộc không cần lo lắng chiến loạn, rốt cuộc không cần trôi dạt khắp nơi sao? Tô Bạch cước bộ hơi ngừng lại, trầm mặc phút chốc, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía phương xa, cặp con mắt kia thâm thúy như vực sâu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu trước mắt hoang vu, xem thấu tuế nguyệt lưu chuyển thời không. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, nhưng cũng cất giấu vẻ thanh tỉnh, không, chỉ là so với bây giờ cái này địa ngục mà nói, khi đó bọn hắn ít nhất còn sống ở nhân gian. Đến lúc đó, có chút các quyền quý mặc dù vẫn như cũ sẽ tham lam, nhưng những cái kia bị ức hiếp đến không thể nhịn được nữa tầng dưới chốt bách tính sẽ phấn khởi đem những quyền quý kia xé nát, quân chủ vô năng, cùng lắm là bị tất cả bách tính phấn khởi phản kháng, thay đổi trời mới, tiếp đó toàn bộ thiên hạ nên đón không sai biệt lắm 300 năm hòa bình, vòng đi vòng lại, mặc dù trong quá trình vẫn như cũ sẽ chết người, nhưng cái kia cũng dù sao cũng so không tám bây giờ muốn hảo. 300 năm. Vì cái gì chỉ có thể đổi lấy 300 năm hòa bình, tiếp đó lại muốn đánh trận đâu? Thời khắc này phi khói bị Tô Bạch trong giọng nói cho hấp dẫn, cả người giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, hai tay chắp sau lưng hơi hơi cong lưng, một bên tiến lên một bên quay đầu nhìn xem Tô Bạch, lần nữa khôi phục thiếu nữ sinh động cùng hiếu kỳ. Thổ địa sáp nhập, thôn tính, triều đình tối nát, bách tính lại sống không nổi nữa thôi, Tô Bạch vừa nói, trong đầu không khỏi lại liên tưởng đến đời sau đại tận, trong lòng âm thầm thầm nói, chính ca vẫn là quá nhân tử, thế mà lựa chọn đem núi Đông Lục quốc vương thất cùng quý tộc đều tiếp vào Hàm Dương phục dưỡng, nếu là đổi lại đạo gia đi làm hoàng đế, chỉ định đem những thứ này một lòng mưu phản Tần Lục Dương nghiệt hết thể giết chết, đo đạc thổ địa, đem bọn hắn trong tay vàng bạc tài bảo cùng thổ địa phân cho đại tần tướng sĩ, lao tần người cùng toàn thiên hạ tầng dưới chốt lao bách tính môn, sau đó bãi bỏ thuế đầu người, theo thổ địa thu thuế thuế, quan thân một thể nạp lương, đã như thế, chẳng những tiêu giảm phản tần thế lực sức mạnh, còn có thể để cho thiên hạ bách tính triệt để quy tâm đồng thời, chỉ hoan thậm chí thủ tiêu thổ địa sáp nhập, thôn tính cho đại tần mang tới tổn thương. Nghĩ đến đây, Tô Bạch tư duy không khỏi nhảy chuyển, lại một lần nghĩ tới Trương Lương vị này hậu thế gọi mưu thánh tiểu thánh hiển trang tam tiên sinh, còn có cái kia Trương Lương, một lòng muốn lật đổ đại tần, khôi phục lục cũ trị, lại không biết là về sau đại tần đế quốc sụp đổ, Lưu Bang tên kia cũng biết thiết lập một cái mới thiên hạ nhất thống quốc độ, đây là thời đại lựa chọn, như thế nào có thể bởi vì hắn chỉ là một người chấp niệm mà biến thiên? Nghĩ đến đại tần phá diện, Tô Bạch suy nghĩ lại lần nữa tung bay, nghĩ tới dẫn đến đại tần đế quốc chết kẻ cầm đầu Triệu Cao, hồ hợi hai cái này hai bước, phận không thể cho bọn hắn mấy cái thai to hẳn dưa. Đại tần phục lục thế ngoài liệt, cuối cùng tại trong tay doanh chính nên đón diệt lục, nhất thống thiên hạ, để cho kéo dài 800 năm chiến hỏa dập tắt, bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả, mới qua ngắn ngủi 15 năm, xã tác thần khí càng dễ, vẹn vẹn qua 3 năm, thiên hạ lại bị hai cái này hai bức trò chơi đùa chiến hỏa lại cháy lên, khiến dân chúng lầm than. Thiên hạ tất cả phản. Xuân tài. Phế vật. Rác rưởi. Ngay tại trong Tô Bạch nội tâm gào thét tiếng mắng chửi, gió lạnh lần nữa thổi qua, cuốn lên hai người vào áo, thân ảnh của bọn hắn tại thiên địa u ám ở giữa càng kiên cường, hướng về không biết lại mang theo một tia hy vọng phương xa, tiếp tục tiến lên màn sáng phía dưới. Cửu Châu đại lục bên trên một đám hoàng triều chi chủ khi nhìn đến 300 năm khoảng thời gian này thời điểm, trong lúc nhất thời trong lòng đều là không hiểu hiện lên từng trận bối rối, liền tựa như bị một cái ma chú ra thân. Đồng dạng, trong lúc nhất thời, Cửu Châu các đại hoàng triều chi chủ cùng nhau toàn thân run lên, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, chờ mong trong màn sáng Tô Bạch đưa ra hoàng triều đánh vỡ 300 năm ma chú phương pháp. Nhưng khi màn sáng bên trong Tô Bạch chân chính đưa ra phương pháp giải quyết, một chút hoàng triều chi chủ nhưng lại đều do dự, không cách nào lập tức làm ra quyết đoán. Tùy Châu, đại tùy giang nam đạo thuyền rồng phía trên, Dương Quảng bướng bình trên khuôn mặt, ánh mắt một hồi lấp lóe, nhưng khi thấy phía dưới đại điện hai bên văn võ đại thần trực câu câu chằm chằm tới ánh mắt trong nháy mắt, cả người cơ thể cứng đờ, rất nhanh tiếp tục sống phóng túng đứng lên, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh bướt. Minh Châu, Đại Minh, trong Tử Cấm thành một mảnh trong hoa viên, Minh Hoàng Chu Hậu chiếu đầy khuôn mặt vẻ đại hỉ, lúc này liền để xuống cho lệnh, truyền chỉ cho nội các thi hành đo đạc thiên hạ thổ địa, bãi bỏ thuế đầu người ngược lại đổi thành điền mẫu thuế, quan thân một thể nạp lương một loạt quốc sách. Tuy thị ở một bên Tào Chính Tuần không dám chút nào chậm trễ, lúc này liền để cho đi theo phía sau một cái đông sưởng hoạn quan tiến đến trung thư tỉnh chuyển đạt Minh Hoàng mệnh lệnh. Đúng lúc gặp lúc này, cả đám đi tới một chỗ bên ven hồ bên trên, nguyên bản đi ở phía trước Minh Hoàng khi nhìn đến bên cạnh hồ nước sau đó, trong đầu vô ý thức hiện lên hai tháng trước màn sáng bên trong, Tô Bạch treo chọc đại Minh Hoàng đế dịch tan trong thủy lời nói, lúc này cảm thấy run lên, Tào Chính Tuần, cho chấm đem trong Tử Cấm thành tất cả hồ nước, ao nước hết thảy đều san bằng. Nghe vậy, Tào Chính Tuần vội vàng không người đáp dạ. Thấy vậy, Chu Hậu Chiếu lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. So sánh với Khát Châu vẫn chỉ là tiếng nghị luận không ngừng, bây giờ, xem như mô phỏng bối cảnh Tần Châu chi địa, có thể nói là loạn sĩ bắt náo. Cái gì? Bãi bỏ thuế đầu người, đổi thành điền mẫu thuế, 413. Như vậy sao được, nhưng lão tổ tông quyết định quy củ, sao có thể dễ dàng thay đổi? Quan thân một thể nạp lương, dựa vào cái gì? Bản thái gia tổ tiên thế nhưng là vì đại Tần chạy qua huyết, dựa vào cái gì bây giờ bản thái gia muốn cùng đám kia đám dân quê một dạng giao nạp lương thực thuế? Chính là, chúng ta lão Tần người cho hắn bên thắng thiên hạ đời đời đổ máu, hôm nay thiên hạ thật vất vả nhất thống, chỗ tốt không có mò lấy, bây giờ còn muốn cùng đám kia dân đen một dạng nộp thuế. Chúng ta lão Tần người không đáp ứng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ, bên trong Hàm Dương thành, một đám bị chuyển đến bên trong Hàm Dương thành sinh hoạt lục các quý tộc, bây giờ từng cái càng là hướng về phía màn trời bên trong Tô Bạch thổ mạn phi, hận không thể ăn Tô Bạch thịt, ngủ Tô Bạch ra. Những thứ này lục quý tộc làm sao đều không nghĩ tới, nguyên bản êm đẹp nhạc ha ha nhìn xem màn trời, kết quả bây giờ, màn sáng bên trong Tô Bạch không nói hai lời trực tiếp đề nghị giết chết bọn hắn. Cái này bên trên cái kia nói rõ lý lẽ đi. Nhất là khi thấy trong màn sáng Tô Bạch lại còn tiết lộ bọn hắn âm thầm cùng phản Tần phản nghịch cấu kết một chuyện, từng cái lập tức trong lòng chợt lạnh đồng thời, vừa hướng màn sáng bên trong Tô Bạch chửi ầm lên, vừa kêu van. Trên người bọn họ, bây giờ lại không một tia thân là vương hầu quý tộc cao ngạo cùng thanh quý. Hàm Dương cung nội, tứ hải quý nhất trước điện Bạch Ngọc quảng trường, bây giờ không khí hiện trường càng là vô cùng nghiêm trọng. Chương 538 đại Tần cải cách, doanh chính ba khí. Chương 538 đại Tần cải cách, doanh chính ba khí. Hàm Dương cung, tứ hải quý nhất trước điện Bạch Ngọc quảng trường như ngưng sương phô tuyết, rộng lớn đến có thể chứa thiên quân vạn mã, bây giờ lại bị hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ. Hơn 10 vị liệt ban đại thần thân mang màu đen triều phục, quan đái chỉnh tề, lại người người lưng trở nên cứng, thái dương ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Bọn hắn đứng cúi đầu, ánh mắt gắt gao đính tại trên dưới chân chân bóng ngọc gạch, bên hai lại vùng đi không được đạo kia đột ngột xâm nhập đầu âm thanh, Tô Bạch tiếng lòng, chữ chữ như lao, dốc thịt lấy mỗi người tâm đầu đủ. Có người đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh, quan thân một thể nạp lương, đồng ruộng thuế cải cách chữ, giống nung đỏ que hàn, bỏng đến bọn hắn hô hấp dồn dập, nhà mình điền sản ruộng đất bạc triệu, miễn thuế đặc quyền sắp tan thành bọt nước khủng hoảng, ở trong lồng ngực cuộn cuộn, có người cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệnh, núi Đông Lục quốc quý tộc tính mệnh bị Tô Bạch dễ dàng nhắc đến, phảng phất sau một khắc, thủy hoàng đế đồ đao liền sẽ rơi xuống chính mình hoặc thân hữu trên đầu. Không người dám nói lại đều dưới đáy lòng đem trong màn sáng đạo kia không nhìn thấy thân ảnh mắng cầu hết lâm đầu, thận hắn lắm miệng nói bừa, đảo loạn triều đình an bình. Nhưng mỗi chửi một câu, bọn hắn liền nhịn không được khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua trước người đồng liêu, nhìn về phía quảng trường cuối đài cao. Trên đài cao, doanh chính một bộ màu đen long bào, kim văn ám thề, dáng người kiên cường như côn luân ngọc trụ. Hắn đưa lưng về phía đám người, một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt nhẹ bên hông bộ kiếm, rộng lớn bóng lưng tại nắng sớm phía dưới bắn ra cực lớn bóng tối, uy nghiêm mà bá đạo, phảng phất chỉ dựa vào sức một mình, liền chống lên cái này đại Tần vạn dặm giang sơn. Đám đại thần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cầu khẩn, âm thầm cầu nguyện vị này thiên cổ nhất đế, chớ bị Tô Bạch hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc. Nhưng phần này tĩnh mịch cùng cầu nguyện, thoáng qua liền bị một đạo băng lãnh như trời đông giá rét lưỡi dao sắc bén âm thanh bạch phá. Truyền cho ý chỉ, doanh chính âm thanh tự cao trên đài vang lên, không có chút gợn sóng nào, lại mang theo chân thật đáng tin uy áp, giống như hồng trùng quanh quần tại toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, chấn động đến mức mỗi người màng nhị ông tác hưởng. Ngọ môn bên ngoài, Triệu Cao, Hồ Hợi, tất cả rút 300 roi, lập tức hành hình. Tiếng nói rơi xuống, quảng trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao, lập tức lại bị sâu hơn sợ hãi thôn vệ. Đám đại thần kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hai người kia đã là trợ tử chi thân vì sao còn phải lại thêm 300 roi? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong màn sáng Tô Bạch kẻ này thầm nghĩ muốn chán ghét mà vứt bỏ này hai tặc, hận không thể quất bọn hắn một trận, cho nên, doanh chính liền trực tiếp nghe mà tử chi. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn không đợi bọn hắn nghĩ lại, chỉ thấy Bạch Ngọc quảng trường phía trước trên đài cao doanh chính chậm rãi xoay người, ánh mắt cũng không đảo qua phía dưới quần thần, mà là trực tiếp nhìn về phía giữa không trung lơ lửng màn ánh sáng. Cặp kia thâm thúy như hàn đảm trong đôi mắt, không có phẫn nộ, không do dự, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo xem kỹ cùng giấu giếm phong mang. Rõ ràng, Tô Bạch tiếng lòng, sớm đã trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, một hồi liên quan đến đại Tần vận mệnh kế hoạch, đã lặng yên tại trong đầu hắn luẩn nhượng hình thành. Màn sáng ánh sáng nhạt lấp lóe, tỏa ra doanh chính lạnh lùng khuôn mặt, cũng tỏa ra quảng trường một đám đại thần càng thấp thỏm lo âu thần sắc. Ngọ nhật dương quang xuyên thấu tầng mây, vẩy vào Bạch Ngọc quảng trường, lại khu không tiêu tan trong không khí ngưng trọng. Doanh chính đứng ở trên đài cao, màu đen long bào theo gió khẽ nhúc nhích, kim văn tại dưới ánh sáng lưu chuyển, tựa như ẩn nút cự long. Thanh âm của hắn không còn băng lãnh, lại mang theo lôi đỉnh thế như bạt tấn, gàn từng chữ nện ở chúng thần trong lòng, từ hôm nay trở đi, đo đạc thiên hạ đồng ruộng, thanh toán nhân khẩu. Chờ ngày mùa thu hoạch sau đó, một lần nữa phân phối. Lời còn chưa dứt, quảng trường đã vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Đám đại thần sắc mặt đột biến, một lần nữa phân phối đồng ruộng, đây không thể nghi ngờ là muốn động thiên hạ thế gia đại tộc căn cơ. Doanh Chính ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí càng kiên định, cải chế thu thuế, bãi bỏ thuế đầu người, đổi thu đồng ruộng thuế. Từ ngày này trở đi, thổ địa quan thân một thể nạp lương. Với anh, câu nói này giống như một đạo kinh lôi, nổ chúng thần đầu váng mắt hoa. Quan thân một thể nạp lương, mang ý nghĩa bọn hắn đời đời được hưởng miễn thuế đặc quyền sẽ hoàn toàn kết thúc. Có thân người hình lay động, suýt nữa đứng không vững, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán giận, cũng không người dám lên tiếng phản bác. Cải cách thương thuế, lấy giao dịch kim ngạch khai thác phân cấp thu thuế. Doanh Chính tiếp tục mở miệng, âm thanh bình tĩnh, nhưng từng chữ thiết vân, đem cải cách xúc giác kéo dài đến thương nghiệp lĩnh vực, triệt để phá vỡ bởi vì lã bất vi mà hình thành thương thuế cấm khu. Lập tức, ánh mắt của hắn chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại ở phía dưới quan văn đứng đầu vị trí, Lý Tư. Đạo ánh mắt kia sắc bén như kiếm, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, Lý Tư. Lý Tư cảm thấy run lên, toàn thân cứng đờ. Hắn sớm đã từ Doanh Chính trong giọng nói đoán được tiếp xuống an bài, lập tức thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Chuyện này một khi tiếp nhận, liền cùng toàn thiên hạ thế gia đại tộc, huân quý thân sĩ là địch, không có ích lợi chút nào, chỉ có vô cùng vô tận phong hiểm. Cái trước hành sự như thế thương lượng, hắn ngũ sa phanh thây chi hình, đến nay vẫn là tất cả triều thần trong lòng bóng tối. Nhưng đã là mang tội chi thân hắn, sao lại dám cự tuyệt quân vương mệnh lệnh? Cứ việc trong lòng nặng nề vô cùng, Lý Tư vẫn là cưỡng chế bất an, tiến lên một bước, hướng về phía trên đài cao Doanh Chính cung kính chắp tay, thở dài. Doanh Chính đôi mắt híp lại, xem kỹ lấy phía dưới cung kính hành lễ Lý Tư, âm thanh trầm ổn hữu lực, chuyện này quả nhân toàn quyền giao cho tay ngươi. Dư ngươi điều động tam công trở xuống tất cả thần tử quyền lợi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau của thần, nói bổ sung, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khi tất yếu, có thể hướng quả nhân xin điều động đại tần quân đội phối hợp hành động. Cái gì? Lý Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Hắn vốn cho là chính mình bất quá là Doanh Chính phổ biến cải cách một quân cờ, chờ cải cách hoàn thành, liền sẽ bị đẩy đi ra, trở thành chúng, tiền triệu, mũi tên trì, để cho Doanh Chính có thể ngồi cao điếu ngư lại, hưởng thụ cải cách thành quả. Nhưng Doanh Chính câu nói này lại đem tất cả áp lực cùng áp ý đều kéo vào trên người mình, vận dụng quân đội, mang ý nghĩa quân vương đem cùng tướng quốc kể vai chiến đấu, cùng đối mặt người trong thiên hạ chất vấn cùng phản kháng. Lý Tư nhìn xem Doanh Chính cặp kia lạnh lùng mà uy nghiêm đôi mắt, ở trong đó không có chút nào tính toán, chỉ có đối với đại tần tương lai kiên định cùng quyết tuyệt. Trong lòng của hắn buồn bã trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là một cỗ nhiệt huyết cùng trung thành. Lý Tư bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán trọng trọng chụp tại băng lãnh bạch ngọc trên mặt đất, âm thanh khàn giọng cũng vô cùng kiên định, thần định không có nhục sứ mệnh, không phụ vương thượng chi mệnh bản bạc. Quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Tư sau lưng đám văn võ đại thần nhìn xem một màn này, từng cái ánh mắt cực kỳ phức tạp, có chấn kinh, có sợ hãi, có không cam lòng, lại không có một người dám đứng ra từ chối phản đối. Chương 539 Tân Trịnh Thành. Chương 539 Tân Trịnh Thành. Bọn hắn biết rõ, Doanh Chính chủ động nhắc đến thương thuế, thậm chí không tiếp vận dụng quân đội, có thể thấy được hắn cải cách ý chí đã kiên cố. Khi đại tần quân vương quyết tâm làm việc, khi đại tần tướng quốc nguyện ý vì thế chịu chết, khi hai vị này đứng tại quyền hạn tối đỉnh phong người mục tiêu nhất trí thời điểm, toàn bộ đại tần cũng chỉ có thể dựa theo ý chí của bọn hắn, quần quận hướng về phía trước, không ai cản nổi. Thu hàn bị sâu, một trận tuyết lớn lại chợt bao phủ thiên địa, như ngàn vạn ngọc điệp của vũ, trong vòng một đêm, đem Hàn Quốc đô thành mới trịnh bọc thành một tòa tráng thuần chi thành. Gạch xanh lông mày ngói bị tuyết dày đè loan liều yêu, mái cong tiểu giác tích lấy rối bù đông tuyết, ngay cả trong không khí đều tung bay nhỏ vụn tuyết mạn, lạnh lẽo lại trong suốt. Tân Trịnh Thành cổng mở, như một tấm nửa khép cự thú miệng. Dưới cửa thành, mấy tên người khoác huyền thiết giáp trụ Hàn Quốc binh sĩ giữ cửa trên mảnh giáp ngưng kết xương trắng, còn đến đỏ lên tay khép tại bên cạnh đống lửa, tia lửa nhỏ theo bọn hắn hà hơi nhảy bọn, tốt ba tốt năm thân ảnh tại trong đống tuyết kéo đến rất dài, thấp giọng nói chuyện phiếm bị hàn phong xoa đứt quãng. Trong cửa thành bên ngoài một bộ náo nhiệt, cùng cái này giá lạnh thời tiết tạo thành so sánh rõ ràng. Đi chợ bách tính quấn chặt lấy vải thô áo đông, hoặc độc thân con giỏ trúc, hoặc đội vàng chậm rãi xe bò, bánh xe ép qua tuyết động, lưu lại hai đạo sâu triệt, trên xe tủi lửa chất nổi bẩn, lương thực cái túi bị tuyết làm ướt cạnh góc, nội thành đại hộ nhân gia hạ nhân mặc đơn bạc áo ngắn, A450 lấy bạch khí xua đuổi lấy một xe, trên xe tuyết động chất giống tiểu sơn, kéo kẹt hướng ngoài thành xa xa đất trống như đổ, ngẫu nhiên có thân khoác hoa lệ da lông gấm cầu quan lại tử đệ. Cưới thần tuấn hắc mã đạp tuyết mà đến, móng ngựa tóe lên nhỏ vụn hạt tuyết, thiếu niên lang nhóm lớn tiếng cười nói, ham hở ra khỏi thành thượng tuyết, gấm cầu bên trên mao lĩnh bị gió thổi hơi hơi bung lên. Đúng lúc này, quan đạo cuối trong gió tuyết, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi lai tới. Toa xe toàn thân sơn thành đỏ sậm, khắc cuốn nhánh liên văn, tứ giác treo chuông đồng bị gió thổi đinh đương văng rội, lại không lấn át được móng ngựa đạp tuyết trầm ổn âm thanh. Trong xe ngựa, Tô Bạch cùng Phi Khói tất cả người khoác trắng như tuyết áo lông trồn áo khoác, lông hổ cáo mềm mại xoa tung, nổi bật lên hai người sắc mặt càng ôn nhuận. Toa xe phần ấy trong lò lửa, than tuổi cháy hừng hực, màu vỏ quýt ánh lửa nhảy bọn, đem trong xe sấy khô phải ấm áp hòa thuận vui vẻ, liền hô hấp đều mang khí tức ấm áp, mảy may không cảm giác được ngoài xe thấu xương giá lạnh. Hai vị quý nhân, Tân Trịnh Thành đến. Mã Phu thanh âm hùng hậu xuyên thấu toa xe, mang theo vài phần phong tuyết ý lạnh. Tô Bạch đưa tay, nhẹ nhàng kéo bên cạnh gấm vóc màn cửa, Hàn Phong cuốn lấy tuyết mặt chui vào một kia, hắn trong mắt chiếu vào, chính là Tân Trịnh Thành môn hạ cái kia phiến khói lửa cùng phong tuyết đan vào cảnh tượng. Cảm giác như thế nào? Phi Khói âm thanh từ đối diện truyền đến, nàng đầu ngón tay khinh long lấy áo lông trồn cổ áo, ánh mắt rơi vào Tô Bạch trên mặt. So với Đại Tần Hàm Dương thành hùng hồn uy nghiêm, cùng với cái kia lắng đọng ngàn năm phong phú nội tình, Tân Trịnh thành thiếu đi mấy phần khí thế, nhiều hơn mấy phần bình thường. Tô Bạch thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, bất quá so với Hàn Quốc cảnh nội một đường thấy thành trì, nó duy nhất khác biệt cũng chỉ có phần hoạt bát khói lửa, mạnh hơn mấy phần. Hai người lời còn chưa dứt, xe ngựa đã đi tới cửa thành. Trong xe, Tô Bạch đang đưa tay chuẩn bị chỉnh lý vào áo, cho là phải tiếp nhận sĩ tốt kiểm tra, đã thấy những cái kia vây quanh đống lửa sưởi ấm binh lính, chỉ là lười biếng nhìn lướt qua xe ngựa hoa lệ trang trí, liền tùy ý phất phất tay, liền đứng dậy cũng chưa từng đứng dậy, tùy ý xe ngựa trực tiếp lái vào. Tô Bạch chỉnh lý quần áo động tác ngừng một lát, chợt khẽ cười một tiếng. Bây giờ trong lòng Tô Bạch đối với Hàn Quốc bình thường quân đội chiến lực đã có bước đầu phán đoán. Xe ngựa lái vào trong Tân Trịnh thành, tiếng ồn ào trong nháy mắt tràn vào. Trên đường phố người đi đường nối liền không dứt, phần lớn bọc lấy thật dày miên bảo, rụt cổ lại đi vội vã, hoặc ngừng chân tại bên đường trước gian hàng có kẻ mặc cả, tiếng la, tiếng giao hàng, hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, bị hàn phong quấy cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt, không thiếu quan to hiển quý thân mang cẩm ý đi, người khoác vừa dày vừa nặng áo khoác, hoặc cùng bạn bè đi sóng bay, nhàn nhã thưởng thức cảnh tuyết, hoặc thần sắc vội vàng, tựa hồ có chuyện quan trọng tại người, hai bên đường phố kiến trúc giường cột chạm trổ, và màu son của trụ tuyệt đẹp song cửa sổ bên trên bao trùm lấy tuyết trắng mê mang, tuyết trắng thuần cùng một đỏ sậm tôn nhau lên, vừa có giang nam vùng sông nước tinh xảo, lại không mất đô thành khí phái, có một phen đặc biệt ý vị. Ngẫu nhiên đường đi xó xỉnh chỗ có thể nhìn thấy mấy cái quần áo lam lũ tên ăn mày, bọn hắn co giúp ở tránh gió góc tường, trên thân che kín thật mỏng chiếu râm rách, còn đến run lẩy bẩy, người đi đường riêng phần mình đi ngang qua, không người để ý xe ngựa theo rộn ràng dòng người chậm rãi tiến lên, móng ngựa bước qua tuyết động hòa tan trước nước phiến đá, phát ra cộc cộc trầm ổn âm thanh, một bánh xe ép qua lộ diện khe hở, nhấp nô ở giữa kéo kẹt nhẹ vang lên, cùng bên đường ổn. Ào náo động xen lẫn thành một khúc hoạt bát chợ búa điệu hát dân gian. Trong xe, Tô Bạch nhấc lên lấy một góc màn cửa sổ, đem ngoài cửa sổ người đi đường qua lại, gian hàng náo nhiệt, kiến trúc xen vào nhau thu hết vào mắt, trong mắt mang theo vài phần đối với tòa này đô thành xem kỹ cùng hiếu kỳ. Không bao lâu, xe ngựa tại một nhà khí phái tiểu lâu trước khách sạn dừng lại. Chỉ thấy tiểu lâu cạnh cửa treo cao một khối mạ vàng tấm biển, trên viết thực thần cư ba chữ to, bút lực mạnh mẽ. Tấm biển biên giới treo đèn lồng đỏ bị tuyết đè cong dây thừng, nhưng như cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Cửa ra vào tuyết động đã sớm bị quét dọn sạch sẽ, phủ lên phòng hoạt cỏ khô, mấy cái thân mang vải xanh áo ngắn tiểu nhị đang bận rộn, một người trong đó mắt sắc, liếc xem xe ngựa hoa lệ, lập tức bỏ lại trong tay công việc, trên mặt chất lên thân thiện nụ cười, bước nhanh về phía trước, quý khách lâm môn. Nhanh mời vào trong, bên ngoài trời giá rét, vào nhà trước ấm áp thân thể. Tô Bạch cùng Phi Khói lần lượt từ trong xe ngựa đi ra, hàn phong đập vào mặt, Phi Khói vô ý thức lũng nhanh trên người áo lông chồn áo khoác, mềm mại lông hổ cáo bao lấy đầu vai của nàng, nổi bật lên sắc mặt nàng càng trắng nõn. Tiểu nhị thấy thế, vội vàng đưa tay muốn hỗ trợ cầm lấy trong xe bọc hành lý, quý khách, để cho nhỏ giúp ngài lấy đồ. Tô Bạch hơi hơi đưa tay, nhìn xem tiểu nhi nhíu nhíu mày, quan sát một chút hắn cái kia hơi có vẻ thon gầy thân thể, khẽ cười nói, không cần phiền phức, để cho đạo gia ta tự mình tới liền tốt. Nói đi, hắn túi người, đem trong xe cái kia cao cỡ nửa người cực lớn bọc hành lý nhẹ nhõm nâng lên, tùy ý bắt tại trên vai, động tác lưu loát, không thấy chút nào phí sức. Một bên, tiểu nhị ca thấy thế, nhếch nhếch miệng, gượng cười hai tiếng, vô ý thức xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này, chính mình có thể thật đúng là cầm không được. Chờ Tô Bạch đã trả xe ngựa tiền, đưa tiễn xa phu sau, hai người liền đi theo nhiệt tình tiểu nhị, bước vào thực thần cư. Một bước vào trong tiệm, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền đập vào mặt, thịt hầm thuần hậu, xào rau mùi thơm, bánh bột mạch hương đan vào một chỗ, câu dẫn người ta vị giác trong nháy mắt thức tỉnh. Chương 540 chỉnh đốn cùng kiến thức, khiêu khích cùng âm nhu. Chương 540 chỉnh đốn cùng kiến thức, khiêu khích cùng âm nhu. Tô Bạch cùng Phi Khói một đường màn trời chiếu đất, gần như là một năm dã nhân bây giờ ngửi được như vậy mùi thơm mê người, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, trong bụng cũng truyền tới nhỏ nhẹ ruột minh thanh. Nhà này thực thần cư quả nhiên danh bất hư truyền, tuy là lúc buổi sáng, lầu một đại đường lại sớm đã không còn chỗ ngồi, bàn rượu bên cạnh ngồi đầy muôn hình muôn vẻ khách nhân, thân có lấy áo vải bách tính, có thân khoác giáp trụ binh sĩ, cũng có mặc cẩm y phú thương, đám người hoặc lớn tiếng cười nói, hoặc túi đầu uống rượu dùng nữa, phi thường náo nhiệt. Tô Bạch đi đến trước quầy, cùng trưởng quỹ Hàn Huyên vài câu, rất nhanh liền mở tốt hai gian lần cận tầng cao nhất phòng chữ thiên phòng trọ, tiện thể điểm một bàn trong tiệm đặc sắc mỹ thực, dặn dò sau khi làm xong để bọn hắn. Sau đó, hai người liền đi theo dẫn đường tiểu nhị, dọc theo bằng gỗ cầu thang hướng về đi lên lầu. Tay vịn cầu thang bị quanh năm luốt ve đến bóng loáng tỏa sáng, dẫm ở trên bậc thang phát ra nhỏ nhẹ kẹt kẹt âm thanh. Lầu 2, lầu 3, lầu 4 cửa phòng khách mang theo khác biệt bảng số phòng, ngẫu nhiên có khách từ trong phòng đi ra, cùng bọn hắn gặp thoáng qua, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hương cùng đồ ăn hương khí. Cho đến tầng cao nhất lầu 5 đáp, tất hai gian tự hào phòng trọ phía trước, tiểu nhị không lưng, đầu ngón tay khẽ chọc cánh cửa hai cái, lập tức nhanh nhẹn mà móc ra đồng tiền cắm vào lỗ khóa, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hai phiến khắc hoa cửa gỗ ứng thanh mở ra. Vang ấm ánh đến từ trong nhà tràn ra, phản chiếu hành lang gạch bên trên tuyết động nước động hiện ra ánh sáng nhạt. Tiểu nhị nghiêng người dẫn Tô Bạch, Phi Khói đi vào, vừa cười dặn dò hai câu nước nóng sau đó liền đến liền xách theo đèn lồng, cước bộ nhẹ nhàng theo thang lầu xuống gọi tiểu nhị. Tô Bạch, Phi Khói hai người đem mang bên mình bọc hành lý đặt đầu giường khắc hoa thấp cửa hàng, bọc hành lý lúc rơi xuống đất phát ra nhỏ nhẹ trầm đục. Trong phòng bày biện lịch sự tao nhã, gần cửa sổ thấp trên giường phủ lên mềm mại gấm hạt chót, ngoài cửa sổ tuyết động chưa tiêu, hàn phong lược song cửa sổ, phát ra nhỏ vụ âm thanh. Hai người riêng phần mình ở trên giường tĩnh tọa phút chốc, làm sơ chỉnh đốn, liền nghe ngoài cửa truyền tới thùng thùng tiếng gõ cửa. Đẩy cửa vào chính là ba tên tiểu nhị, hai người giơ lên một cái nặng trĩu ô thùng tắm bằng gỗ, một người xách theo hai cái bình đồng, trong bầu nước nóng bốc lên mở mịt nhiệt khí, trong nháy mắt đem trong phòng hun đến ấm áp hòa thuận vui vẻ. Bọn tiểu nhị động tác thành thạo đem thùng tắm sắp đặt tại góc phòng bình phong, sau đó đổ đầy nước nóng, lại gắn chút an thần hương liệu, lập tức không mình hành lễ, rón rén ra khỏi phòng trọ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần biến mất ở hành lang phần cuối. Ngay tại Tô Bạch, Phi Khói hai người tại riêng phần mình trong phòng mỹ mỹ rửa mặt ngâm trong bồn tắm thời điểm, hòa hợp hơi nước tràn ngập cả phòng, mơ hồ bình phong hình dáng. Tô Bạch tựa ở bên thùng tắm duyên, đầu ngón tay xẹt qua ấm áp mặt nước, nhắm mắt dưỡng thần, Phi Khói thì bốc lên một nắm nước nóng, nhẹ thoa lên gương mặt, rút đi một đường phong trần mỏi mệt. Mà âm thầm, Tân Trịnh Thành mỗi một chỗ xó xỉnh đều giống như cất giấu con mắt. Đường phố tên ăn mày núp ở tránh gió góc tường, nhìn như chẳng có mục đích mà quét mắt quá khứ người đi đường, ánh mắt lại tại thực thần cư tầng cao nhất phương hướng dừng lại phút chốc. Tiểu lâu lầu hai nhã gian bên trong, một cái nam tử áo xanh bưng chén rượu, xuyên thấu qua cửa sổ, như có như không nhìn về phía thực thần cư đại môn, liền cửa ngõ bán đường vẽ lao giả cũng thỉnh thoảng dương mắt, dư quang đảo qua ra vào khách sạn thân ảnh. Tô Bạch cùng Phi Khói cái này hai tấm khuôn mặt xa lạ, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt đưa tới trong Tân Trịnh Thành tam giáo cựu lưu chú ý, thậm chí hai người tại thực thần cư lầu một đại sảnh lúc nướng phòng, chọn món ăn chờ nhất cử nhất động, đều ẩn ẩn đã rơi vào những thứ này âm thầm tầm mắt nhìn chăm chú, giống như bị vô hình lưới lặng yên bao phủ. Cũng không phát giác khác thường hai người, sau khi đánh răng rửa mặt xong, lần lượt đổi một thân khô quần áo đi ra ngoài. Tô Bạch thân mang một bộ màu xanh nhạt trường sam, bên hông buộc lấy một khối ngọc bội, đi lại thong dong, Phi Khói thì xuyên qua kiện màu hồng nhạt váy ngắn, tóc dài lỏng lẻo kéo lên, lộ ra cái trán sáng bóng, thanh lệ động lòng người. Khách sạn tiểu nhị sớm đã tại đầu bậc thang chờ, thấy hai người xuống, liền vội vàng cười tiến lên đón, dẫn bọn hắn đi tới thực thần cư lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, mỗi cái bàn đều ngồi đầy khách nhân, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí. Hai người bị dẫn tới một tấm gần cửa sổ trước bàn, trên bàn sớm đã bày đầy từng đạo mỹ thực, thịt kho tàu cá sạm màu sắc sáng rõ, nước canh đậm đặc, hấp bột tôm đậu phụ trắng loãng chân mềm, mùi thơm nước mũi, còn có một bản sắc trạch kim hoàng hiệu nướng thịt, vỏ ngoài súp giòn, bên trong tươi non, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Tô Bạch, Phi Khói hai người cũng không khách khí, lúc này liền cầm đũa lên, hướng về riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng món ăn kẹp đi. Đồng thời, lầu một trong đại sảnh đủ loại huyên náo tiếng nghị luận cũng nối liền không dứt mà truyền đến, xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt chợ búa khói lửa. Không cầu hoa tươi nghe nói không, vị kia Hàn tướng công gia tiểu thiếp tư thông quảng ra, hôm qua bị tại chỗ bắt được, huyên náo dư luận xôn xao. Bàn bên một cái tráng hán hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy bắt quái, bên cạnh một lão giả thì bưng chén rượu, cảm thán nói, đêm qua trận này tuyết tới có thể nói là hay lắm à, bởi vì cái gọi là tuyết lớn triệu năm được mùa, năm sau tất nhiên là tốt thu hoạch. Cách đó không xa, một cái quần áo hoa lệ công tử ca đối diện bên cạnh tùy tùng thổi phồng, bản công tử nghe nói cái này Tân Trịnh Thành hơn 2 năm này một nhà tên là Tử Lan Hiên thú vị chi địa, chẳng những bên trong các cô nương người người xinh đẹp thoát tục, năng ca thiệt vũ, bà chủ kia càng là tuyệt sắc huynh thành, phong hoa tuyệt đại. Nơi đó còn có một loại tên là hoa lan cất rượu ngon, thuần hương cam liệt, dư vị vô cùng. Như thế thú vị chi địa, bản công tử thật vất vả tới một chuyến, nên thật tốt đi xem một chút mới được. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bên cạnh có người nói tiếp, huynh ngài nói rất đúng. Ta còn nghe nói cái này Tử Lan Hiên nay chậm có long trọng hoạt động, nghe nói còn có khó gặp biểu diễn đâu. Nghe bên tai truyền đến những thứ này trò chuyện âm thanh, Tô Bạch cùng Phi Khói đôi đũa trong tay cũng không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể bởi vì cùng một đạo đồ ăn giao phong một phen. Nhất là khi nghe đến Tử Lan Hiên cái tên này thời điểm, Tô Bạch đang tại huy động đũa động tác đống nhiên một trận, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Nhưng cũng chính là một trận này, khiến cho hắn trơ mắt nhìn xem trước mặt trên bàn rượu, bạch ngọc trong đĩa khối kia sắc trạch kim hoàng mê người, tản ra nồng đậm mùi hương thịt mai, bị Phi Khói dùng đũa vững vàng gặm đi. Phi Khói đem thịt mai để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, mỹ vị tại đầu lưỡi tăng hẳn ra. Nàng dương mắt nhìn về phía Tô Bạch, trong mắt đẹp hiện lên một vòng mang theo vài phần khiêu khích ý vị ánh mắt, khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt. Thấy vậy một màn, Tô Bạch trên mặt chẳng những không có hiện lên bất luận cái gì nhụt chí chi sắc, ngược lại khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng đường cong, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dường như đang nổi lên một ít âm mưu. Hắn lập tức kẹp lên một khối hấp bột tôm đậu phụ, cố ý tại trước mặt Phi Khói lung lay, mới chậm rãi để vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ. Vâng. Chương 541 bị giao động Phi Khói. Chương 541 bị giao động Phi Khói. Đi qua buổi trưa ngày thái dương tiêu đốt, Tân Trịnh Thành bên trong tuyết động từng mảng lớn hòa tan, nước tuyết theo mái hiên nhỏ xuống, tí tách âm thanh bên tai không dứt, làm ướt trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Bàn đá xanh đường bị nước tuyết ngâm đến bóng loáng, phản chiếu lấy hai bên cửa hàng chiêu bài. Toàn bộ Tân Trịnh Thành đều ướt sũng một mảnh, trong không khí tràn ngập nước tuyết cùng bùn đất hỗn hợp tươi mát khí tức. Bên cạnh chậm thời gian, thái dương dần dần chìm vào tây sơn, dư huy vì bầu trời nhiễm lên một vòng nhàn nhạt màu vỏ quýt. Từng trận gió lạnh thổi qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương, còn chưa bị triệt để phơi khô đường đi lộ diện cấp tốc ngưng kết xuất một tầng băng xương thật mỏng, giống như hiện lên một tầng trong suốt lưu ly. Thỉnh thoảng có người đi đường vô ý giẫm ở trên băng xương, chợt chân một cái, kinh hô té ngã trên đất, dẫn tới người chung quanh một hồi cười vang, liền qua lại xe ngựa, cũng đều hãm lại tốc độ, bánh xe tam tam thất ép qua băng xương, phát ra kéo kẹt âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí chạy trên đường phố. Mới vừa lên đèn, từng chiếc đèn lồng bị theo thứ tự thắp sáng, vàng ấm ánh đèn xua tan bóng đêm rất lạnh, cũng vì Tân Trịnh Thành tăng thêm mấy phần phồn hoa. Tử Lan Hiên cửa ra vào sớm đã phá lệ náo nhiệt, cửa ra vào treo màu tím đèn lồng theo gió chập chờn, ánh chiếu lên trước cửa thềm đá hiện ra ánh sáng nhạt. Từng bị quần áo hoa lệ công tử ca, tay cầm quyền hành quan viên, hoặc một thân một mình, hoặc mang theo tùy tùng, chuyện trò vui vẻ mà ra ra vào vào. Bọn hắn thân mang cẩm bào, yêu bội ngọc bội, khí chất bất phàm, xem xét chính là không phú thì quý, có quyền thế người. Đường phố xa xa bên trên, càng là thỉnh thoảng liền có một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi lái tới, xe ngựa bánh xe bên trên bọc lấy thật dày nệm đông, tránh trượt, trên thân xe điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận. Cửa ra vào cách đó không xa, phi yên một thân nam tử quần áo ăn mặc, thân mang một bộ trường sam màu xanh, đầu đội một đỉnh văn sĩ mũ, đem tóc dài đều che lấp, nhìn qua dường như một cái anh tuấn trọc thế giai công tử. Nàng xem thấy phía trước đang hướng về Tử Lan Hiên cửa ra vào đi đến, người khoác một kiện màu đen áo khoác tô bạch bóng lưng, lông mày hơi hơi nhăn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u hoán, miệng nhỏ hơi hơi mân mê, trong lòng càng là nhịn không được nghĩ linh tinh, thực sự là tín ngươi cái tên này tả. Nào có người bình thường sẽ lừa gạt lấy nữ tử nữ giả nam trang, mang theo nữ tử đi. Đi thanh lâu chi địa. Nam nhân miệng gạt người quỷ. Cho dù là chỉ là thiếu niên nói người, cũng không có đứng đắn. Còn cái gì đi ra trò chơi hồng trần, chính là cái gì đều phải kiến thức một phen, này rõ ràng chính là cố ý trêu cả ta. Nàng lại cúi đầu sửa sang trên người trường sam, vải bóc mặc dù đồng dạng tinh xảo, nhưng cùng mình bình thường mặc váy ngắn hoàn toàn khác biệt, luôn có một loại toàn thân không được tự nhiên, cảm giác không được tự nhiên, ngay cả đi đường đều cảm thấy có chút cứng ngắc. Tiến huynh, con sừng sờ ở cái kia làm gì? Mau cùng bên trên. Phi Yên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Bạch đã đứng ở phía trước Tử Lan Hiên cửa ra bảo, bên cạnh đang đứng một cái quần áo quần dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử kia bên ngoài khoác một kiện màu trắng áo lông, lại cố ý bán giả bán lộ, lộ ra vòng eo thon gọn cùng trắng như tuyết cổ, giữa lông mày mang theo vũ mị ý cười, đang ôn nhu đối với Tô Bạch nói gì đó. Tô Bạch xoay người, hướng về phía Phi Yên phất tay, trên mặt mang nụ cười danh mãnh. Trong lòng Phi Yên trong nháy mắt dâng lên một cỗ xúc động, thật không thể tại chỗ thi triển hồn hề long du, thật tốt giao hấn một chút cái này trêu cợt mình ra hỏa. Nhưng nàng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng, vẫn là bước chân, bất đắc dĩ hướng về Tử Lan Hiên cửa ra vào đi đến. Vừa mới tới gần Tử Lan Hiên cửa chính, từng đợt du dương nguyện chuyển tiếng đàn liền từ bên trong cửa chậm rãi truyền ra, giống như trong núi thanh tuyển chảy xuôi, lại như dưới ánh trăng chim sơn ca khẽ hót, xua tan ngoài cửa ồn ào náo động cùng hàn ý tiếng đàn réo rắt linh hoạt kỳ ảo. Quấn quanh ở bên hai, để cho người ta không tự chủ ổn định lại tâm thần, ngay cả cước bộ đều chậm lại mấy phần. Nhưng vào lúc này, gặp Phi Yên đến, hai tên thân mang màu tím nhạt váy ngắn cô nương liền cười nhẹ nhàng mà tiến lên đón, thanh âm êm dịu dễ nghe, hai vị công tử mời vào bên trong, hôm nay Hiên công chính thật có nhã nhạc trợ hứng, định sẽ không để cho hai vị thất vọng. Nhưng, Phi Yên rõ ràng cực không thích hướng loại này nơi trốn. Muốn nàng đường đường âm dương gia đông quân, thân phận tôn kính, chấp trưởng một phương thế lực, vô luận là tại giang hồ trong trốn võ lâm, vẫn là tại bảy quốc miếu đường phía trên, đều là đám người kính ý tồn tại. Như vậy tràn ngập tiểu diễm khí tức phong nguyệt chi địa, nàng trong ngày thường liền nhắc đến đều cảm thấy khinh thường, bây giờ thân ở trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nổi ra gà cơ hồ muốn trải rộng toàn thân, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch âm thanh kịp thời truyền ra, thay Phi Yên giải vây, tốt tốt, các ngươi đi làm việc các ngươi à, ta cùng ta cái này đến huynh đi vào là được, không cần hao tổn nhiều tâm trí. Không nghe được Tô Bạch lời nói, hai vị kia Tử Lan Hiên cô nương cũng không miễn cưỡng, chỉ là hướng về phía hai người hơi hơi thi lễ, nụ cười vẫn như cũ dịu dàng, sau đó liền xoay người đi gọi khác vừa tới khách nhân, đi lại nhẹ nhàng, giống như phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Khu khu, Tiến huynh, chúng ta đi. Lúc này, Tô Bạch bu lại, trên mặt mang mấy phần danh mánh ý cười, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Phi Yên nhìn xem đột nhiên tiến đến trước người khuôn mặt tươi cười, trong lòng không còn gì để nói, kém chút vô ý thức một trường gián đi qua, đem trương này muốn ăn đòn khuôn mặt đẩy ra. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống xung động trong lòng, tức giận chừng Tô Bạch một mắt, vừa định trực tiếp quay người rời đi, không bồi hắn ở chỗ này làm cản, dù sao nữ giả nam trang tới chỗ như thế, thật sự là quá mức hoang đường. Nhưng lại tại nàng xoay người trong nháy mắt, ánh mắt dư quang cũng không chú ý ở giữa từ Tử Lan Hiên cửa ra vào lượm đi vào. Cái này thoáng nhìn, để cho nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Đập vào tầm mắt cảnh tượng, cũng không phải là trong óc nàng nghĩ như vậy dơ bẩn không chịu nổi, tà âm, ngược lại khắp nơi lộ ra một cỗ phá lệ nhã điệu. Trong hành lang xó xỉnh bày đầy các loại hoa lan, trên mặt cánh hoa còn mang theo chưa khô nước trong meo tích, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, bên trong nhà bày biện cổ phát lịch sự tao nhã, giường cột chạm trổ, bình phong bên trên vẽ tinh 2.9 đẹp tranh sơn thủy quấn, những khách nhân tụ năm tụ ba ngồi cùng một chỗ, nói cười yến, cử chỉ hào phóng đúng mức, hoặc thưởng thức trà luật thơ, hoặc lắng nghe tiếng đàn, không có chút nào lỗ mãng chi thái. Tử Lan Hiên các cô nương xuyên thẳng qua ở giữa, bưng trà đưa nước, tối đa cũng chỉ làm tiểu nhị nhân vật, luôn ngựa đúng mức, cử chỉ đoan trang, phản phất ở đây cũng không phải gì đó nơi trốn phong nguyệt, mà là một chỗ chân chính thanh nhã. Nhất là phối hợp từng trận lượn lờ tiếng đàn, càng lộ vẻ lịch sự tao nhã thanh lưu, để cho người ta phản phất đưa thân vào trong tiến cảnh. Phi Yên nhất thời cũng tới mấy phần hứng thú, thêm nữa bây giờ giả gái kích thích cảm giác, trong lòng mâu thuẫn dần dần tiêu tan. Nàng cuối cùng tại liếc bên cạnh cười dạng dỡ Tô Bạch một mắt sau, lạnh rên một tiếng, hất lên ống tay áo, bước hơi có vẻ cứng ngắc lại ra vẻ ung dung bước chân, xài bước đi vào. Chương 542 Tử Lan Hiên kiến thức, tử nữ. Chương 542 Tử Lan Hiên kiến thức, tử nữ. Đại Tần, Âm Dương gia tổng bộ, La Sinh đường phía dưới, khi thấy trong màn sáng Phi Yên vậy mà thật sự tại Tô Bạch lửa gạt phía dưới, đi vào Tử Lan Hiên loại này điên hoa hạng liễu lúc, dưới đài cao, nguyệt thần thủy màu lam dưới khăn che mặt, phấn tử sắc môi đỏ hơi hơi câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, người thì ra còn có dạng này thú vị. Đúng thật là làm ta đã khai nhãn giới à, lần sau tương kiến thời điểm, thật chờ mong trên mặt ngươi biểu lộ, hy vọng vẫn như cũ có thể như. Là thường ngày như vậy cao ngạo, hừ hừ mặc ra cơ quan thành bên trong, bầu không khí phá lệ cổ quái, không ít người lại một lần nữa nhịn không được bụng trộm nhìn về phía trung ương mặc ra cự tử, đáy mắt không cầm được hiện lên nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu. Xó xỉnh chỗ, đứng tại Đoan Mục Dung sau lưng Cao Nguyệt, một đôi sáng tỏ trong suốt đôi mắt to bên trong, bây giờ tràn đầy mê mang, không biết bây giờ đại gia vì cái gì lại một lần đều trở nên là lạ. Cuối cùng, cũng như những người khác đồng dạng, đưa mắt về phía trong đại sảnh đạo kia toàn thân đều bao phủ tại màu đen ở dưới thân ảnh. Mà giờ khắc này, bị rất nhiều hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn chăm chú lên Yến Đan, chỉ cảm thấy cả người 12 thật giống như bị lột sạch quần áo xích lòa lòa đứng ở chỗ này, bị tất cả mọi người đùa cợt, mất hết mặt mũi. Cái kia màu đen mũ rộng vành phía dưới, một đôi che lấp trong con ngươi cuối cùng hiện ra nồng nặc sát ý, cổ sát ý này là nhằm vào màn sáng bên trong Tô Bạch, cũng là nhằm vào trong màn sáng một chính mình khác thê tử Phi Yên. Đối với quyền quý mà nói, thê tử cùng ngoại nam cùng dạo đã là cực kỳ khó xử sự tình, mà thê tử vào nơi bướm hoa, càng đem mặt của bọn hắn để dưới đất dẫm. Mặc dù màn sáng bên trong Phi Yên không liên quan đến mình, mặc dù trong hiện thế Diễm Phi đã sớm bị chính mình xem như nắm giữ mặc ra con rơi vứt bỏ, nhưng cái này vẫn như cũ để cho Yến Đan không cách nào dễ dàng tha thứ. Đấy lòng lửa giận càng là cháy hừng hực. Chỉ có điều như thế sát ý còn không có bộ phát phía trước, liền bị tỉnh hồn lại Yến Đan một lần nữa thu liễm, không có tiết lộ một tơ một hào, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng. Ta cũng không tin, xuyên thấu qua màn sáng này còn tìm không thấy đại tần thiếu xuất cùng được điểm tăng hải thành bên ngoài, thật lâu tầng dưới chốt phong ấn trong không gian, giờ này khắc này tạm thời thả xuống trong hiện thế tất cả thân phận cùng công xiềng, đem toàn thân mình tâm đưa vào đến màn sáng. Trong thế giới một chính mình khác trên người Diễm Phi, cùng vui đồng giận đồng tiểu, thậm chí trong lúc này nhìn thấy màn sáng bên trong một chính mình khác to gan tiến nhập Tử Lan Hiên trở liền trong hiện thế chính mình cũng chưa bao giờ từng tiến vào chỗ, tuyệt mỹ trên gương mặt đồng dạng hiện lên nồng nặc, cùng trong màn sáng chính mình đồng xuất một triệt vẻ tò mò, chờ mong màn sáng hình ảnh tiếp tục phát ra. Tô Bạch thấy vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười, cũng đội vàng đi theo, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Đồng Quân đại nhân, ngược lại là khẩu thị tâm phi. Hai người tiến vào Tử Lan Hiên lầu một sau đó, tìm một chỗ gần cửa sổ nhàn rỗi vị trí ngồi xuống. Nơi đây tầm mắt mở rộng, vừa có thể nhìn đến bên trong sân hoa lan, lại có thể rõ ràng nghe được tiếng đàn. Cũng không lâu lắm, một cái thân mang màu hồng nhạt váy ngắn cô nương liền bưng một bản tinh xảo điểm tâm trái cây đi tới, đem mấy thứ cẩn thận từng ly từng tí bày ra trên bàn, nụ cười dịu dàng mà để cử nói: "Hai vị công tử, chúng ta Tử Lan Hiên đặc sản hoa lan cất, thuần hương cam liệt, dư vị vô cùng, là rất nhiều công tử trong lòng hảo, hai vị có muốn nếm thử một chút hay không?" Tô Bạch là người hai đời, nhưng lại chưa bao giờ từng uống rượu, bây giờ nghe cô nương như vậy đề cử, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hiếu kỳ, lúc này gật đầu nói: "Hảo, cái kia liền đến một bình hoa lan cất, lại phối hợp mấy thứ các ngươi nơi này dưới chiêu bài thịt rượu." Đối diện Phi Yên, mặc dù thân là âm dương gia đông quân, nhưng cũng đối với hai năm này danh tiếng truyền khắp thất hoa lan cất có chút hiếu kỳ, liền không có phản đối, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt vẫn tại quan sát bốn phía. Tên địa tử Lan Hiên cô nương lên tiếng, vừa cười nói vài câu hai vị công tử chờ liền quay người tiếp chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên. Cô nương sau khi rời đi, Tô Bạch cùng Phi Yên hai cái này chơi hoa liêu tân thủ đều kìm nén không được tò mò trong lòng, ánh mắt quan sát chung quanh đứng lên. Bọn hắn phát hiện, Tử Lan Hiên bên trong khách nhân muôn hình muôn vẻ, hạng người gì đều có. Thân có lây trang phục, bên hông bội kiếm, quanh thân tản ra không tầm thường nội lực giang hồ võ giả. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thân có lây quan phục, khí độ trầm ổn, xem xét liền biết là Hàn Quốc vân quý quan lại người, cũng có thân mang cầm bảo, mang theo phúc hậu, hiển nhiên là đi ngang qua mới Trịnh Phú Thương người đi đường. Những thứ này người thân phận khác nhau, lại tại nơi đây chung sống hòa bình, không có can thiệp lẫn nhau, thật sự là hiếm thấy. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch cùng Phi Yên dường như đồng thời cảm nhận được một đạo ánh mắt khác thường, hai người liếc nhau, ánh mắt cùng nhau hướng về lầu 2 một phương hướng nào đó nhìn lại. Chỉ thấy lầu 2 hành lang lan can bên cạnh, nghiêng người dựa vào lấy một cái thân mang cô gái mặc áo tím. Nàng dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm, một bộ áo tím phát họa ra nàng linh lung đường cong, mái tóc dài màu tím như là thác nước xoa ở đầu vai, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, mang theo vài phần yêu mị động lòng người, nhưng lại tại giữa hai lông mày, ẩn ẩn tản ra một loại giá tính cùng xảo trá, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Bây giờ, nàng đang ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Tô Bạch cùng Phi Yên, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ, khóe miệng còn ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Gặp Tô Bạch, Phi Yên hai người nhìn tử nữ thần sắc liền giật mình, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hai người này cảm giác càng như thế mận không tám bảy duệ. Bọn hắn, hẳn là trong tình báo lời nói tiến vào xuất hiện tại Tân Trịnh thành khuôn mặt mới a. Nữ giả nam trang tới Tử Lan Hiên khách nhân, còn là lần đầu tiên xuất hiện, còn thật thú vị đâu. Trong lòng đối với hắn nhóm thân phận rất hiếu kỳ càng lớn, trên mặt cũng đã tràn ra tươi đẹp ý cười, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, hào phóng hướng về hai người gật đầu thăm hỏi, đáy mắt cất giấu mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng thông dong. Sau đó, nàng đầu ngón tay nhẹ đỡ tay vịn cầu thang, dáng người chập chờn như liễu, như rắn nước eo theo cước bộ chậm rãi và mèo, mỗi một bước đều giống như dâm ở nhân tâm trên ngọn. Váy quét nhẹ bậc thang, tóc tím như thác nước rủ xuống đầu vai, giữa cử chỉ đều là tan không ra vũ mị, dẫn tới trong hành lang không thiếu ánh mắt không tự chủ dính tại trên người nàng. Từ nữ sao Tô Bạch đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, thấp giọng do dự, ánh mắt rơi vào trên cái kia xóa thân ảnh màu tím, đang muốn nghĩ lại, bên hông thịt mềm đột nhiên truyền đến một hồi sắc bén cảm giác đau, để cho hắn trong nháy mắt hít sâu một hơi. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đã thấy Phi Yên đã đem đầu chuyển hướng một bên khác, chỉ lưu cho hắn một cái đường cong xinh đẹp tuyệt trần cái hốc, hai tay quy quy củ củ đặt ở trên gối, phảng phất vừa rồi cái kia đánh lén chưa bao giờ phát sinh, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tô Bạch thử nhai răng, xoa bên hông run lên thịt mềm, đối với Phi Yên đứa nhỏ này tức giận trò xiết tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 543 cực lạc chi vũ. ban đêm bóng đen. Chương 543 cực lạc chi vũ, ban đêm bóng đen. Hắn lắc đầu, đưa tay từ trên bàn nhấc lên ấm trà, rót cho mình chén trà nóng, hòa hợp nhiệt khí mơ hồ hắn đáy mắt ý cười, khẽ nhấp một cái, hương trà tràn qua đầu lưỡi, mới thoáng đè xuống bên hông cảm rất đau. Tô Bạch không biết, bây giờ đưa lưng về phía hắn phi yên, mặc dù ra vẻ chấn định mà nhìn qua trong hành lang, trên gương mặt xinh đẹp lại sớm đã nhiễm lên một tầng mỏng hồng. Nàng đầu ngón tay hơi hơi của mình, ánh mắt hốt hoảng lập lòe, trái tim giống như nổi trống giống như bịch bịch trực nhảy, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Chính mình vừa rồi, vì cái gì thấy hắn nhìn chằm chằm cô gái tóc tím kia, trong lòng sẽ dâng lên một cỗ không hiểu khó chịu, thậm chí còn vô ý thức đưa tay vặn hắn một cái. Cái này chưa bao giờ có cảm xúc, để cho tay chân luống cuống, ngay cả bên tai đều lặng lẽ nóng lên. Nhưng vào lúc này, trong hành lang nguyên bản huyên náo cổ nhạc tiếng đàn dần dần ngừng, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại. Đã đi lên lầu một trong hành lang tử nữ, dáng người kiên cường nhưng không mất ôn nhu, giữa lông mày kèm theo vũ mị cùng phong tình, giống như nam châm giống như hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Hôm nay, đúng lúc gặp Tử Lan Hiên tại Tân Trịnh Thành đặt chân 2 năm, riêng các vị khách hàng dâng lên cực lạc chi vũ để bày tỏ lòng biết ơn. Hy vọng các vị khách hàng ưa thích. Nàng thanh âm êm dịu béo bon, lại rõ ràng truyền đến đại đường mỗi một cái xó xỉnh, mang theo một loại đặc biệt mê hoặc lực. Tiếng nói vừa ra, một đám khách hàng lập tức reo hò lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay như sấm động, không ít người trong mắt tràn đầy chờ mong. Tử Lan Hiên cực lạc chi vũ bình thường thời gian thế nhưng là khó gặp. Tử nữ nhếch miệng lên một vòng câu người nụ cười, ánh mắt dư quang không để lại dấu vết mà đảo qua xó xỉnh bên trong Tô Bạch cùng Phi Yên hai người, đáy mắt thoáng qua một tia thâm ý, lập tức quay người rời đi. Nàng dáng người thướt tha, vòng eo thon gọn nhẹ nhàng bật mèo, váy tím theo gió khẽ nhúc đích, lưu lại một vòng làm cho người trở về chỗ bóng hình xinh đẹp. Một lát sau, ở đại sảnh đám người nóng bỏng chờ mong chăm chú, nóc nhà màn chậm rãi kéo ra, từng người vũ nữ mặc lụa mỏng tay cầm thất thải dây lụa, mũi chân điểm nhẹ, giống như tiên tử hạ phàm giống như từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong hành lang trên đất trống. Ngay sau đó, xó xỉnh rèm châu sau đó, du dương tiếng đàn chậm rãi vang lên, réo rắt béo von, như suối nước len keng. Đám vũ nữ theo tiếng đàn chậm rãi nhảy múa, dây lụa tại trong tay các nàng tung bay lưu chuyển, giống như thất thải lưu vân. Rất nhanh, trung cổ chi nhạc gia nhập vào trong đó, tiết tấu nhanh dần, đám vũ nữ dáng người linh động, mượn dây lụa cùng tình diệu khinh công, tung người bật lên, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng váy bay lên, lụa mỏng phiêu động, sợi tóc dương nhẹ, mỗi một cái xoay tròn, mỗi một lần nhảy vọt đều vừa đúng, dáng người nhẹ nhàng phải phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi, chân chính giống như cựu thiên tiên tử tuyệt mỹ động lòng người. Bốn phía những khách chú ý từng cái thấy hoa mắt thần mê, ngừng thở, chỉ sợ đã quay rầy cái này cực hạn mỹ cảnh, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng sợ hãi thán phục, cũng không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ sợ phá hủy cái này hài hòa không khí. Xó xỉnh chỗ, cho dù là thường thấy cảnh đẹp Tô Bạch, bây giờ cũng cảm thấy hơi hơi xuất thần, trong mắt ngăn không được mà hiện ra kinh diễm chi sắc. Hắn để chén trà trong tay xuống, ánh mắt rơi vào giữa không trung nhảy múa đám vũ nữ trên thân, không thể không thừa nhận, cái này cực lạc chi chính xác danh bất hư truyền, trong lòng càng là nhịn không được cảm thán, chẳng thể trách tiếp trước bất luận là tại trên TV, vẫn là tại hiện trường đều không thích nhìn những cái kia cổ đại ca múa, thậm chí một trận ngờ tới những cái được gọi là quân vương, đệ tử thế gia phẩm vị đồng dạng, nguyên lai chỉ là kiếp trước những cái kia học vũ đạo căn, bạn không có học được những thứ này vũ đạo tinh túy. Một bên Phi Yên, vốn là còn đang vì vừa rồi cử động âm thầm ảo não, bây giờ cũng bị trước mắt dáng múa hấp dẫn, tạm thời đè xuống trong lòng bối rối, một đôi mắt hạnh mở tròn trịa, tràn đầy ngạc nhiên cùng tán thưởng bây giờ, đừng nói là màn sáng bên trong Tô Bạch cùng Phi Yên hai người, chính là thiên hạ Cửu Châu đại lục, tại thời khắc này cũng đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem màn sáng, bị màn sáng trong thế giới Tử Lan Hiên vũ cơ nhóm cái này một cực lạc chi vũ mà. Mê say. Đại Tần, Tam Xuyên quận Tử Lan Sơn Trang. Ngọ nhật dương quang như toái kim chút xuống, xuyên qua xun xuê cánh lá, tại trên màu son lang tiểu dệt thành pha tạp quang ảnh, dưới hiên dâm mát thấm người, quét đi ban ngày khô nóng. Tử nữ một bộ áo tím nghiêng người dựa vào gỗ lim lan can, váy rủ xuống ở giữa phát họa ra linh lung tinh tế đường cong, mỗi một tấc hình dáng đều giống bị thời gian chú tâm tạo hình, ôn nhu bên trong mang theo vài phần lăng lệ. So với màn sáng bên trong Tử Lan Hiên lão bản cái kia hồn siêu phách lạc vũ mị, thời khắc này nàng tăng thêm thuế nguyệt lắng đọng ôn nhuận cùng trầm tĩnh, đôi lông mày khỏe mắt phong tình cởi ra mấy phần khoa trường, nhiều hơn mấy phần trải qua thế sự thông thấu, ngược lại càng để cho người ta mắt long lom. Nàng ngước mắt nhìn về phía lơ lửng màn ánh sáng, nhìn xem bên trong Tử Lan Hiên bên trong vui cười đùa giỡn tiểu tỷ muội, tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một vòng mềm mại hoa niệm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lạnh như băng lan can, trong đầu không tự chủ được quần quần quá khứ, trước kia cùng mọi người dắt tay tổ kiến lưu xa lúc hăng hái, những cái kia kể vai chiến đấu, khoai y ân, cựu ngày đêm, cuối cùng hình ảnh dừng lại, hóa thành một cái thân mặc tử y tuấn mỹ công tử ca, trên mặt mang ý. Bất cần đời, đáy mắt lại cất giấu bê nghệ thiên hạ tự tin, cái kia lau người ảnh tại trong trí nhớ phá lệ rõ ràng. Thật lâu, tất cả suy nghĩ đều theo gió nhẹ tán đi, tử nữ nhẹ nhàng mở miệng, một tiếng kéo dài thở dài ở dưới hành lang quanh quẩn, mang theo vài phần buồn bô cớ, mấy phần thoải mái. Ai sau nửa canh giờ, màn đêm như mực, triệt để bao phủ đại điện. Cuối mùa thu hàn phong cuốn lấy lá rụng, xuyên qua Tân Trịnh thành đường đi, phát ra ô ô âm thanh, thêm mấy phần điệu hữu. Trên bầu trời, một vầng loan nguyệt treo ở giữa tầng mây, tung xuống từng sợi trong trẻo lạnh lùng ngân huy, miễn cưỡng chiếu sáng đường đi hình dáng. Ngẫu nhiên có một chiếc xe ngựa chạy qua, bánh xe ép qua bản đá xanh lộ, phát ra ùng ục cục âm thanh, đánh vỡ yên tĩnh sau lại cấp tốc đi xa, lưu lại sâu hơn yên lặng. Đường đi cái khác một đầu trong hẻm nhỏ mờ tối, Tô Bạch cùng Phi Yên đi song vai, Sao Triệu, hai người mới từ Tử Lan Hiên xem xong biểu diễn, phảng phất hoàn toàn không nhìn bóng đêm đậm đặc cùng hàn phong thấu xương, cước bộ nhàn nhã, hướng về thực thần cư phương hướng đi đến. Nguyệt quang kéo dài thân ảnh của bọn hắn, hai đạo cái bóng khi thì bén, khi thì tách ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai người hơi hơi cúi người, tụ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện, ngựa khi ôn hòa, giống như tại chia sẻ lấy chuyện lý thú gì giống như. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi nhỏ xíu vang động, dường như mảnh ngói rơi xuống đất rơi bể âm thanh, phá bờ hẻm nhỏ yên tĩnh. Hai người trong nháy mắt dừng bước, an ý liếc nhau, thân hình chợt bật lên, giống như nhẹ yến lặng yên không một tiếng động rơi vào hẻm nhỏ trên vách tường, ẩn vào trong bóng râm. Ánh mắt trông về phía xa, tiếp lấy mơ hồ ánh trăng chiếu rọi, chỉ thấy cách đó không xa trên mái hiên, hai đạo người áo đen đang khiêng đồ vật gì, chân đạp khinh công, thân hình mạnh mẽ, tại mái hiên cùng vách tường ở giữa mấy cái nhảy vọt, liền hướng phương xa nhanh chóng lao đi. Chương 544 cá chậu chim lồng. Tân Trịnh Thành bên trong hắc ám. Chương 544 cá chậu chim lồng. Tân Trịnh Thành bên trong hắc ám. Tại chỗ, đôi mắt sáng trông về phía xa Tô Bạch hai mắt ngưng lại, ánh mắt lướt qua đêm tối che chắn, trong nháy mắt thấy rõ hai người trên vai khiêng bao tải một góc, lộ ra một con xinh xắn dày đều, mặt dày bên trên thêu lên đơn giản hoa văn, vải vóc thô ráp, hiển nhiên là bình dân phổ thông nữ tử mặc. Hái hoa tặc, vẫn là bọn buôn người. Hai cái ý niệm này trong nháy mắt tại Tô Bạch trong đầu thoáng qua, trên người hắn lười nhác khí tức trong nháy mắt tiêu tan, đáy mắt lướt qua một tia hàn ý lạnh lẽo, khí tức quanh người cũng biến thành lăng lệ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phi Điền, vừa vặn đối đầu nàng cặp kia đồng dạng đựng đầy sát ý đôi mắt đẹp, hai người không cần nhiều lời, an ý gật đầu một cái, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, lần theo người áo đen dấu vết, nhanh chóng đi theo, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Huyên áo sột soạt ngân huy như luyện, hát vây tại Tân Trịnh Thành ngói xanh mái con phía trên, gió đêm thổi qua ngõ hẻm mạch, cuốn lên vài miếng lá khô, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. Hai đạo bóng đen như tiểu quỷ mị hư vô lướt qua mái hiên, vải bố trong túi ngẫu nhiên tiết ra vài tiếng yếu ớt ố yết, bị gió vò nát tại trong đêm trăng, bọn hắn mũi chân điểm nhẹ mảnh ngói. Vô thanh vô tức hướng về trung tâm thành tòa kia đâm thủng màn đêm tháp cao tật 803 chỉ, đó chính là đồng tước, Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ động tiêu tiền, thiên hạ mỹ nhân lủng giam. 9 tầng tháp cao như cự thú chiếm cứ, mái hiên treo chuông đồng tại trong gió đêm nhẹ vang lên, cùng trong các chuyển gia sáo trúc quản dây cùng, người nói thở gấp đan vào một chỗ, đèn đuốc theo khắc hoa song cửa sổ tràn ra, đem thân tháp nhuộm thành một mảnh vàng ấm, lại chiếu không thấu chỗ sâu âm hàn. Đỉnh tháp tầm mắt mở rộng, Hàn Vương cung ngói lưu ly ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, cung điện hình dáng thu hết vào mắt, phảng phất toàn bộ Hàn Quốc mệnh mạch đều ở đây tọa lầu các nhìn chăm chú. 9 tầng bên ngoài mái hiên, hai thân ảnh lẻ loi độc lập. Nam tử áo đen chim cốc hai tay ôm ngực, màu đen áo bào tại trong gió đêm bay phất phới, thân hình giống như đính tại mái hiên vững như Thái Sơn, bên cạnh thiếu niên áo trắng bạch phượng thì tay áo tung bay, giống như dưới ánh trăng tuyết đầu mùa, mũi chân điểm nhẹ tiểu giác, dáng người nhẹ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Hai người đều là bách điểu tổ chức thống lĩnh, trong tay Cơ Vô Dạ sắc bén nhất ám nhận, cũng là mới trịnh trong bóng đêm nhạy bén nhất ánh mắt. Chim cốc ánh mắt hơi nghiêng, liếc xem phía dưới mấy đạo bóng đen đang đến đồng tức các cửa sau. Bao tải bị thô lỗ bàn giao cho trong trang tiếp ứng, vì bách điều thành viên, người áo đen không mình hành lễ sau, tựa như thủy triều lui hướng tổ chim động tác thông thạo làm cho người khác tìm đập nhanh. Hắn mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, đáy mắt không có chút gợn sóng nào, phảng phất vừa mới thấy, bất quá là trong bóng đêm bình thường bụi trần lên xuống. Thằng đến dư quang bắt được bạch phượng đáy mắt chợt lóe lên không đành lòng, chim cốc mới chậm rãi đưa tay, trọng trọng đặt tại thiếu niên đơn bạc trên bờ bay. Lòng bàn tay nhiệt độ mang theo vài phần trầm trọng, hắn nhìn thẳng bạch phượng trong suốt lại cất giấu mê mang hai mắt, âm thanh trầm thấp như dạ trùng, mang theo chân thật đáng tin trịnh trọng, nhớ kỹ. Trong loạn thế này, tử vong là không người có thể trốn số mệnh. Các nàng như thế, ngươi cũng này. Muốn trách, liền vái thế đạo bất công, trách các nàng bạc bệnh, trách các nàng không đầy đủ. Chớ có để cho cái gọi là thương hại, nhân tử, đạo đức, điều động ngươi làm chuyện ngu xuẩn, lúc đó để cho bạn có thể lay lắt mấy tháng tính mệnh tan thành bọt nước, mà ngươi, cuối cùng rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Bạch Phượng nhìn qua chim cốc trong mắt nghiêm túc cùng quyết bảo, trong các truyền đến tiểu khóc cùng sáo trúc phảng phất hóa thành sắc bén châm, đâm vào hắn tâm khẩu căng lên. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tính toán đem những âm thanh này cùng nỗi lòng cùng nhau đè xuống. Lại mở ra lúc, ánh mắt nhìn về phía dạ không. Khẽ cong tàn nguyệt treo ở mặt lam thiên màn, một nhóm lông trời vỗ cánh bay lượn, cánh bạch phá khí lưu âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hắn đáy mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nhẹ giọng than thở, ngựa khí mang theo người thiếu niên đặc hữu mê mang cùng hướng tới, lồng bên trong điểu, muốn như thế nào mới có thể giống bọn chúng, không bị ràng buộc bay lượn. Chim cốc thu tay lại, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía vậy được đi xa nhạn ảnh, âm thanh so sánh với phía trước nhu hòa mấy phần, giống như thở dài lại như ấm dụ, có lẽ chỉ có tốc độ đầy đủ nhanh, nhanh đến có thể xé rách chiếc lồng gông cùng xiềng xích, khi ngày đó buông xuống mới có thể tránh thoát hết thảy, bay lượn ở giữa thiên địa. Gió đêm thổi qua đồng tức mái cong, trung đồng nhẹ vang lên, che giấu thiếu niên im lặng thân thở, cũng thổi không tan trong loạn thế này, chú định dây dưa vận mệnh cùng dãy rủa. Đồng tước cửa sau cách đó không xa trong bóng tối, hai thân ảnh như dung nhập bóng đêm bàn thạch, tiến tĩnh ngủ đông. Tô Bạch cùng Phi Yên ẩn tại góc tường chỗ long xuống, hô hấp thả cực nhẹ, ánh mắt gắt gao khóa lại cái kia phiến sơn son cửa sau. Các người áo đen khiêng bao tải thân ảnh vừa biến mất tại trong môn, trầm trọng cửa gỗ liền kẹt kẹt một tiếng khép lại, khóa lại giòn vang tại yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Nguyên lai, ở đây chẳng những là tòa thành trì này trung tâm, càng là tòa thành trì này hắc ám hội tụ chỗ. Xem như bảo vệ quốc gia đại tướng quân, lại tại quốc gia của mình toàn tâm toàn ý làm những thứ này bẻ lũ xu định sự tình, xem như quốc gia quân chủ, lại bỏ mặc đây hết thảy phát sinh, bỏ mặc con dân của mình bị giết hại, xem như triều đình quan viên, thậm chí còn tham dự trong đó, dạng này Hàn Quốc. Ha ha, Phi Yên âm thanh mang theo vài phần trêu tức, âm cuối lại lạnh tấu xương, như hàn đảm tích thủy, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve trong tay áo pháp khí, đáy mắt quần quần chán ghét. Tô Bạch nhìn chăm chú phía trước hùng vĩ sơn trang, mái cong tiểu giác trong đêm tối phát họa ra giữ tợn hình dáng, trong tường mơ hồ truyền đến sáo trúc cùng cười nói, cùng với thỉnh thoảng truyền đến rú thảm, lại nổi bật lên bốn phía càng lộ vẻ ấm ủy. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, đồng tước, là cơ vô dạ mời chào quan biên, tận tình hưởng lạc xào huyệt. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cái kia phiến đóng chặt cửa sau, ngữ khí thêm mấy phần lạnh lẽo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đồng tước mỹ nhân, nghĩ đến cũng là bách điều bây giờ đêm như vậy, từ toàn thành cướp giật bình dân, hay là một chút tiểu gia tộc nữ tử. Tiếng nói rơi, Tô Bạch quay người, người thiếu niên đấy mắt đốt nhảy nhót quang, đó là không che giấu chút nào tự tin cùng hiếu thắng, giống xúc thế đai phát thợ săn, khi nhìn về phi yên, ngữ khí mang theo vài phần khiêu chiến tung tăng, như thế nào? Muốn hay không bồi đạo gia ta xông vào một lần cái này đồng tước? Ngươi muốn cứu ra những cái kia bị trói tới nữ tử? Phi Yên trong nháy mắt giật mình ý đồ của hắn, đôi mắt đẹp trợn trừng lớn, lông mi gấp rút rung rung mấy lần, thất thanh thấp giọng hô, người điên rồi sao? Trong lòng Phi Yên tự nghĩ, nếu đơn thuần sung trang, dựa vào bản thân thập tam cảnh cực cảnh thực lực cùng quỷ thần khó lường âm dương thuật pháp, cho dù là bách điều hạ hổ, thoát thân cũng dễ như trở bàn tay. Có thể cứu người khác biệt, bách điều thành viên mặc dù thực lực không tốt, tính cảnh giác lại có thể so với chó săn, có chút vang động liền sẽ bị cuốn lên. Chớ đừng nhắc tới Tân Trịnh thành ngoại chú ghim 10 vạn đại quân, còn có huyết y hầu Bạch Diệp Phi thống lĩnh, thất nổi tiếng Bạch Giáp quân, một khi bị vây vây khốn, chính là mọc cánh khó thoát. Chương 545 tám môn vận chuyển. Chương 545 tám môn vận chuyển. Tô Bạch không có giải thích, chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng, đáy mắt tự tin cùng kích động không chút nào giảm, phảng phất trước mắt đồng tức không phải đầm rồng hang hổ, mà là một hồi đáng giá toàn lực ứng phó khiêu chiến. Phi Yên nhìn thẳng hắn phút chốc, cuối cùng là bất đắc dĩ đưa tay che mặt, một tiếng than thở thật dài từ giữa ngón tay tràn ra, mang theo vài phần dung túng thỏa hiệp, được rồi, nay chậm coi như bản cô nương liệu mình bồi quân tử. Lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên thả tay xuống, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp sớm đã không còn nửa phần do dự, ngược lại giấy lên cùng Tô Bạch không có sai biệt hưng phấn, đáy mắt lóe mạo hiệp quang, đưa tay thúc giục nói một chút, chờ một lúc hành động có kế hoạch gì. Tô Bạch thấy thế, nét miệng lên một vòng hiểu do ý cười. Hai người lập tức xích lại gần, đầu người chống đỡ, thấp giọng thương thảo trong gió rét xen lẫn, lời văn câu chữ đều lộ ra quyết đánh đến cùng quả cảm, vì này cuối thu đêm lạnh, thêm mấy phần kiếm bạc nô trương nóng bỏng. Dạ vụ như xa, bọc lấy cuối mùa thu hàn ý di khắp tại đồng tước. Sơn trang phía tây tường cao phía dưới, tuần tra hai đôi bách điều thành viên vừa hoàn thành thay ca bằng dao, tiếng bước chân xa dần mấy mắt, một đạo hiểu điệu bóng đen giống như ly miêu bật lên, tay áo sát qua cao vút đầu tường, chỉ để lại một tia cực kỳ nhạt phong thanh. Nàng mượn đồng tức 9 tầng thân tháp bỏ ra mực đậm bóng tối, thân hình kề sát đất trượt, như tiểu quỷ mị hư vô xuyên thẳng qua tại nhà cửa khe hở, mục tiêu trực chỉ tòa kia đèn hỏa thịnh nhất tháp cao. Một bên khác, tàng cây lớn tầng dâm bên trong, Tô Bạch cùng Phi Yên nín hơi ngủ đông. Vừa mới phóng qua sơn trang tường mấy lúc, bọn hắn đã tránh đi ba đạo gác ngầm ánh mắt, bây giờ ẩn thân cảnh lá ở giữa, mới chính thức thấy rõ tòa này sơn trang kinh khủng phòng thủ, trung ương đồng tức như kình thiên chi trụ, 9 tầng thân tháp đèn đuốc sáng trưng, khắc hoa song cửa sổ sau bóng người lắc lư, sáo trúc âm thanh cùng cản rỡ cười to ngự theo chậm gió bay tới, lại không thể che hết cái kia xâm nhiên đề phòng. Vây quanh tháp cao, mấy chục tòa hào hoa phòng san sát nối tiếp nhau, mái cong tiểu giác hô ứng lẫn nhau, như là chúng tinh cùng nguyện đem đồng tức bảo hộ ở trung ương. Bên trong phòng bên ngoài bóng người thong thả, mỗi một đạo thân ảnh đều đi lại trầm ổn, lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh giác. Phòng cung đồng tức ở giữa là một mảnh bao la làm cho người khác kinh hãi hồ sen, mặt nước hiện ra dạ vụ đông lại lênh quang, ước chừng 3 cây số rộng thủy vực như tâm chắn thiên nhiên, đem hai nơi khu vực triệt để ngăn cách. Mặt ao bên trên 7-8 đầu màu son lam tiểu, thân cầu thẳng tắp, không nửa phần che chắn. Mỗi một tòa trên cầu cũng đứng lấy 4 tên bách điều sát thủ, áo đen như mực, tay cầm lưỡi dao, ánh mắt như ưng chuẩn giống như quét mắt mặt cầu cùng mặt nước, liền một tia gợn sóng đều không buông tha. Phòng ở giữa đường phố càng là kín không kẽ hở. Có binh sĩ tạo thành đội tuần tra qua lại xuyên thẳng qua, cước bộ chỉnh tề như một, khôi giáp kim loại ma sát giòn vàng tại trong yên tĩnh phá lệ khe khẽ, tuần tra con đường giao thoa ngang dọc, dệt thành một tấm thiên la địa võng, tuyệt không nửa phần có thể nhỏ giọng đi xuyên khe hở. Càng làm Tô Bạch méo mà thì là, hắn chỉ dựa vào mắt thường liền có thể bắt được không thiếu ẩn nấp ở dưới mái hiên, góc tường trong bóng tối chạm gác ngầm. Bọn hắn khí tức thu liễm như chết bẩn, chỉ có ngẫu nhiên chuyển động con mắt, bại lộ hắn cảnh giác bản chất. Như vậy phòng thủ, đơn giản như tường đồng bách sắt, liền một con ruồi cũng khó khăn dễ dàng bay vào. Trong lòng Tô Bạch vô ý thức hít vào khí lạnh, áp lực giống như thủy triều sông lên đầu, như vậy xâm nghiêm thủ vệ, biết đến còn tưởng rằng đây là Hàn Quốc hoàng cung đâu. Nhưng, Tô Bạch đấy lòng tùy thí mà đến, chính là một cố càng thêm nhau nhau muốn thử xúc động. Cùng Phi Yên liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng, lập tức lại cùng nhau gật đầu, tâm ý tương thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phi Yên mũi chân ở trên nhánh cây một điểm, thân hình giống như lá rụng phiêu rơi xuống đất mặt. Khí tức của nàng thu liễm đến cực hạn, bằng vào cảm giác bén nhạy cùng thập tam cảnh cực cảnh thực lực, đang đi tuần đội đan sen trong kẻ hở gián tiếp xê dịch, thân ảnh chợt trái chợt phải, như kiểu quỷ mị hư vô tránh đi tất cả ánh mắt, lát mình mấy cái liền dung nhập phòng bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Trên tăng cây, Tô Bạch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng phòng, vượt qua trong bóng tối vô số song cảnh giác ánh mắt, đầu ngón tay lặng yên bấm niệm pháp quyết. Linh khí trong thiên địa im lặng hội tụ, một đạo cực lớn bắt quái hư ảnh tại phía sau hắn bày ra, phù văn huyền ảo lưu chuyển, chỉ có thuật sĩ có thể nhìn thấy mặt mũi, hư ảnh chậm rãi bao trùm nửa cái đồng tước, đem mặt ao, lăng tiểu cùng tháp cao đều đặt vào trong đó. Người bàn, tám môn vận chuyển. Tiếng quát khẽ ẩn trong gió, Tô Bạch thân hình như bị lực vô hình dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động từ trên tán cây tiêu thất, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng tước dưới tháp bóng tối trong góc, một thân ảnh chợt hiện lên, chính là Tô Bạch. Hắn khí tức bình ổn, phản phất chưa bao giờ gì đọc qua, chỉ có góc áo lưu lại giả bộ, chứng minh vừa mới cái kia vượt qua 10 km quỷ dị thuần gì. Tô Bạch vừa nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp dò xét bốn phía, bên cạnh đồng tước trong các liền tuân ra phô thiên cái địa âm thanh, như dơ bẩn như thủy triều tiến đụng vào màng nhĩ, nữ tử thê lương tiếng cầu khẩn mang theo tiếng khóc nức nở, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, cầu hoa tươi không nam nhân thô bị tiếng cười to chấn động đến mức song cửa sổ phát run, ha ha ha. Bản quan chính là trong triều đại quan, coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, còn có hèn mọn cười quái dị hòa với khó nghe trêu chọc, kiệt kiệt kiệt. Đại tướng quân ở đây lại có như thế tuyệt sắc, thật làm cho bản công tử vui vẻ. Âu Nôn Huế ngữ cùng tuyệt vọng kêu khóc xen lẫn, Tô Bạch lông mày vận thành lũ cục, trong lòng thầm mắng một tiếng xúc sinh đầu ngón tay đã không tự giác nắm chặt, đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, một đạo cực nhẹ, mang theo sắp chết giống như đau đớn rên rỉ, lại từ đáy tháp phương hướng bay tới. Chẳng lẽ cái này đồng tức còn có dưới mặt đất mấy tầng? Ý niệm mới vừa nhuốm, Tô Bạch ánh mắt nhanh chóng đảo qua tháp trụ, ra ngoài ý định, tòa này hội tụ vô số dơ bẩn câu đương tháp cao phụ cận, nhưng lại không có nửa phần trên mặt nổi thủ vệ. Tâm tư hơi đổi, Tô Tiện trong lòng hiểu rõ, tới đây tầm hoan không phải trong triều quan viên chính là vương hầu quý tộc, những người này chuyện xấu xa đều là tài liệu đen cơ vô dạ dù cho quyền thế ngập trời, cũng không dám tùy tiện an bài nhân thủ giám thị, miễn cho đắc tội cả triều quyền quý, chỉ có mái nhà cái kia hai cái chim nhỏ phụ trách toàn cục bảo an. Vừa vặn cho đạo gia thời cơ lợi dụng. Tô Bạch đấy mắt thoáng qua một vòng duyệt quang, ngược lại muốn xem, cái này đồng tức các hạ cất giấu cái gì bẩn tiểu bí mật. Hắn thả nhẹ cước bộ, giống như Lim Miêu tại tháp cơ bốn phía tìm đòi. Gạch xanh mặt đất băng lánh rét thấu xương, dính lấy xương đêm rêu xanh chân nước khó đi, cũng không lâu lắm, liền tại tháp sau một chỗ ẩn nút xó xỉnh phát hiện một đạo không đáng chú ý cửa đá. Cửa đá cùng tháp cơ liền thành một khối, nếu không phải khe hở bên trong tích lấy một chút bụi đất, cơ hồ khó mà phát giác. Tô Bạch ngừng thở, đầu ngón tay điều động tí ti thiên địa chi lực, như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra, phía sau cửa năm trượng bên trong, vẹn vẹn có 5 tên thủ vệ, khí tức trầm ổn cũng không tính toán cứng hãn. Sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn chậm rãi thôi động cửa đá, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ bị trong các ồn ào náo động che giấu. Lộ ra một đầu đen như mực đường hành lang. Bên trong dũng đạo âm phong từng trận, mang theo dị sắc cùng khí tức mục nát, Tô Bạch thân hình lóe lên mà vào, tiếng bước chân bị vừa dày vừa nặng vách đá hấp thu, chỉ có phía trước bóng tối vô tận, như cự thú cổ họng, đang lặng lặng chờ đợi hắn bước vào. 9. Chương 546 trong luyện ngục tiếng nói nhỏ. Chương 546 trong luyện ngục tiếng nói nhỏ. Hắc ám như mực, đem thông đạo che phủ kín không kẽ hở. Tô Bạch đầu ngón tay xẹt qua băng lạnh ở bước vách đá, mỗi một bước đều dẫm ở trong tĩnh mịch, vừa mới đánh ngã 5 tên bách điều sát thủ lưu loát, tại lúc này trong yên tĩnh bị lặng yên pha loãng. Thẳng đến dưới đất một tầng ánh sáng nhạt đâm thùng đen đặc, hắn mới chậm dần hô hấp, lần theo điểm này chập chờn ánh sáng tiếp tục tiến lên, ánh lửa tiệm thịnh, càng là từng hàng cháy hừng hực bó đuốc, màu vỏ quýt diễm lơi liếm láp lấy không khí, đem cuối thông đạo ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Một cỗ mùi chợt đánh tới, so với trước kia nồng đậm mấy lần, dị sắc giống như gây mũi mùi máu tươi sông thẳng xoắn mũi, hôn tạp ra thịt khét lẹn, mùi hôi cùng một loại nào đó khó nói lên lời ngai ngái, dính dính mà cuốn lên cổ họng, để cho người ta trong dạ dày lợn. Mùi vị kia không phải lưu động gió mang tới, mà là lắng động trong không khí, phản phát xông vào vách đá mỗi một đạo khe hở. Khi một hơi đều cảm thấy phế tạng bị làm bẩn bã, Nam Linh điên cuồng cười cùng thê lương rên rỉ bây giờ đã gần đến tại gang tấc, không phải nhân gian nên có âm thanh. Tiếng cười kia khặc khặc khẽ khẽ, giống gì xét miếng sắt đang ma sát, mang theo cực hạn tham lam cùng điên cuồng, rên rỉ thì đứt quãng, là xương cốt bị nghiền nát một dạng thống hào, hòa với tuyệt vọng ố yết, xen lẫn thành một mảnh làm cho người giận cả tóc gáy luyện ngục giao hưởng. Tô Bạch trong lòng trầm xuống, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt thần thái trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ, cước bộ càng là nhẹ giống một mảnh lông vũ, dọc theo hắc ám thông đạo chậm rãi hướng về phía trước di động. Lại hướng phía trước mấy bước, nước kia sáng triệt để trải rộng ra, một đầu thẳng thông đạo đập vào tầm mắt. Lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu dọi xuống, đập vào mắt có thể thấy được hai bên lối đi trên vách đá, cách mỗi hơn trượng liền khảm một phiến cửa sổ nhỏ, sau cửa sổ là nặng nề ám, mơ hồ có thể liếc xem đung đưa bóng đen. Mà cửa sổ ở giữa là thanh nhất sắc sắc một thiết môn, vừa dày vừa nặng vật liệu gỗ bên trên hiện đầy dữ tợn đinh lỗ, to dài đinh sắt xuyên thấu cánh cửa, mũi nhọn còn mang theo đỏ nhạt vết máu, có chút tươi mới vết máu theo vân gỗ cuốn lượn xuống, tại mặt đất đọng lại thành một bãi nhỏ đỏ thẫm, bị bó đuốc chiếu lên hiện ra quỷ dị quang. Đồng thời đủ loại âm thanh lần lượt từ tường gian trong phòng truyền đến, kiệt 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 chói hai cười quái dị từ bên trái tấm thứ nhất phía sau cửa truyền đến, mang theo dinh dính tiếng nước bọn, nay trầm hàng mới mẹ thật non à. Đa tạ đại nhân nhóm mở một mặt lưới, cho chúng ta mấy ca lưu lại miệng canh nóng uống, kiệt 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 còn không phải sao. Một cái khác thanh âm khàn khàn nói tiếp, mang theo không cam lòng phàn nàn, tối hôm qua mấy cái huynh đệ kia mới gọi suối quẩy, phân đến tất cả đều là chết hẳn, liên tục điểm dãy rủa sức cũng không có, này, cái này có gì biện pháp? Cái thứ ba âm thanh lời biếng, lại lộ ra làm cho người cười chê hờ hững, ai không có gặp qua. Thấu hoạt. Huyết nóng là được lời còn chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên bạch phá thông đạo, sắc bén giống là muốn đâm xuyên màng nhĩ, lập tức lại im bặt mà dừng, chỉ còn lại vài tiếng yếu ớt hút không khí, rất nhanh bị cản rỡ cười quái dị bao phủ. Nước quang tại thiết một môn thượng nhảy bọn, đem những cái kia đinh lỗ cùng vết máu phản chiếu càng dữ tợn, trong không khí mùi máu tươi càng đậm đặc, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, cuốn lên Tô Bạch cổ. Ở đây chỗ nào là cái gì thông đạo dưới lòng đất, rõ ràng là một tòa sống sờ sờ nhân gian luyện ngục bây giờ, màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục phía trên, đừng nói là người bình thường. Cho dù là rất nhiều người giang hồ sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên đứng lên, từng cái con ngươi thít chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng hình ảnh, càng có rất nhiều nhát gan người, bây giờ trực tiếp túi đầu xuống che lỗ thai, chỉ sợ nhìn hoặc nghe được cái gì kinh khủng đồ vật. Cái này, đây là cái gì? Những âm thanh nệ nào ải, là cái gì? Có tiếng người run rẩy mở miệng hỏi thăm, hoang đường. Biết bao hoang đường. Một nước đại tướng quân, tại trong một nước quốc đô, thậm chí là quốc đô trung ương kiến tạo trở nhân gian địa ngục. Trong triều văn võ quyền quý thậm chí còn là khách quen của nơi này. Còn có so cái này càng thêm châm trọc sự tình sao? Quốc gia như vậy, cần phải bị diệt, cần phải bị diệt a. Có chính trực chi nhân song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, hận không thể đem loại này nhân gian địa ngục tự tay chôn cất, tiệt kiệt tiệt. Cả đám đều gọi chúng ta ma giáo. Có thể, so với những thứ này cái gọi là đại nhân vật, chúng ta tựa hồ sạch sẽ giống như là bạch liên như hoa, tiệt kiệt kiệt có ma giáo đệ tử trêu tức chế giễu, Minh Châu, Đại Minh, Giang Nam Hoa gia bách hoa viên phía trước đỉnh nghỉ mát phía dưới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết ba người ngồi quanh ở trước bàn đá, một bên quan sát trong màn sáng hảo hữu Tô Bạch một thế này kinh nghiệm, một bên chuyện trò vui vẻ. Nhưng khi quan sát đến màn sáng nơi đây hình ảnh thời điểm, ba người uống rượu động tác ngừng một lát, thần sắc đồng thời lạnh xuống. Ai, Tô Bạch gia hỏa này, cái này muốn bị làm tức chết. Lục Tiểu Phụng nói, lông mày lại là hung hăng nhăn lại, chỉ là không nghĩ tới, khác tất cả châu thế mà như vậy hỗn loạn, so ra chúng ta Đại Minh tựa hồ cũng không có kém như vậy. Một nước tướng quân vốn nên bảo vệ quốc gia người, lại trở thành quốc gia lớn nhất côn trùng có hại, độc hại sinh linh. Một nước quân vương mơ hồ giống như khối lỗi, một nước triều thần huân quý giống như địa ngục các quỷ quái vật, phóng thích nhân tính ác. Thế này sao lại là nhất phương vương triều, này rõ ràng chính là một phương nhân gian địa ngục. Hoa Mãn Lâu nắm bạch phiến tay phải mu bàn tay gân xanh nổi lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ giận dữ. Quốc độ như thế, cả triều tất cả ác quỷ khi giết. Tây Môn Suy Tuyết tay phải nắm chặt chuôi kiếm, quanh thân kiếm ý cùng sát ý xen lẫn. Nguyên Châu, đại nguyên trên núi võ đàng, thật võ đại điện phía trước, Trương Tam Phong nguyên bản hơi híp hai con ngươi mở ra, trên mặt từ trước đến nay nụ cười hòa ái tiêu thất, hóa thành một mảnh trang nghiêm chi sắc. Sau lưng trong đại điện, cung phụng tại hương án phía trước chân võ kiếm đột nhiên run rẩy, dường như cảm nhận được trong lòng chủ nhân suy nghĩ, muốn ra khỏi vỏ hàn ma. Trương Tam Phong sau lưng, võ đang trưởng giáo Tống Viễn Kiều bọn người từng cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, thật không thể vọt vào trừ ma vệ đạo, chết để xóa đi mảnh này ô uế. Tùy Châu, đại tùy lạc Dương Chu tức đường cái, ánh sáng mặt trời đang nổi, lại bị hai thân ảnh bỏ ra 0.0 thanh huy nhuộm mấy phần ưu nhiên. Mặt đường bàn đá xanh bị tuế nguyệt mài đến ôn nhuận, bây giờ lại yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, qua lại người đi đường sớm đã kinh tán, chỉ có gió cuốn cát bụi tại hai nữ ở giữa xoay chuyển. Loan Loan liền đứng ở tâm đường, một thân khói dáng sắc xa mỏng như lưu vân quả thần, xa liệu thông thấu phải có thể nhìn thấy phía dưới mỡ đông một dạng da thịt, theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Nàng chân chùi hai chân, trắng muốt mắt cá chân tinh tế như ngọc, buộc lên hai quả chuông bạc rũ xuống mắt cá chân bên cạnh, theo nàng động tác tinh tế, ngẫu nhiên tiết ra một hai tiếng giòn vang, rõ ràng mị lại câu người. Dáng người thướt tha đến giống như gió bay liễu, vòng eo kiểu bảy ở giữa kèm theo phong tình bạt trùng, cái kia trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt dạng lấy xóa không đếm xỉa tới trêu tức, đôi mắt bổ từ trên xuống, ánh mắt trong lúc lưu chuyển mỹ ý nảy sinh, phản phất không phải đặt mình vào kiếm bạt nộ trương rằng co, ngược lại giống như tại nhìn một hồi thú vị hí kịch. Chương 547 Loan Loan vs Sĩ Sư Phi Huyền. Cũ Hàn dân chúng giận mắng. Chương 547 Loan Loan vs Sĩ Sư Phi Huyền. Cũ Hàn dân chúng giận mắng. Đối diện mấy bước xa, Sư Phi Huyền một bộ trắng thuần trang phục, tay áo tung bay như tuyết bên trong hàn mai. Nàng mặt nạ lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp như băng, ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao khóa lại Loan Loan, quanh thân quanh quẩn lẫm nhiên chính khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một nửa, hàn quang lạnh thấu xương, mũi kiếm vững vàng trực chỉ đối diện nữ tử, thân kiếm chiếu đến ánh sáng mặt trời, đong đưa mắt người choáng, trên thân kiếm lưu chuyển kiếm khí, để cho quanh mình không khí đều giống bị cắt đứt, mang theo hơi lạnh thấu xương. Yêu nữ, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, ngoại trừ ngươi cái này tai họa. Sư Phi Huyền âm thanh thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, không mang theo nửa phần ấm áp, dưới khăn che mặt cánh môi khẽ mở, mỗi một cái lời bọc lấy thấu xương sát ý tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, quanh thân nàng khí tức càng lăng lệ, bài thi bay phất phới, cùng Loan Loan bên kia mị thái tạo thành so sánh rõ ràng, một chính một tà, lạnh lẽo một mị, tại thành lạc dương tâm đường, cấu thành một bức sức kéo mười phần rằng co bức tranh. Loan Loan nghe vậy, cũng không buồn không giận, ngược lại hì hì nở nụ cười, tiếng cười rõ ràng 13 giòn như chuông bạc, cùng nơi mắt cá chân tiếng chuông tôn nhau lên thành thú. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, xanh thẳm một dạng ngón tay ngọc tinh tế thon dài, móng tay lộ ra nhàn nhạt phân choáng, hướng về phía đỉnh đầu trong suốt màn trời nhẹ nhàng điểm một cái, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, trêu tức càng lớn, lúc mở miệng ngự khí sinh sắn lại dẫn mấy phần lười biếng, thay trời hành đạo. Sư tiên tử, hôm nay, nhưng chưa hẳn đứng tại ngươi bên đó đây sư Nico, ngươi luôn miệng nói ta âm quý phái là ma giáo. Hảo, bản cô nương nhận. Có thể, cho dù là tại ta trong ma giáo, ta bị kia thiên hạ đều biết đại ma đầu sư thúc biên bất phụ, lại làm ác cũng bất quá một ngày hai họa một cái nhà lành nữ, một năm tối đa cũng liền thai họa 300-400 cái thôi. Nàng cố ý kéo dài ngữ liệu, ngón tay ngọc đảo qua hai bên đường đám người vây xem, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt, nhưng những cái kia có quyền thế thế gia đại tộc, triều đình có lại, thủ đoạn của bọn hắn cách chơi, có thể so sánh biên bất phụ tàn nhẫn gấp trăm lần. Ngươi từ hàng tĩnh trai danh xưng chính đạo nhân tài kiệt xuất, sao chưa từng tìm bọn hắn trừ ma? Lời này như đá tử quăng vào nước sôi, đường đi hai đầu người giang hồ, lạc dương bách tính lập tức sôi trào. Có người châu đầu ghé hai, hạ giọng nhắc tới tựa như là như thế cái lý, có nhân điểm cước nhìn về phía sư Phi Huyền, ngón tay âm thầm điểm điểm đâm đâm, yêu nữ, chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Xem kiếm. Sư Phi Huyền âm thanh lạnh đến cơ hồ muốn kết băng, lời còn chưa dứt, Bạch Y bỗng nhiên phần phật tung bay, trường kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ, một đạo lạnh tấu xương kiếm cương như ngân hà đổ ngược, mang theo xé gió duệ khiếu chém thẳng vào Loan Loan. Kiếm quang chói mắt, đem quanh mình bàn đá xanh đều phản chiếu trắng bệnh, kiếm khí bén nhọn ép người vây xem nhau nhau lùi lại. Loan Loan cười duyên một tiếng, chân trần điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như kinh hồng nhanh chóng tối lui, nơi mắt cá chân chuông bạc theo động tác đinh đương vang rội, cùng kiếm phong gào thét tạo thành quỷ dị hô ứng. Thiên ma băng gấm tại trong tay nàng chợt giãn ra, màu mực gấm mặt quấn lấy áo kình, ngạnh sinh sinh đụng vào kiếm cương, bay một tiếng vang thật lớn, khí lãng ầm vang nổ tung. Hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, Bạch Y cùng Sa Y tại tâm đường sen lẫn tung bay, kiếm quang như thiểm điện, gấm ảnh giống như gián động. Sư Phi Huyên kiếm chiêu cương mãnh lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang lẫm nhiên chính khí, kiếm cương đảo qua chỗ, bàn đá xanh những thanh vỡ vụn, gạch đá mảnh vụn bắn tung tóe bắn ra bốn phía, Loan Loan thì thân pháp quỷ quyệt, băng gấm chợt nhu hút cương, khi thì quấn quanh thân kiếm, khi thì thẳng đến yếu hại, chân trần đạp ở bể tan cảnh trên tấm đá, bộ bộ sinh liên, bị thái cùng sát chiêu cùng tồn tại. Chiến đấu dư ba càng ác liệt, cả con đường mặt đất lấy hai người làm trung tâm không ngừng sụp đổ, khe hở như mạng nhện lan tràn, đánh gãy gạch đá vụn bị khí lãng nhấc lên đến mạn thiên phi vũ, nện ở hai bên cửa hàng trên ván cửa, phát ra phanh phanh tiếng vang. Người vây xem sớm đã lui đầu phố nơi an toàn, vừa kinh tại hai người thực lực kinh khủng, lại bị Loan Loan lời nói câu đến lòng ngưỡng ấy, tiếng nghị luận từ đầu đến cuối cùng cũng chưa nghỉ. Ai nha, sư nhi cô nói không lại liền độc thủ, chẳng lẽ là trộm dạng? Loan Loan một bên né tránh kiếm chiêu, một bên cởi nhánh hoa run rẩy, âm thanh xuyên thấu đánh nhau quanh mình, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Ngươi tử hàng tính trai dối trá như vậy xong tiêu, tuyển ra tới đế vương, sợ không phải cũng phải cùng những thế gia kia một dạng, hai họa thiên hạ bất tính. Sư Phi Huyên sắc mặt tái xanh, dưới khăn che mặt cánh môi nhấp thành một đường thẳng, rõ ràng bị đâm trúng chỗ đau. Nàng không nói một lời, bảo kiếm trong tay vung vẩy đến càng mau lẹ lăng lệ, kiếm cương tầng tầng lớp lớp, giống như mưa to gió lớn hướng về Loan Loan chút xuống mà đi, hận không thể lập tức đem cái này yêu nữ chạm dưới kiếm, ngăn chặn nàng cái kia trường có thể đổi trắng thay đen miệng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ, thiên hạ náo nhiệt nhất chi địa, không gì bằng Tần Châu, Đại Tần, liền Hàn Quốc chốn cũ, bây giờ Tam Xuyên quận, Nam Dương quận các vùng. Tam Xuyên quận chợ đúa trong hẻm, ánh sáng mặt trời vẩy vào trên nôn nháo đầu người, từng nhà nam nữ già trẻ đều chen đến màn sáng phía dưới, đi cả nhắc trông mong nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh. Khắp khuôn mặt là nóng rát cảm xúc, có người siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, có người chống lạnh, ngực chập trùng kịch liệt, còn có phụ nhân ôm hài tử, một bên vô em bé quáng, vừa hướng không khí nghiến răng nghiến lợi, nước bọt theo lời nói rơi xuống nước tại trong bụi đất. Trung quanh tiếng huyên náo bên trong, một nửa là trong màn sáng đã từng cái kia phiến địa ngục sợ hãi, một nửa khác chính là đối với những cái kia trước đây không lâu còn tới khuyến khích bọn hắn phản Tần Hàn Quốc cũ quý tộc giận mắng, tiếng gầm lăn lộn sóng nhiệt, tại giữa đường phố vừa đi vừa về va chạm. Một đám táng tận thiên lương 473 cầu vật. Trước kia Hàn Quốc tại lúc siêu cao thuế nặng ép tới chúng ta thở không nổi, thu hoạch một nửa bị các ngươi quét đi, nhi tử muốn bị bắt đi làm trắng đinh, nữ nhi tránh không khỏi các ngươi trắng trợn cắt đoạn. Bây giờ Đại Tần nhất thống, mặc dù thời gian khang khổ chút, lại có thể an ổn trồng trọt, an tâm ngủ, không cần sợ nửa đêm bị binh phỉ phá cửa. Các ngươi ngược lại tốt, chính mình muốn đoạt về những ngày qua vinh hoa phú quý, liền đến suối dục chúng ta ném nhà cửa nghiệp đi mất mạng, thật coi chúng ta là kẻ ngu hay sao? Lòng dạ hiểm độc nát vụ liệu tiện chủng. Các ngươi những quý tộc này lao ra, trước kia hưởng hết vinh hoa, đem chúng ta làm trâu ngựa sai sử, bây giờ quốc phá, không nghĩ tới an phận thủ thường, ngược lại khuyến khích chúng ta phổ bách tính đi tạo phản. Thật muốn phản đứng lên, đau thương không có mắt, chết chính là trượng phu của chúng ta, nhi tử, các ngươi lại nuốt ở phía sau xem kịch, tháng tiếp tục làm lao gia của các ngươi, thua phủi mông một cái chạy trốn. Loại này đoạn tử tuyệt tôn hoạt động cũng làm được, lao tiên gia liền nên xét đánh chết các ngươi những sâu mọt này. Một đám mù tâm dòi bỏ. Chúng ta bây giờ thật vất vả vượt qua hòa bình thời gian, mặc dù sinh hoạt gian khổ, thế nhưng cũng so trở lại quá khứ cái kia trong địa ngục tốt hơn gấp trăm ngàn lần a. Lại còn muốn lừa phỉnh chúng ta làm cấp độ kia mất đầu sự tình, đơn giản chính là một đám lương tâm bị cầu ăn cầu. Chương 548 Hàn Quốc cũ nộ kết thúc, đồng hành. Chương 548 Hàn Quốc cũ nộ kết thúc, đồng hành. Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài, có hành lễ, tay cầm Lăng Hư kiếm Trương Lương ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, từ trước đến nay tuấn mỹ ôn hòa trên mặt, bây giờ càng là hiếm thấy hiện lên một vòng xin lỗi, đó là đối với đã từng sinh hoạt tại bọn hắn quản lý phía dưới Hàn Quốc dân nghèo dân chúng xin lỗi. Hàn Quốc cũ nộ, hôm nay chung quy là kết thúc. Hàn Phi Minh, xin hãy tha thứ bầu nhụy, Hàn Quốc để cho nó trở thành chúng ta trong ngộng hồi ức a bầu nhụy, không muốn tại phá hư những cái kia sinh hoạt tại đã từng cũ Hàn Quốc thổ địa bên trên dân chúng sao chữa sinh sống. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Lương thu tầm mắt lại, quay người hướng về nơi xa Tiểu Thánh Hiền Trang đại môn phương hướng, trịnh trọng hành một cái nho ra lễ tiết, chợt lúc này mới đứng dậy, liền tựa như thả xuống trầm trọng bao phục đồng dạng, quay người hướng về Tang Hải thành phương hướng đi đến. Bây giờ, hắn cũng là thời điểm nên cùng đi qua chính mình, làm ra một phen triệt để cắt. Thông hướng mặc ra cơ quan thành trong rừng rộng lớn trên quan đạo, mấy bạn đại tần sĩ tốt trận liệt chỉnh tề hướng về phía trước dậm chân tiến lên. Tóe lên từng đợt bụi trần. Đại quân phía trước, cưới tại một thất son phấn lập tức, đi theo vệ trang bên cạnh thân cùng nhau đi về phía trước xích luyện, khi nhìn đạo quang màn bên trong tình cảnh này thời điểm, vô ý thức rỗi ra trắng nõn mảnh khảnh tay ngọc che môi đỏ, đôi mắt đẹp rung động, vũ mị trên gương mặt xinh đẹp đều là khó có thể tin, khả năng. Cái kia đồng tức không phải cơ vô dạ cướp giật lương gia nữ tử tận tình hưởng nhạc sao? Vì cái gì phía dưới lại còn có chỗ như vậy? Vốn là, tự cho là mình đã từng gặp qua hắc ám, trải qua hắc ám nàng, rõ ràng không nghĩ tới tại chính mình khi xưa ra biên, trong Tân Trịnh thành lại còn có một màn như thế hắc ám chi địa. Thời khắc này nàng, thậm chí cảm giác liền nhấc lên phục quốc hai chữ dũng khí cũng không có, nhất là đối mặt đã từng Hàn Quốc bách tính nhìn chăm chú dũng khí. Dạng này Hàn Quốc, ngoại trừ đã từng ca ca Hàn Phi mộng tưởng, thật sự là không có một tia đáng giá nàng lưu luyến chỗ. Phía trước, vệ trang tiếp tục giá trước ngựa đi, đối với màn sáng hình ảnh bẹn bẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp thu hồi ánh mắt. Địa ngục. Hắn mới là cái kia chân chính trải qua cái kia tên là Hàn Quốc địa ngục, đồng thời từ trong địa ngục đứng lên nam nhân. Ở trước mặt hắn, màn sáng trong hình hết thảy đều lộ ra bên kia trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra, ở bớt mùi nấm mốc hòa với như có như không mùi máu tanh, theo thông đạo dưới lòng đất khe hở tiến vào xoắn núi, Tô Bạch siết chặt quyền, đốt ngón tay trở nên trắng mới đè xuống trong cổ quật. Hắn hóp lưng lại như mèo rời đến khảm tại trong tường cửa sổ nhỏ bên cạnh, đầu ngón tay chấm điểm nước bọn, nhẹ nhàng đâm thủng giấy dán cửa sổ, bất quá to bằng móng tay chỗ thủng, lại đủ để đem bên trong nhà luyện ngục cảnh tượng hung hăng nện vào đáy mắt của hắn. Trong phòng góc tường bó đuốc đốt phải hữu khí vô lực, tranh hồng ánh lửa bọc lấy đen đặc bóng tối, ở trên vách tường bỏ ra vặn béo cắt hình. Từng cây to như tay em bé xà nhà gỗ hành quán nóc nhà, trên xà nhà treo không phải cái gì hàng hóa, càng là từng cô thiếu nữ thân thể. Quần áo của các nàng đã sớm bị xé thành vài rách, trần trụi trên da thịt hiện đầy tím đậm vết roi, có vết thương còn tại thấm lấy vết trâu, khô khốc vết máu thì tại trên da kết thành màu nâu đen bỏ cứng. Có người thiếu nữ ngón tay lấy góc độ quỷ dị vặn mèo lên, xương ngón tay rõ ràng là bị sinh sinh gãy, một cái khác gương mặt bị hoạch đến máu thịt bé bét, nguyên bản linh động đôi mắt trôi chỉ còn lại hai cái đen ngòm lỗ thủng, hốc mắt chung quanh còn dính khô khốc vết máu, giống như là đọc lại huyết lệ. Trên mặt đất, mấy chương khô nứt giường gỗ nghiêng ngã để, ván giường trong khe hở khảm đỏ nhạt vết máu, tản ra làm cho người nôn mửa canh mục nát vị. Cô gái trên giường hấp hối, sợi tóc dính tại trên mồ hôi đốt chán, mỗi một lần hô hấp đều mang rên rỉ yếu ớt. Mà các nàng bên cạnh, vài tên thân mang áo đen bách điều sát thủ giống như điên thú giống như tàn phá bừa bãi, có người vùng có gai roi ra, một roi xuống liền tại nữ tử trên lưng rút ra một đạo vết máu, kèm theo dữ tợn cùng thiếu, có người thì đưa tay xé rách nữ tử quần áo, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng biến thái, nữ tử dãy rủa trong mắt bọn hắn bất quá là phí công tô điểm, chỉ có thể dẫn tới tàn nhẫn hơn đối đãi. Mẹ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Bạch đột nhiên che miệng lại, trong dạ dày rời sông lớp biển, nhưng đáy mắt lửa giận lại so trong cổ khó chịu càng thêm mãnh liệt, giống như là muốn đốt xuyên bộ ngực của hắn. Hắn gắt gao cắn răng, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, cơ vô dạ tên dưới đáy lòng bị nhiều lần xay nghiền, mỗi một lần đều mang sát ý thấu xương. Khi ánh mắt của hắn đảo qua hai bên lối đi, nhìn thấy phiến phiến cùng trước mắt giống nhau như lúc cửa gỗ lúc, huyết dịch cả người phảng phất đều lặp lại, nguyên lai dạng này địa ngục, không chỉ một chỗ. Lửa giận như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt quét sạch bản thân, Tô Bạch không khí quanh thân hơi hơi rung động, linh khí trong thiên địa lặng yên tụ đến, theo kinh mạch của hắn lưu chuyển. Hắn mũi chân chia xuống đất, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô bay vào trong phòng, không có phát ra một tia âm thanh. Một giây sau, những cái kia đang tại thi bạo bách điều sát thủ đột nhiên trợn to hai mắt, miệng há thật to, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tô Bạch sớm đã dùng thiên địa chi lực ngưng tụ thành bình chướng vô hình, ngăn chặn mũi miệng của bọn họ. Ngay sau đó, trong phòng vang lên chi tiết mà thanh thúy, xoát âm thanh. Đó là xương cốt bị sinh sinh bóp vỡ âm thanh, từ ngón tay tới cổ tay, từ cánh tay đến chân mắt cá chân, từng đoạn, từng tấc, mỗi một tiếng đều kèm theo bách điều sát thủ trong mắt hoảng sợ cùng đau đớn. Bọn hắn trên mặt đất điên cuồng bặm mẹo, lại ngay cả dãy rủa khí lực đều tại linh khí nghiền ép phía dưới dần dần tiêu tan, cuối cùng từng cái sủi lơ trên mặt đất, không còn khí tức, trong mắt còn lưu lại trước khi chết sợ. Giải quyết những sát thủ này, Tô Bạch ánh mắt rơi vào cô gái trên giường trên thân. Các nàng không có gieo họ, cũng không có thúc thích, chỉ là mở to trống rông mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đan xen cảm kích cùng muốn chết, cảm kích hắn cuối cùng, triệu đắc triệu, kết người thi bạo, nhưng cũng khát vọng kết thúc cái này đã sớm bị xé nát sinh mệnh. Tô Bạch rũ xuống tay bên người run nhẹ nhẹ, trầm mặc rất lâu, chung quy là gật đầu một cái. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, thiên địa linh khí ngưng kết thành từng cây nhỏ như sợi tóc vô hình chi châm, theo động tác tay của hắn, lặng yên không một tiếng động đâm vào các nữ tử tử huyệt. Thân thể của các nàng hơi hơi cứng đờ, sau đó liền trầm tĩnh lại, trống rỗng đôi mắt chậm rãi đóng lại, cuối cùng thoát khỏi cái này vô tận đau đớn. Nhưng vào lúc này, xó xỉnh trên xà nhà truyền đến một tiếng cực nhẹ kẹt kẹt âm thanh, giống như là đầu gỗ phát ra nhỏ bé vang động rảnh rỗi. Tô Bạch toàn thân chấn động, quanh thân linh khí trong nháy mắt trở nên lăng lệ, sắc ý giống như thủy triều tăng gọn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng, "Ai?" Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh từ trên xà nhà tung người nhảy xuống, lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, chỉ đem lên một tia gió nhẹ.